Chương 129, có người phía trước. Chương 129, có người phía trước. Một bước nhập cái hạp cốc kia đường nhỏ bên trong, tất cả áp lực lập tức gia tăng mãnh liệt, trên thân bỗng nhiên gia tăng tổng lượng đối với Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ đến nói, vấn đề cũng không lớn. Nhưng là lại thêm kia cố âm tà khí tức, lập tức để người một trận dùng mình. Bạch Vũ chết đi tại phía trước nhất, không ngừng hướng phía trước mà đi. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, trên thực tế loại tình huống này, nghĩ nhanh đều nhanh không được. Bởi vì một khi gia tốc, trong lòng tự nhiên sẽ xuất hiện lo lắng cảm xúc, vậy thì có thể sẽ bị kia âm tà khí tức thừa lúc vắng mà vào. Có lẽ Bạch Vũ chết có thể chịu đựng được, nhưng là 18 huyết vệ tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Mười mấy phút phía sau, đi ở trước nhất Bạch Vũ chết vẫn không có nhìn thấy đầu này hạ cốc cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy phía trước một mảnh huyết hồng, kia nhan sắc đều so trước đó nồng đậm rất nhiều. Bất quá, hắn y nguyên duy trì linh thai thanh minh, trong lòng bài trừ hết thảy tạp niệm, một mực chính mình không ngừng tiến lên. 18 huyết vệ tình huống trước mắt cũng tạm được, tối thiểu nhất không có người xuất hiện sắp không kiên trì được nữa hiện tượng. Hai người bọn họ một tổ, bàn tay lẫn nhau nắm, cơ thể bên trong nguyên lực phun trào, cùng một chỗ chống cự cái kia quỷ dị âm tà khí tức. Loại phương pháp này chính là Bạch Vũ chết dạy bọn họ hợp kích trận pháp thời điểm cùng một chỗ giáo, nói cách khác, bọn hắn coi như chỉ là hai người liên thủ, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không phải 1 cộng 1 bằng 2, không sai biệt lắm chính là tiếp cận 3. Như thế hai người liên thủ phía dưới, đối kháng kia âm tà khí tức cũng sẽ hơi nhẹ nhõm một số. Bạch Vũ chết vừa đi, vừa quan sát tình huống xung quanh, hắn cũng không biết cái này huyết sát chi lộ bên trong, trừ những này bên ngoài, còn không có cái khác nguy hiểm. Còn có, nơi này đoán chừng là chết qua rất nhiều người, nhưng hắn nhưng không có nhìn thấy bất luận nhân loại nào hoặc là hung thú hài cốt. Điểm này rất kỳ quái. Dù Bạch Vũ chết kiến thức đều không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trung quanh vách đá cũng tản ra màu đỏ nhạt qua mang, liền ngay cả chân xuống cục đá cùng bùn đất cũng là cái này nhan sắc. Bạch Vũ chết trong lòng hơi động, ngồi xổm người xuống nhặt lên một khối màu đỏ sẫm cục đá, trong tay đắc lượng, là thường nặng, so bình thường tảng đá tối thiểu nhất nặng gấp 10 tả hữu. Nhưng là, tảng đá kia truyền lại cho Bạch Vũ chết cảm giác là cực độ nồng đậm âm tà chi khí. Loại khí tức này, tại hắn cầm tới cục đá phía sau, nháy mắt liền tăng cường 2 lần, để Bạch Vũ chết sắc mặt một trận tái nhợt, như muốn thu nhập chứa vật khí mà không có kết quả phía sau. Không chút do dự hắn đem cho ném, lúc này mới sắc mặt hơi đẹp mắt một chút. Không muốn nhặt trên đất tảng đá, cũng đừng đụng phải vách núi. Bạch Vũ chết lập tức đối người đứng phía sau nhắc nhở, đồng thời trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán, tảng đá kia nói không chính xác là vật gì tốt, nhưng là dùng kinh nghiệm của hắn trong lúc nhất thời cũng không có cảm giác được cụ thể đồ vật, chỉ biết nếu là mang theo vật này, đoán chừng ngay cả hắn cũng muốn chết ở chỗ này. Đám người tiếp tục đi lên phía trước, áp lực cùng âm tà chi khí cũng là từ từ gia tăng. Cái này huyết sát chi lộ tựa hồ cũng không có cái khác điểm đặc biệt, nhưng cũng chính là áp lực này cùng âm tà chi khí cũng đủ để cho hoang vực người ngắm mà dừng bước. Dòng dã trong này đi hơn 2 giờ, bọn hắn mới rốt cục nhìn thấy phía trước một mảnh xanh thẳm, màu trắng ánh sáng để bọn hắn cảm thấy là thân thiết như vậy. Trên thực tế đến cái này tình trạng, 18 huyết vệ bên trong có một bộ phận đã khó mà kiên trì, nếu như lại nhìn không đến phía trước hy vọng, đoán chừng những cái kia không kiên trì nổi người, khẳng định sẽ tinh thần rối loạn, thậm chí là tự giết lẫn nhau. Bất quá, khi nhìn đến phía trước sáng ngời phía sau, tất cả mọi người cưỡng ép nâng lên tinh thần, ra sức xông về phía trước đi. Tại thoát ly kia hào quang màu đỏ như máu phạm vi phía sau, 18 huyết vệ tất cả đều từng cái tê liệt trên mặt đất, liền ngay cả là mình cũng không ngoại lệ. Bạch Vũ chết cũng là khoanh chân ngồi xuống, thở hổn hển. Tại hào quang màu đỏ ngòm kia bao phủ thời gian dài, ngay cả hắn đều cảm thấy khó mà hô hấp, trong lòng thường xuyên liền sẽ hiện lên một tia tà ác suy nghĩ, thậm chí không ngừng câu lên kiếp trước những cái kia để hắn phẫn nộ hồi ức. Hơn 2 giờ, liền giống với ở bên trong ngốc nhiều năm đồng dạng lâu dài. Hiện tại hồi tưởng lại, y nguyên để tâm hắn có sợ hãi, bất quá đối với bên trong những cục đá kia, thậm chí còn có một bộ phận thực vật, hắn kỳ thật rất hiếu kỳ, tin tưởng nhất định không phải là phản vật. Chỉ bất quá dùng trước mắt hắn thực lực, không cách nào mang ra thôi. Điều chỉnh hơn 1 giờ phía sau, mọi người mới toán hơi khôi phục một chút. Lão đại, có dấu chân, còn có không ít hỗn loạn vết tích. La Minh đứng người lên thời điểm, nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có không ít dấu chân, còn có rất nhiều hạt cát đã từng bị khuấy động vết tích. Đây là bờ biển bãi cát, bây giờ còn có dấu chân ở đây, nói rõ trước đây không lâu có người xuất hiện qua nơi này. Có thể xuất hiện đến nơi đây, tất nhiên là đi qua huyết sát chi lộ, nhưng là bọn hắn trước đó chưa từng nhìn thấy bóng người nào. Tại bờ biển cách đó không xa một mảnh trên bờ cát, có chừng dài 5 mét rộng 3 mét phạm vi, phía trên tựa hồ đã từng bị vượt trên từng cây tráng kiện đầu gỗ, còn có lôi kéo vết tích. Nhìn, giống như là có người tại cái này làm một cái to lớn mẹ gỗ, sau đó ra hải. Cái này khiến đám người giật nảy cả mình, hoa mực người cực ít biết có mê xuyên đại lục, mà coi như biết, lại có bản lĩnh thông qua cái này huyết sát chi lộ, liền trước mắt thời đại này, tựa hồ không có. Cho dù có, hẳn là cũng tại Huyền Quốc, nếu như là Huyền Quốc hoàng thất vị nào cường giả muốn đi mê xuyên đại lục, dùng Hồng Khánh Lân tâm tư, khẳng định sẽ để cho hắn cùng Bạch Vũ chết bọn người cùng đi a. Dù sao tại Hồng Khánh Lân trong lòng, Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ, vốn chính là từ mê xuyên đại lục đến. Cùng bọn hắn cùng một chỗ, khẳng định phải an toàn rất nhiều đi. Hiển nhiên, người này hẳn không phải là Huyền Quốc hoàng thất người. Nhìn dấu chân này, hẳn là tên nữ tử. Đại gia quan sát một trận phía sau, làm ra kế tiếp phán đoán. Dấu chân kia rất nhỏ, cùng tiểu Hà không sai biệt lắm, hẳn là không thể nào là nam tính lưu lại. Một nữ tử, một thân một mình xông qua huyết sát chi lộ, sau đó ra hải, đi mê xuyên đại lục. Chẳng lẽ sẽ là cái kia Huyền Quốc công chúa? Thiết Tháp rất là suy nghĩ một trận phía sau, nói ra mình ý nghĩ, sau đó một mặt đắc ý, cảm thấy tất nhiên là bị chính mình đoán đúng. Hầu tử Thiết Tháp liếc mắt, cười khẩy nói, cái kia công chúa thực lực, hẳn là mạnh hơn người không ít ta. Đánh rắm. lao tử một đũa là có thể đem nàng chém thành hai khúc. Thiết Tháp lập tức giận dữ, còn lung lay trong tay cự phủ, nhưng mà nói ra câu nói này phía sau, hắn cũng phát giác được chính mình vừa rồi phán đoán đến cỡ nào không hợp thói thường, sau đó không có ý tứ gãi gãi đầu. Tốt, chứ không muốn đoán, cụ thể là ai cùng chúng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Hôm nay sắc trời đã không còn sớm, đại gia tại cái này nghỉ ngơi một đêm, hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, ngày mai bắt đầu tạo một chiếc mẹ gỗ, ra hải. Bạch Vũ Chết cũng là cao mày suy nghĩ kỹ một hồi không nghĩ minh bạch, dứt khoát cũng liền không muốn, tựa như hắn nói đồng dạng, đây là người ai cũng cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ. Hắn vậy mà không biết, đây là hắn thật đúng là cùng hắn có quan hệ. Chương 130. Rời đi, đến. Chương 130. Rời đi, đến. Bờ biển ban đêm, sóng lớn trận trận, gió biển gào thét, nồng đậm hải mùi tanh sông và mũi. Chưa từng có từng tới bờ biển 18 huyết vệ lúc này ngược lại là cả đám đều cảm thấy rất yêu kỳ, cũng không thấy phải cái mùi này chán ghét, ngược lại là có mấy cái thủy tính hơi tốt trực tiếp liền vào biển bắt cá, chuẩn bị ăn cá nướng. Mỹ Mỹ ăn một bữa bờ biển đống lửa cá nướng bữa ăn phía sau, mọi người mới bắt đầu nhập định tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thần hy tảng sáng thời khắc, một vòng kim hồng sắc quang mang từ hải bên kia dâng lên, đem sóng biển muốn phủ lên thành kim sắc, nhìn qua uy vi trắng quan, nhao nhao hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bờ biển mặt trời mọc, bọn hắn cũng đồng dạng là lần thứ nhất gặp, cả đám đều rất là hưng phấn, Tiểu Hà càng là tại trên bờ cắt nhảy nhảy nhót nhót, chơi quên cả trời đất. Bất quá, bọn hắn cũng không có quên tu luyện, dù là hơn 2 tháng này đi đường, cũng không có đem tu luyện rơi xuống. Luyện công buổi sáng hoàn tất, lần nữa ăn một lần cá nướng phía sau, đám người liền bắt đầu chuẩn bị làm một chiếc to lớn mẹ gỗ. Phải ngồi 19 người mẹ gỗ. Hơn nữa còn là muốn phiêu dương qua hải, yêu cầu đương nhiên không thể thấp. Tại cái này bãi cắt một bên, chính là hình thành huyết sát chi lộ một ngọn núi lớn, nơi đó cũng không có bị huyết sắc quang mang cho bao phủ, những cây cối kia nhưng có rất nhiều đều là hơn ngàn năm tụ linh, mấy người ôm hết có không ít. Mà đổi thành một ngọn núi lớn, thì có hơn phân nửa chân núi đều bị nước biển bao phủ lại. Đám người bắt đầu đọc thủ, trong đó mấy cái lực lượng hình, trực tiếp đi chặt cây cối, dùng hai người ôm hết làm tiêu chuẩn, quá nhỏ không thể được. Mà lại, còn muốn chọn lựa thân cây tương đối thẳng. Mà giống địa thử cùng Tiểu Hà loại này người đâu, liền đi tìm những cái kia tráng kiện dây leo, sau đó chọn lựa thân cây vô cùng cứng rắn cây cối, xem như bẻ gỗ sáng ngang. Đương nhiên, dùng cảnh giới của bọn hắn, cũng là có thể gánh phải động cự mục, chỉ bất quá khẳng định không bằng Thiết Tháp cùng bản tử loại người này đến nhẹ nhõm. Không thể không nói, thực lực cường đại, làm lên những này việc nặng đến, tốc độ cũng muốn nhanh nhiều lắm. Chỉ là một cái buổi sáng thời gian, đám người liền chặt phạt đến 10 quả hai người ôm hết đại thụ, chiều dài ngắn nhất đều có hơn 30 mét, hai người ôm hết đại thụ, đại khái đường kính khoảng 1m50. Sau đó còn có một đống lớn dây leo cùng phẩm chất cứng rắn, lớn bằng cánh tay cây cối. Chữ vật khí bên trong còn có một đống lớn cái đinh, đều có to bằng ngón tay, dài nửa thước, đều là Thiết Tháp chế tạo ra đến rồi. Cầm chân quý kim loại, chế tạo cái đinh, đoán chừng cũng chỉ hắn có thể làm được ra. Lại trải qua một cái buổi chiều bận rộn, to lớn bệ gỗ cơ bản liền xem như thành hình, bệ gỗ đầu thiết kế tương đối nhọn, vô cùng vững chắc, hẳn là có thể trải qua được sóng lớn. Buổi tối thời gian, bọn hắn còn làm ra 30 mấy đem to lớn thuyền mái chèo, đem 18 thanh cột vào bệ gỗ hai bên, cái khác xem như dự bị. Mà lại, bọn hắn còn tại bệ gỗ phần đuôi đinh tốt một tòa nhà gỗ, độ rộng hơn 10 mét, chiều dài khoảng 3 mét, đủ để cho rất nhiều người ở bên trong nghỉ ngơi. Mặc dù ở trên biển thời điểm, đại bộ phận đều theo cơn gió hướng phiêu, nhưng là cũng có gió êm sóng lặng thời điểm à. Lại nói, sóng gió không phải lớn như vậy, cũng có thể dùng nhân lực chống cự, ngược gió mà đi. Cứ như vậy, một chiếc to lớn bệ gỗ liền hoàn thành. Chiều dài khoảng 35 mét, độ rộng khoảng 15 mét, dung nạp 20 người, dư xài. Một ngày thời gian trôi qua, ngày thứ 2 thời điểm, đám người đem bệ gỗ đẩy ra hải, sau đó từng cái leo lên bệ gỗ. Hôm nay còn tính là gió êm sóng lặng, đám người mang một viên hương phấn cùng mong đợi tâm cùng một chỗ mái chèo, kia to lớn bè gỗ tốc độ cũng không chậm, theo gió vượt sóng mà đi. Trên biển cả phiêu bạt thời gian, ngay từ đầu thời điểm tất cả mọi người vẫn là tương đối có hào hứng, dù sao chưa từng có ra tới biển khơi, hết thảy đều cảm giác rất mới lạ. Bè gỗ cũng đủ lớn, còn đem Thiết Tháp rèn đúc đài cho rời ra ngoài, sóng gió không lớn thời điểm tiến hành cá nướng. Đương nhiên, vạn nhất thiên khí không dễ bắt không đến cá, bọn hắn cũng dự trữ rất nhiều lương thực cùng nước lọc, hết thảy đều chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng làm một lúc sau, liền cảm giác nhàm chán, mà lại vẫn luôn là nghe tiếng nồng đậm hải mùi tanh, xác thực cũng không phải một kiện cái gì chuyện vui sướng. Mà lại, có đôi khi sóng gió quá lớn, người đều căn bản đứng không vững, sóng biển trực tiếp đập vào bè gỗ bên trên, lập tức chính là ướt sũng. Bất quá bọn hắn vận khí coi như không tệ, nếu như đụng phải sóng thần, lại là một đại khảo nghiệm. Mà lại, trong biển hung thú cũng là hung hiểm khó lường, mặc dù mạnh nhất hung thú cũng sẽ ở bên trong biển sâu, nhưng cũng không bảo đảm lúc nào sẽ không nổi lên mặt biển đến tản bộ một chút. Ở trên biển phiêu lưu một tháng, bọn hắn đánh giết không ít hung thú, đều là nhất phẩm đến tứ phẩm ở giữa, mặc dù bọn hắn thực lực đầy đủ ứng phó, nhưng là bọn hắn không dám tùy tiện xuống nước, trong đó một lần ngay cả bè gỗ đều bị hao tổn. Còn tốt bọn hắn cũng có chuẩn bị một số nguyên liệu mang theo, có thể tùy thời bổ cứu. Hai tháng phía sau, rốt cục vẫn là đụng phải một lần hung mãnh sóng thần, cái loại cảm giác này, thật cho người ta một loại cảm giác bất lực, 19 người có 10 cái rơi vào trong nước, còn tốt bọn hắn tay vẫn luôn bắt lấy bè gỗ bên dưới, cuối cùng không có bị hung mãnh sóng biển cuốn đi. Mà lại, bè gỗ bên trên thuyền mái chèo bị phế sạch 7-8 cái, nhà gỗ cơ hồ bị phá hủy, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Bất quá, bọn hắn y nguyên kiên trì được, bè gỗ xây một chút bồi bổ, coi như có thể sử dụng. Phía sau, bọn hắn lại đụng phải một con ngũ phẩm hung thú, trận chiến kia vô cùng hung hiểm, 18 huyết vệ tại bè gỗ khó mà tạo thành tiên nguyên hợp kích trận, Bạch Vũ chết tất cả thực lực ra hết, tại 18 huyết vệ phối hợp phía dưới, mới xem như hắn đem chật vật đánh giết. Từ đó phía sau, bè gỗ phía trước ngạnh sinh sinh bị chém dụng một mảng lớn, đoán chừng có 5-6 mét, hai bên cũng lọt vào không ít phá hư. Cái này bè gỗ đã coi như là phí gần một nửa. Bất quá, đi qua bổ cứu phía sau, y nguyên vẫn là có thể tiếp tục ở trên biển phiêu lưu, chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ càng thêm vất vả. Đương nhiên, thời gian dài như vậy trên biển phiêu lưu, bọn hắn không có sự tỉnh thời điểm vẫn là tu luyện, La Minh cùng Hắc Hưng, hầu tử mấy cái đã là dẫn nguyên cảnh trung kỳ. Những người khác cũng không nhỏ tiến bộ. Đáng được ăn mừng chính là, tiếp xuống hơn một tháng bọn hắn vận khí cũng còn không tệ, không có đụng phải sóng thần, cũng không tiếp tục gặp được vượt qua tứ phẩm hung thú. Rốt cục, tại trải qua gần không tháng trên biển phiêu lưu phía sau, bọn hắn rốt cục nhìn thấy lục địa. Đương nhiên, đoạn đường này phiêu lưu, đại thể phương hướng bọn hắn đều vẫn là khống chế, chính là về phía tây nam phương hướng mà đi. Lúc này nhìn thấy phía trước lục địa, còn có kéo dài núi cao, đám người rốt cục buộc phát ra một tiếng hưng phấn hò hét, sau đó ra sức hướng bên kia tìm tới. Cái này gần 4 tháng đến nay trên biển sinh hoạt, bọn hắn cũng là chịu đủ, giờ phút này nhìn qua cả đám đều cùng dã nhân giống như, cho dù là Bạch Vũ chết trên mặt cũng là lộ ra không thể che giấu mỉm cười. Chương 131. Liệt Quang Hổ chương 131, Liệt Quang Hổ a ha ha ha. Đến rồi, chúng ta rốt cục đến rồi, chúng ta nhìn thấy lục địa nha. 18 huyết vệ nhau nhau buộc phát ra tiếng hoan hô, từng cái toàn lực huy động lấy thuyền mái chèo, nhanh chóng hướng bên bờ biển phóng đi, bọn hắn thực tế là quá hưng phấn. Nếu là ý chí lực không kiên định người, đoán chừng tại một tháng bên trong liền muốn tinh thần sụp đổ, mỗi ngày đều đối mặt cái này kia mênh mông vô bờ đại hải, trừ sóng gió bên ngoài, cái khác cái gì cũng không có. Mà lại trên thực tế Bạch Vũ chết cũng không dám khẳng định, bọn hắn loại phương thức này đến cùng cần bao lâu mới có thể đến. Bọn hắn dự trữ thanh thủy cùng đồ ăn đến cùng có đủ hay không trèo chống cho đến lúc đó. Đồ ăn đối bọn hắn đến nói vấn đề chưa đủ lớn, nhưng là thanh thủy liền thật là đại phiền toái. Nếu như sử dụng hết, trên cơ bản chống đỡ không được mấy ngày. Trên thực tế, bọn hắn chứa đựng thanh thủy cũng đã không còn sót lại bao nhiêu, tối đa cũng liền chống đỡ thêm hơn 10 ngày mà thôi. Không phải bọn hắn không nguyện ý nhiều chứa đựng một số, Bạch Vũ chết rất rõ ràng ở trên biển phiêu đang thời điểm, không có thanh thủy là đáng sợ cỡ nào sự tình. Nhưng là, chứa vật khí không gian cứ như vậy lớn, trừ những cái kia trọng yếu đồ vật bên ngoài, đều dùng để tổn nước. Hiện tại, trời không phụ người có lòng, bọn hắn rốt cục nhìn thấy lục địa. Tầm 10 phút phía sau, Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ rốt cục leo lên lục địa, cứ đạp thực địa cảm giác để bọn hắn khoa tay một chân. Lão đại, nơi này chính là Mê Xuyên Đại Lục chủ đại lục phạm vi sao? Thiết Tháp vừa cười, vừa mở miệng hỏi. Không xác định, liền xem như cũng là tương đối biên giới khu vực. Chúng ta còn cần đuổi thời gian rất lâu đường. Bạch Vũ chết nhìn một chút chung quanh phía sau, mở miệng nói ra, nơi này hắn cũng chưa quen thuộc, căn bản cũng không có tới qua. Tựa như hắn nói, liền xem như Mê Xuyên Đại Lục, nơi này cũng là khu vực biên giới người bình thường sẽ rất ít đến. Sau đó, bọn hắn lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu leo núi. Nơi này chân núi vốn cũng không có bất luận cái gì con đường, hiển nhiên là bình thường đều không người đến, hoặc là nói đến qua người phi thường thưa thớt. Vượt qua vài tòa đại sơn, bọn hắn tìm được một đầu dòng suối, dự định ngay ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút. Nguồn nước thiếu thốn thời gian, bọn hắn cũng là qua đủ rồi, muốn hảo hảo tắm rửa cũng không thể, dùng nước biển đoán chừng càng rửa càng khó chịu, hiện tại bọn hắn hình tượng liền cùng dã nhân không kém bao nhiêu. Dàn xếp lại phía sau, đám người rốt cục thay nhau hảo hảo tắm rửa một cái, sau đó đem trước đó quần áo cho ném, thay đổi khô mát quần áo, lập tức đã cảm thấy cả người đều rực rỡ hẳn lên. Dãy núi này tựa hồ không có hung thú ẩn hiện, chí ít trước mắt vị trí bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chỉ có một ít phổ thông dã thú, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiếp tục đi đường, tất cả mọi người lộ ra thần thái sáng láng. Tối thiểu nhất, bọn hắn đã vượt qua lớn nhất nan quan, không có bất kỳ cái gì thiết bị, liền dựa vào một ngày chế tạo thành bè gỗ, ở trên biển phiêu gần 5 tháng, đúng là khó có thể tưởng tượng. 10 ngày sau, bọn hắn y nguyên còn tại vùng núi này bên trong, bất quá cũng đã xuất hiện hung thú, mà lại phẩm cấp không thấp, tam phẩm hung thú rất phổ biến. Lại qua 3 ngày sau đó, bọn hắn đụng phải một con ngũ phẩm hung thú, Liệt Quang Hổ. Giống. Hổ khiếu sơn lâm, tiếng gầm tại sơn phong ở giữa quanh quẩn, một con toàn thân trắng như tuyết, trên người có màu đen hoa văn lão hổ từng bước một hướng Bạch Vũ chết bọn người đi tới. Cái này Liệt Quang Hổ thân cao 2 mét, chiều cao 3 mét, hình thể tại hung thú bên trong không tính quá to lớn. Nhưng là, Liệt Quang Hổ sức chiến đấu lại phi thường cường hãn, tại ngũ phẩm hung thú bên trong, tuyệt đối là xếp tại phía trước, ban đầu ở Hoang Vu Sơn mạch bên trong địa hoàng chi hùng đều không phải là đối thủ của nó. Thiên Nguyên hợp kích trận. Bạch Vũ chết y nguyên bình tĩnh, nhanh chóng hạ lệnh, để 18 huyết vệ tạo thành trận pháp. Bực này hung thú, một mình hắn là tuyệt đối đối phó không được, lại thế nào nghịch tiên, hắn cũng vẫn là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, vượt qua hai đại cảnh giới đi chiến thắng ngũ phẩm hung thú bên trong cường giả, kia còn làm không được. Nếu như là ngũ phẩm hung thú bên trong yếu kém, hắn ngược lại là có nắm chắc. Vâng. 18 huyết vệ nhao nhao đồng ý, tại La Minh dẫn dắt phía dưới, nháy mắt liền đứng vững phương vị. Chỗ đứng của bọn họ nhìn qua cũng không chỉnh tề, tựa hồ là một vòng, nhưng là có ở bên trong, có ở bên ngoài, hơn nữa thoạt nhìn không có quy luật. Nhưng là, khi bọn hắn trô đứng hoàn tất, toàn thân nguyên lực phóng xuất ra thời điểm, ẩn ẩn có một loại khí thế tương liên đồng dạng cảm giác, giống như 18 người chính là một cái chính thể, mỗi người trô đứng đều có thể đền bù rất nhiều sơ hở. Trận pháp này, cho dù là tại Mê Xuyên Đại Lục cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, tuyệt đại đếm được người chỉ nghe qua, có thể hiểu phải trận này người, lại là lắc đắc không có mấy. Dẫn nguyên cảnh chỉ là sơ bộ có thể tu luyện trận pháp này, có thể thể hiện ra một bộ phận uy lực mà thôi, chờ bọn hắn tu vi càng ngày càng cao, như vậy trận pháp này tăng phúc trình độ, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh. dùng Bạch Vũ chết sức chiến đấu, nếu như muốn đối mặt tạo thành Thiên Nguyên hợp kích trận 18 huyết vệ, dù là sử xuất tất cả thủ đoạn, cũng căn bản không phải là đối thủ. Đây cũng là Bạch Vũ chết một thế này nhất định muốn tạo thành chính mình thành viên tổ chức nguyên nhân, bởi vì hắn có cái này nội tình. Giống. Đang lúc 18 huyết vệ tạo thành trận pháp phía sau, Liệt Quang Hổ đã phát ra gầm lên giận dữ, hung mạnh hướng bọn họ đánh tới, bởi vì nó có thể cảm nhận được, mười mấy người này đứng thành loại này phương vị phía sau, tựa hồ ẩn ẩn đối với nó có uy hiếp. Liệt Quang Hổ cái này khẽ động, thân hình giống như một đạo tia chớp màu trắng đồng dạng vào tới, cùng bạo khí thế bạo phát đi ra, trên đất nham thạch đều bị đánh rách tạc ơi. Bá. Liệt Quang Hổ một trảo đối đứng tại phía trước nhất địa thử bổ tới, bốn đạo hàn quang chợt hiện, lực lượng kinh khủng kia cùng sắc bén khí tức để địa thử cũng không khỏi phải lông tơ dựng ngược. Bất quá, toàn bộ đại trận đã bắt đầu vận chuyển, hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, liền đã vọt đến một bên, khủng bố như vậy công kích, thế mà liền bị tránh đi. Bốn đạo hàn quang chộp vào đại địa nham thạch bên trên, cả ngọn núi lập tức một trận kịch liệt run rẩy, trong lúc nhất thời đá vụn bay tứ tung, bốn đạo dấu vết thật sâu xuất hiện, chừng đến mấy mét chiều sâu, mà lại nham thạch đều đã vỡ ra. Liệt Quang Hổ công kích cường đại nhất, chính là nó chảo, khẽ huy động, liền giống như xé rách qua màng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tên của nó cũng là bởi vì cái này mà tới. Địa thử nhường lối nở phía sau, Liệt Quang Hổ lập tức liền tiến vào trong trận pháp, nó cũng không có tiếp tục lại đi tìm địa thử, mà là nhìn thấy ai khoảng cách gần, liền hướng ai phát động công kích. Lần nữa một chảo đánh ra, công hướng cách đó không xa Tiểu Hạ. Thiên Nguyên hợp kích, khốn. La Minh thanh âm trầm ổn, lập tức liền hạ đạt mệnh lệnh, toàn bộ trận pháp, đại bộ phận thời điểm đều là hắn tại trường khống, giống như hạch tâm. La Minh mệnh lệnh một chút, vừa mới thối lui địa thử liền đã trở về, phong bế tất cả đường ra, từng đạo nguyên lực ba động không ngừng kết hợp. Mà đối mặt một kích này Tiểu Hạ, cũng đã động. Chương 132. Thiên Nguyên hợp kích trận chương 132. Thiên Nguyên hợp kích trận đối mặt Liệt Quang Hổ kia cường hoành công kích, Tiểu Hà thân hình có chút về sau bật lên, trong tay trường tiên hất lên mà ra, giống như một đầu rắn ra khỏi hang, nháy mắt cuốn chặt lấy Liệt Quang Hổ một con chân trước, sau đó dụng lực kéo một cái, đưa nó hổ chảo cho giật ra một chút. Mà Liệt Quang Hổ phát ra công kích, tự nhiên là chạy hướng nguyên bản phương hướng, mà Tiểu Hà cũng đã rời khỏi một đoạn ngắn khoảng cách. Nếu như là không có tạo thành Thiên Nguyên hợp kích trận Tiểu Hà, dù là nàng trường tiên quân lấy hổ chảo, cũng căn bản kéo bất động mảy may, thậm chí ngay cả mình thân thể đều muốn bị kéo đi. Giống. Liệt Quang Hổ nháy mắt giận dữ, lần này tựa hồ tìm đúng Tiểu Hà, nhanh chóng truy kích mà đi, nó sắc bén kia hổ chảo mỗi một lần rơi xuống đất, đều có thể trên mặt đất lưu lại bốn cái thật sâu lỗ thủng. Siêu. Đột nhiên, một đạo hắc quang thoáng hiện, phát ra xé rách không khí tiếng rít, nháy mắt liền đã đến Liệt Quang Hổ phụ cận. Cái này hắc quang dù chỉ là nhìn một chút, liền có thể cảm giác ra kia kinh khủng xuyên thủ lực, cho dù là một mét dày thép tấm đều có thể nháy mắt cho xuyên đấu. Hắc ứng xuất thủ, hắn chỗ đứng thường xuyên sẽ phát sinh biến hóa, mãi mãi cũng sẽ không tới gần địch thủ. Mà lực công kích của hắn tại 18 huyết vệ bên trong tuyệt đối là xếp tại hàng đầu. Vừa mới sử dụng cái mũi tên này mũi tên, chính là thiết dự thanh ưng lông vũ đúc thành mà thành. Liệt Quang Hổ lập tức cảm giác được khí tức nguy hiểm, thân hình có chút lệch ra, đồng thời trước móng trái nâng lên, chụp về phía chi kia gào thét mà đến mũi tên. Một tiếng vang vọng truyền đến, mũi tên ứng thanh mà bay, bất quá Liệt Quang Hổ thân hình cũng là có chút dừng lại, hiển nhiên là nhận ảnh hưởng. Mà lại, nó trái chân trước cũng có chút điểm vết máu chảy ra. Liệt Quang Hổ lần nữa gầm thét, mặc dù thương thế này đối với nó đến nói không đáng kể chút nào, nhưng là thế mà bị một đám nhân loại cho làm bị thương, để nó cảm thấy phi thường phẫn nộ, thân hình nhảy lên thật cao, nháy mắt bạo khởi, liền muốn lần nữa hướng Tiểu Hà phóng đi. Nhưng là, không đợi nó lao ra, một cái to lớn thân hình đã ngăn tại nó trước người, trong tay cự phủ giơ lên cao cao, đột nhiên đối Liệt Quang Hổ chém bổ xuống đầu. Oeng! Cự phủ đánh xuống quá trình, dẫn phát một trận nổ vang, giống như đem không khí đều cho chết bể, thiết tháp cái này một bữa, tràn ngập vô cùng lực lượng của bạo. Liệt Quang Hổ không dám thất lễ, vừa muốn bạo khởi thân hình đã không cách nào lui lại, chỉ có thể là nâng lên hổ chảo, từ khía cạnh đánh ra. Một chảo này, đồng dạng mang theo bốn đạo quang mang, đem Liệt Quang Hổ lực lượng đầy đủ thể hiện ra. Ken, Wen, kịch liệt va chạm, lần nữa để sơn phong dao động, thiết tháp công kích rốt cục vẫn là bị đập trệch hướng phương hướng, bổ vào Liệt Quang Hổ đầu bên cạnh, trên đất nham thạch nháy mắt bị chém rách một khối lớn, rãnh sâu hoắm vỡ ra. Nhưng là, thiết tháp phản ứng thật nhanh, tại cự phủ thu hồi trước đó, chân phải đột nhiên nâng lên, đầu gối đỉnh hướng Liệt Quang Hổ cái cầm vị trí. Mà Liệt Quang Hổ phía sau, một thân ảnh màu đen nhanh chóng chớp động, một đạo hàn quang đâm về nó sơ bộ. Một kích này tốc độ thực tế quá nhanh, mà lại địa thử đi qua trận pháp gia trì, thân pháp cùng công kích đều nhanh một mạng lớn. Trên thực tế, bây giờ Thiên Nguyên hợp kích trận, chân chính xuất thủ chủ lực cũng chỉ có thể là hai người, nhưng là hai cái này có thể là bất luận kẻ nào, mà lại hắn sức chiến đấu sẽ phi thường khủng bố. Về phần những người khác, cần không ngừng duy trì hợp kích trận pháp, cam đoan xuất thủ người lực lượng nơi phát ra, cũng có thể hơi làm ra một số phụ trợ. Nhưng là, Liệt Quang Hổ cái đuôi giống như một đầu roi, quất hướng địa thử phía sau lưng. Hiển nhiên, nó là muốn lấy thương đổi thương, hoặc là nói dùng thủ đoạn này bức bách địa thử từ bỏ công kích. Nhưng là, địa thử không hề từ bỏ công kích, tại chùy thủ nháy mắt đâm vào Liệt Quang Hổ sườn bộ thời điểm, thân hình nhảy lên một cái, từ trên lưng hổ nhảy tới, chùy thủ đã thu hồi, một đạo huyết tiễn bật ra. Mà ở phía trước, thiết tháp đầu gối kia va chạm, lại bị hổ chảo chặn lại, tại trên đầu gối của hắn lưu lại bốn đạo vết máu, bất quá cũng không sâu. Dù sao Liệt Quang Hổ lần này chỉ là vội vàng ứng đối, chính nó cũng bị đụng rút lui mấy bước. Bạch Vũ chết một mực tại bên ngoài quan sát, cũng không có xuất thủ. Thiên Nguyên hợp kích trận nhân số yêu cầu là có hạn định, 19 người phát động không được trận pháp. Cần dùng số chi cực, 9 bội số đến phát động. Trên lý luận đến nói, nhân số càng nhiều, uy lực liền sẽ càng lớn, mạnh nhất trận pháp hẳn là 9981 người đến phát động. Nhưng là, phát động trận pháp nhân tuyển, nhất định phải tu vi gần, thậm chí sức chiến đấu đều tiếp cận mới có thể. Mà lại, nhân số càng nhiều, trận pháp diễn luyện cùng phối hợp thì càng khó, hạn chế cũng phi thường lớn. Chiến đấu tại tiếp tục, thiết tháp cùng địa tử hai người, một cái chính diện cường công, một cái tại bên cạnh quấy nhiễu, thỉnh thoảng đến một truy thủ, uy hiếp cũng phi thường lớn. 3 phút tả hữu, liệt quang hổ trên thân liền đã vết thương chồng chất, máu tươi đã đem nó kia màu trắng da lông đều nhuộm đỏ. Cứ theo đà này, không cần bao lâu, cái này liệt quang hổ liền sẽ bị chém giết. Giống. Cùng thiết tháp liều mạng một chiêu bị đẩy lui, liệt quang hổ lần nữa phát ra vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng, mà lại trên người của nó sáng lên một trận mãnh liệt chói mắt bạch quang, nháy mắt thay đổi thân hình, đột nhiên nhảy lên một cái, lao về phía nguyên bản sau lưng nó địa tử, hai tay tại không trung liên tục huy động, kinh khủng quang mang không ngừng xé rách mà ra, đem địa tử cho bao phủ ở bên trong. Tương đối với ở chính diện cường công thiết tháp, liệt quang hổ càng hận hơn không ngừng ở sau lưng quấy rầy địa tử, mặc dù thiết tháp vừa rồi cũng làm bị thương nó, nhưng nếu là không có địa tử quấy nhiễu, nó tuyệt đối sẽ không thảm như vậy. Đổi. La Minh sắc mặt bình tĩnh, từ trong miệng hắn nói ra một chữ đến, sau đó hai tay nắm đấm quyết, chân xuống bộ pháp giao thoa. Địa tử thân hình đột nhiên lóe lên, hướng về sau phương nhanh chóng lao đi, mà đổi thành bên ngoài một cái thân hình, lại nhanh chóng đè vào hắn phía trước. Liệt quang hổ bộ phát tuyệt chiêu, cho dù là đi qua thiên nguyên hợp kích trận ra chỉ địa tử, cũng vô pháp né tránh được, ngăn cản liền càng thêm không có khả năng. Xuất hiện tại trước người hắn, chính là viên kim đồng, tu luyện thiên ma kim thân lực công kích so với thiết tháp đại lực thần như quyết sát thực có khoảng cách, nhưng là lực phòng ngự của hắn lại phi thường khủng bố. Viên kim đồng binh khí, trực tiếp chính là một lần dày đặc CN. Chỉ gặp hắn hét dài một tiếng, toàn thân sáng lên một đạo hào quang màu vàng sậm, ngay cả trong tay hắn tấm thuẫn cũng thay đổi thành ám kim sắc, ngang nhiên ngăn tại kia từng đạo kinh khủng quang mang trước đó. Vành, vành, vành. Kinh khủng tiếng phá hủy không ngừng truyền đến, viên kim đồng thân hình cũng lui lại mấy bước, nhưng là hắn lại đem tất cả công kích đều chặn lại, mà lại không có chút nào miễn cưỡng. Đi chết. Hậu phương thiết tháp gầm lên giận dữ, trong tay cự phủ hung hăng bổ vào liệt quang hổ trên lưng, toàn bộ lưỡi búa đều cắt vào khoảng 1/3. Liệt quang hổ thân thể đột nhiên run rẩy một chút, sau đó vô lực sủi ngã xuống đất. Đặc sắc. Bất quá, đem liệt quang hổ thi thể lưu lại, các ngươi có thể xéo đi. Đột nhiên, từ nơi không xa truyền đến một cái thanh âm không hài hòa. Chương 133. Lam Vân Tông chương 133, Lam Vân Tông mọi người nhất thời đem ánh mắt hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, vừa rồi bọn hắn chuyên tâm đối phó liệt quang hổ, trong lúc nhất thời không có phát hiện, Bạch Vũ Chiết cũng là tại đối phương mở miệng nói chuyện trước một nháy mắt mới phát hiện. Người tới hết thể có 4 cái, trong đó 3 cái tuổi trẻ nam nữ, 2 nam 1 nữ, tuổi chừng đều tại 20 tuổi bên dưới. Kia hai người nam trên mặt đều là một bộ cao ngạo bộ dáng, nữ tử kia dáng dấp ngược lại là cũng không tệ lắm, chỉ bất quá môi mỏng nhãn hẹp dài, xem xét liền cho người ta một loại tương đối cay nghiệt cảm giác. Còn có một người, là một cái nhìn hơn 40 tuổi nam tử trung niên, tướng mạo phổ thông, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, chỉ là quẳng một cái liếc mắt trên mặt đất liệt quang hổ thi thể, nhìn nhìn lại Bạch Vũ Chiết một đám người phía sau, trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Trên thực tế, bọn hắn cũng không nhìn thấy toàn bộ đánh giết quá trình, chỉ thấy cuối cùng thiết tháp kia một bữa. Kia một bữa phía sau, bọn hắn tiên nguyên hợp kích trận cũng liền đã giải tán. Nhưng là, một đám dẫn nguyên cảnh lại có thể đánh giết ngũ phẩm hung thú liệt quang hổ, đây quả thật là cũng là đáng khiếp sợ sự tình. Cùng giai hung thú phổ biến so võ giả cường giả, chớ nói chi là liệt quang hổ vẫn là ngũ phẩm hung thú trung xếp tại hàng đầu tồn tại, song phương thế nhưng là dòng giá kém hai cái đại cảnh giới. Bất quá, trung niên nam tử kia cũng chính là hiện lên một tia kinh ngạc mà thôi, sau đó liền bị lý do khác bao phủ lại. Mấy người các ngươi là điếc vẫn là thế nào? Không nghe thấy ta sư huynh nói chuyện sao? Đám người này đi đến Bạch Vũ Chiết bọn người phụ cận phía sau, nhìn thấy đám người này thế mà một mặt bình tĩnh nhìn chính mình, căn bản không có rời đi ý tứ, lập tức mở miệng quát lớn, giống như là cùng chính mình hạ nhân nói chuyện. Đem liệt quang hổ thi thể cho các ngươi a. Đó là đương nhiên không có vấn đề, dùng cô nương ngươi đến trao đổi thế nào? Bàn tử run lấy một thân thịt mỡ, cười hì hì nhìn xem nữ tử kia, nói: "Bây giờ 18 huyết vệ cùng Bạch Vũ Chiết niên kỷ cũng không tính là nhỏ, lớn một nhóm tiếp cận 17 tuổi, tiểu nhân một nhóm tiếp cận 16 tuổi, chí ít thân thể đều đã nảy nở. Hô trướng, lại dám đùa bỡn ta sư muội, tiểu gia ta chặt ngươi một thân thịt mỡ." Kia hai cái thanh niên lập tức giận tím mặt, trong miệng một lời quát, sau đó nhao nhao rút ra trường kiếm, khí thế trên người bộc phát, đồng thời hướng bàn tử nghiền ép lên đi. Hai người khí thế nhất bạo phát, bàn tử lập tức cảm thấy không nhỏ áp lực, hai cái này niên kỷ bất quá chừng 20 thanh niên, rõ ràng đều là quang phách cảnh cường giả, mà lại ít nhất cũng là quang phách cảnh trung kỳ. Đây quả thật là để bọn hắn giật mình không nhỏ, bất quá Bạch Vũ Chiết cũng đã sớm nói với bọn hắn qua, đến Mê Xuyên đại lục phía sau, võ giả tu vi cùng sức chiến đấu sẽ tăng lên một mảng lớn. Trên thực tế bọn hắn 18 cái cũng là dựa theo Mê Xuyên đại lục quy cách tới tu luyện ra, không phải 16, 17 tuổi chỗ nào có thể tới dẫn nguyên cảnh. Mà lại ứng đối vẫn là Mê Xuyên đại lục một số đỉnh tiêm tông môn, bất quá chân chính so với đỉnh tiêm tông môn thiên tài, tự nhiên vẫn là có khoảng cách, dù sao bọn hắn cất bước muộn, mà lại tu luyện hoàn cảnh cũng liền chuyện như vậy. Ha, chúng ta đường đường liệt quang hổ thi thể đâu, có thể đổi với ngươi một sư muội đã toán rất để mắt các ngươi được không? Ngươi thật đúng là cho là ngươi cái này cái gì sư muội giá trị có thể bù đắp được liệt quang hổ thi thể sao? Sư muội của ngươi là có thể ăn vẫn có thể luyện đan a. Hầu tử đứng dậy, khắp khuôn mặt là chẳng thèm ngó tới thần sắc, còn nói đạo lý rõ ràng. Mặc dù đều nói đến Mê Xuyên đại lục phía sau, phải tận lực điệu thấp, nhưng là đụng phải loại chuyện này, bọn hắn cũng thực tế điệu thấp không được, Bạch Vũ Chiết cũng là ngầm đồng ý. Đám người này, hắn thật đúng là không để vào mắt. Dựa theo ánh mắt của hắn cùng kinh nghiệm, nữ tử kia cũng là quang phách cảnh, cái kia nam tử trung niên, đoán chừng là tình tụ cảnh hậu kỳ dáng vẻ. Nếu như không phải 18 huyết vệ vừa mới đánh giết liệt quang hổ, tiêu hao không nhỏ lời nói, vẹn vẹn là thiên nguyên hợp kích trận là đủ đối phó đám người này. Mà lại, nơi này hẳn là thuộc về Mê Xuyên đại lục hướng tây bắc biên giới, trong ký ức của hắn, bên này đỉnh cấp tông môn tựa hồ không nhiều. Nhưng là, vừa nghĩ tới đại lục hướng tây bắc biên giới, hắn lập tức liền nghĩ đến một chỗ, trong lòng có đặc biệt ý nghĩ. Đương nhiên, bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều những này thời điểm, mấy người này vẫn là đầu tiên phải giải quyết. Các ngươi muốn chết? Mấy người này lập tức bị bản tử cùng hầu tử khí sắc mặt xanh xám, kia hai nam tử không chút do dự cầm kiếm bật lên, trường kiếm tản ra hào quang màu xanh lam, phân biệt đâm về bản tử cùng hầu tử. Sư Minh, giết bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ đều giết sạch, một cái cũng không lưu lại. Nữ tử kia sắc mặt đã một mảnh xanh xám, ngực kịch liệt phập phồng, nói chuyện đều đã có chút kiệt tê nội tình bên trong, hai người này cư nhiên như thế vũ nhục chính mình, hai mắt của nàng bên trong tràn đầy oán độc thần sắc. La Minh khẽ động, liền muốn mệnh lệnh đại gia kết trận, phương vị của bọn hắn cũng còn không nhúc nhích, muốn ngưng kết trận pháp, một nháy mắt liền có thể. Bất quá, Bạch Vũ chết lại cho hắn một cái ám chỉ, để bọn hắn trước không nên khinh cử vọng động. Mà chính Bạch Vũ chết, lại là đột nhiên xông ra, nháy mắt liền đã đến hai người kia trước người, hai tay vung lên, trực tiếp bắt lấy hai người kia thủ đoạn, hơi dùng lực một chút, hai người lập tức kêu thảm một tiếng, trường kiếm trong tay loảng xoảng rơi xuống đất. A, thả ra chúng ta, ngươi biết chúng ta là người nào không? Hai người kia một bên run rẩy, còn vừa đối Bạch Vũ chết trợn mắt nhìn, thậm chí giọng nói chuyện vẫn là kiêu ngạo như vậy. Mà phía sau bọn họ nữ tử kia cũng bị giật nảy mình, hắn nhìn ra được, thiếu niên này chẳng qua là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi, làm sao liền có thể một chút liền chế trụ hai vị sư minh của mình đâu? Trung niên nam tử kia sắc mặt trầm ngưng, đã từng bước một hướng Bạch Vũ chết đi tới. Ha ha, Lam Vân Tông đúng không? Một cái nhị lưu tông môn mà thôi, thế mà cũng có thể kiêu căng như thế. Bạch Vũ chết mang trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, tựa hồ đối với bọn hắn cái gọi là Lam Vân Tông một mảnh không để ý bất quá. Lam Vân Tông tại Mê Xuyên đại lục hoàn toàn chính xác chẳng qua là cái nhị lưu tông môn công pháp truyền thừa, đều là linh cấp công pháp, cũng không có huyền cấp. Nhưng cái này nhị lưu tông môn không chế địa bàn, tuyệt đối vượt qua hoang vực bảy nước châu bất kỳ một quốc gia nào. Mê Xuyên đại lục địa vực rộng rộng, mỗi cái tông môn hoặc là đại gia tộc đều sẽ có chính mình khống chế địa bàn của bọn hắn bên trong còn sẽ có cái khác tông môn hoặc là gia tộc, đều là phụ thuộc bọn hắn. Chỉ bất quá, khống chế phương thức cùng quốc gia không giống mà thôi. Tiểu Hữu, không biết có thể cho biết tên họ cùng các ngươi chỗ tông môn. Trung niên nam tử kia nghe được Bạch Vũ chết phía sau, lập tức cẩn thận một chút, cũng không có lập tức lối ra uy hiếp, mà là muốn biết đối phương đến từ chỗ nào. Dù sao, đám người này cảnh giới bày ở trước mắt, nhưng là sức chiến đấu lại kinh khủng như vậy, vừa rồi đánh giết liệt quang hổ hắn thấy, vậy khẳng định là vận khí tốt, cái này liệt quang hổ hẳn là lá trước nhận qua trọng thương. Nhưng mới rồi xuất thủ thiếu niên này, vậy liền thực tế không đơn giản, nháy mắt chế trụ chính mình hai cái sư điện, để bọn hắn sức chiến đấu căn bản là không phát huy ra được. Chương 134. Dọa lùi chương 134, dọa lùi chúng ta đến từ cái nào tông môn, ngươi liền không cần nghe ngóng. Chỉ bất quá, các ngươi Lam Vân Tông dạy bảo đệ tử phương thức thật đúng là còn chờ đề cao, cứ theo đà này, cẩn thận cho tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Bạch Vũ chết trên mặt hiện lên một tia sắc khí, khẩu khí tương đối lớn, sau đó hai tay hơi dùng lực một chút. Giang rắc. Hai tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm, nương theo lấy kia hai tên thanh niên tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, sau đó Bạch Vũ chết mới buông lòng tay ra, nhìn xem hai người nói ra, cho các ngươi một điểm nhỏ giáo huấn, để các ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu tiên. Sau khi nói xong, còn tận lực nhìn nữ tử kia liếc mắt, nữ tử kia lập tức dọa đến lui về sau mấy bước, sắc mặt một trận tái nhợt, trong lúc nhất thời vậy mà là bị hù sợ, cũng không dám lại nói cái gì ác độc lời nói. Bạch Vũ chết chính là muốn trang, giả vờ như chính mình một đám người là tới từ đại tông môn, so với bọn hắn Lam Vân Tông mạnh hơn nhiều, căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Đương nhiên, nếu quả thật muốn đánh lên, hắn kỳ thật cũng không sợ. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, coi như không thể đánh bất quá đối phương cái này tinh tụ cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng là hắn bây giờ luyện ra độc, cũng đã có thể đối tinh tụ cảnh tạo thành to lớn uy hiếp. Chỉ bất quá, hắn độc rất nhiều đều là độc môn, vạn nhất nếu là bị phát hiện cái gì, khả năng liền sẽ dẫn tới đại phiền toái. Cho nên, độc loại vật này, có thể không cần lời nói, hắn hiện tại cũng là tận lực không cần. Trừ phi bị bất đắc dĩ, hay là nói hắn cảm thấy đã có năng lực tự bảo vệ mình. Tay của ta a. Sư thúc, giúp chúng ta hai huynh đệ báo thù a. Hai người kia lúc này ngay tại một bên kêu thảm một bên hô to, nhìn xem Bạch Vũ chết ánh mắt có sợ hãi, nhưng là càng nhiều hơn chính là hoán độc. Ý miệng. Trung niên nam tử kia gầm thét một tiếng, đem hai người kia điên cuồng tiếng gào cắt đứt, sau đó nhìn Bạch Vũ chết liếc mắt, cái nhìn này bên trong cũng là ý vị thâm trường, sau đó liền mang theo ba cái kia người trẻ tuổi rời đi. Trong lòng của hắn đương nhiên là có cố kỵ, mấy cái này người trẻ tuổi cảnh giới mặc dù còn thấp, nhưng là sức chiến đấu siêu phàm, loại người này tuyệt đại số đều là đỉnh tiêm thế lực bồi dưỡng được đến, mà lại đồng dạng đều sẽ có thủ đoạn bảo mệnh, cho nên hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất động thủ thật, chính mình lại không có năng lực giết đối phương, chỉ sợ thật sẽ cho Lam Vân Tông mang đến tai họa ngập đầu. Lão đại, Lam Vân Tông thật yếu như vậy sao? Làm đối phương bốn người đi phía sau, hầu tử một mặt hiếu kỳ nghe ngóng nói. Tùy tiện ra một cái cao tầng có thể diệt chúng ta toàn bộ, ngươi cảm thấy yếu không kém. Bạch Vũ chết nhìn xem hầu tử, trêu tức nói. Bất quá hắn thực sự nói thật, nhị lưu tông môn, cái kia cũng chỉ là so đỉnh tiêm tông môn kém một cái cấp độ mà thôi, so với bọn hắn yếu còn có là. 18 huyết vệ cùng nhau nuốt nước miếng một cái, sắc mặt hơi khó coi. Nguyên bản đối Mê Xuyên đại lục tràn ngập chờ mong cùng tò mò, bây giờ lại nhiều một tia kính sợ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bốc đồng cùng động lực. Cho nên, lại tới đây về sau, chúng ta nhất định muốn cẩn thận một chút. Tại Hoa Ngực, các ngươi đều đã là đỉnh tiêm cao thủ, đến bên này, mọi người chúng ta tất cả đều là tầng dưới chót nhất tồn tại. Bạch Vũ Chiết không quên lại nhắc nhở một câu. 18 huyết vệ nhao nhao gật đầu, một cái được xưng là nhị lưu tông môn địa phương, tùy tiện ra một cái cao tầng liền có thể nhẹ nhõm diệt bọn hắn, đây quả thật là có chút đả kích người. Bất quá bọn hắn cũng không nhục trí, bọn hắn niên kỷ đều còn nhỏ, mà lại tu luyện đều là huyền cấp công pháp, tương lai phát triển không gian còn rất lớn. Phía sau, mọi người cùng nhau độc thủ, đem liệt quang hổ thi thể cho xử lý, huyết nhục trực tiếp xung làm lương thực, vật gì đó khác tạm thời trước tồn lấy. Bạch Vũ Chiết còn nói cho bọn hắn, đến Mê Xuyên đại lục, cấp thấp hung thú trên người tinh hoa, ở chỗ này liền không có như vậy đáng tiền. Bởi vì, trên Mê Xuyên đại lục, hung thú căn cứ có rất rất nhiều, mà lại bên này võ giả chiến lược mạnh, cấp thấp hung thú thứ ở trên thân, bọn hắn rất dễ dàng thu hoạch được. Đem hết thảy đều chỉnh lý thỏa đáng phía sau, bọn hắn tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi trước điều chỉnh, Bạch Vũ Chiết cũng nghĩ đến sự tình. Vừa rồi những người kia là Lam Vân Tông, như vậy lúc trước hắn phán đoán liền không có sai, nơi này chính là đại lục phương hướng tây bắc. Nơi này, đứng đầu nhất tông môn cơ bản có thể nói không có, nhưng là mạnh hơn Lam Vân Tông tông môn ngược lại là có mấy cái. Bất quá, những này đều không phải trọng yếu, chuyện quan trọng nhất là bên này có một nơi, nghe tiếng toàn bộ đại lục là tất cả võ giả trong lòng thánh địa một trong, tên cứ gọi Thông Thiên Tháp. Nơi này là dùng học phủ phương thức tồn tại, đại lục thập đại cường giả tuyệt thế, nơi này có hai cái. Thông Thiên Tháp hàng năm đều sẽ tuyển nhận một nhóm học viên tiến vào bên trong tu luyện, phàm là có thể đi vào Thông Thiên Tháp tu luyện, tất nhiên là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất thiên tài. Bọn hắn tuyển nhận học viên là phân hai phê, một loại là thiếu nhi học viên, niên kỷ yêu cầu 7 tuổi trong vòng, dựa vào thiên phú tiến vào. Nếu như vượt qua 7 tuổi, dù là ngươi thiên phú lại xuất sắc, cũng phải đi thiếu niên ban, thông qua khảo hạch tiến vào bên trong. Cái này một nhóm học viên niên kỷ yêu cầu tại 18 tuổi trong vòng, 8 tuổi đến 14 tuổi một cái cấp độ, 15 tuổi đến 18 tuổi một cái cấp độ. Khảo hạch không chỉ là sức chiến đấu, còn có rất rất nhiều phương diện đồ vật. Cho nên, Bạch Vũ Chiết dự định mang theo 18 huyết vệ, hết thảy tiến vào Thông Thiên Tháp đi tu luyện. Ở trong đó tu luyện, nhất định có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, mà lại tạm thời tuyệt đối an toàn, tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh tuyệt đối là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất. Vô luận là cái nào thế lực lớn, nếu có cơ hội tuyệt đối đều sẽ đem tông môn của mình thiên tài đưa vào Thông Thiên Tháp tu luyện. Nhưng là, muốn đi vào quá khó, khảo hạch độ khó phi thường khủng bố. Cho nên, chính Bạch Vũ Chiết là khẳng định có nắm chắc, nhưng là 18 huyết vệ, khả năng sẽ còn kém một chút, cho dù là muốn tiến vào ban phổ thông đoán chừng đều không hợp cách. Thiên tài ban cùng ban phổ thông tuyển nhận tiêu chuẩn là có khác biệt, thiên tài ban nhân viên rất rất ít, nhưng là mỗi người phần lớn là nghịch thiên tồn tại. Thôi hợp lại kế phía sau, Bạch Vũ Chiết trong lòng có quyết định, sau đó đem mình ý nghĩ cùng 18 huyết vệ nói một lần, 18 huyết vệ đương nhiên không có gì để nói nhiều, tự nhiên là Bạch Vũ Chiết an bài thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Sau đó, Bạch Vũ Chiết bắt đầu an bài kế hoạch của mình. Đoạn thời gian này muốn dùng ma quỷ phương thức đến huấn luyện 18 huyết vệ. Có lúc, linh đan cũng không phải là bản năng, thứ này ăn nhiều cũng sẽ không có quá nhiều chỗ tốt, dù là Bạch Vũ Chiết luyện chế đan dược cũng sẽ không có tác dụng phụ, cũng không thể một mực phục dụng. Tu luyện đại đa số vẫn là muốn dựa vào tự thân tính cục lại, dựa vào ăn linh đan trên việc tu luyện đi, căn cơ nhất định sẽ không quá vững chắc. Đương nhiên, Bạch Vũ Chiết cũng có biện pháp để bọn hắn các phương diện đều nhanh nhanh tăng lên, mà lại không có cái gì tác dụng phụ. Sau đó, bọn hắn bắt đầu đi trở về, bởi vì muốn tìm một cái không bị người quấy rầy địa phương. Hiển nhiên không thể tiếp tục hướng tây nam phương hướng đi. Bọn hắn chọn địa phương chính là rút lui khoảng 100 dặm, ở giữa vượt qua vài chục tòa sơn phong. Chương 135. Cường độ huấn luyện chương 135, cường độ huấn luyện bọn hắn lựa chọn địa phương, khoảng cách phía trước hung thú ẩn hiện sơn mạch sẽ không quá xa, mà lại cũng đầy đủ ẩn nấp. Những ngày tiếp theo, Bạch Vũ Chiết đem chứa vật khí bên trong tất cả tài nguyên đều đem ra, hắn muốn làm một cái quy hoạch, thấy thế nào vận dụng mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Hắn bây giờ nguyên thạch còn thừa lại chừng 10 vạn, đi vào Mê Xuyên đại lục phía sau, muốn kiếm lấy nguyên thạch kỳ thật càng khó một số. Bất quá hắn cũng tuyệt đối sẽ không liên tiếp dùng, đặt vào không cần tài nguyên, đó chính là thưởng thức phẩm. Hung thú khác trên người tinh hoa loại hình có rất nhiều, tuyệt đại số đều là ở trên biển phiêu lưu đoạn thời gian kia thu hoạch, dùng loại kia bẻ gỗ phiêu dương qua hải hắn cũng không dám luyện đan. Ngũ phẩm hung thú tinh hoa có hai loại, một loại trong biển sống đao ma sa, còn có chính là vừa mới giết chết không lâu liệt quang hổ. Còn lại chân quý dược liệu cái gì, còn lại không nhiều, trong đó lôi tu một bốn là muốn lấy ra cho mình xung kích long phá cửu thiên quyết đệ tam trọng thời điểm dùng. Sau đó chân chính giá trị cao nhất chính là thần tàng chi đồ. Bất quá thứ này hiện tại không dùng được, muốn đi thần tăng nơi, thực lực của hắn còn thiếu nghiêm trọng. Phối hợp lại kế phía sau, Bạch Vũ Chiết trong lòng có đại khái ý nghĩ. Trước mắt, chúng ta còn thiếu khuyết một loại lục phẩm hung thú, xích huyết mãng tinh huyết. Sau đó liền có thể luyện chế huyền huyết đan. Huyền huyết đan đối với các ngươi đến nói, có thể cực lớn trình độ cải biến tiên phú của các ngươi, gia tăng tu vi của các ngươi. Tiếp xuống, các ngươi tiểu ma quỷ huấn luyện muốn bắt đầu. 10 ngày sau, chúng ta tiến vào sơn mạch bên trong, tìm kiếm xích huyết mãng. Bạch Vũ Chiết đem sắp xếp của mình đại khái nói một lần, sau đó nói cho bọn hắn, 10 ngày sau liền muốn đi săn giết lục phẩm hung thú. Lục phẩm hung thú liền tương đương với nhân loại võ giả đại cảnh giới thứ 6, thiên trùng cảnh. Thiên trùng cảnh đối với võ giả đến nói là một cái phi thường mấu chốt, phi thường trọng yếu cảnh giới. Chỉ cần có thể đột phá cảnh giới này, cho dù là tại Mê Xuyên đại lục cũng có thể nói mình là cường giả. Thiên trùng cảnh cũng liền đại biểu cho một bước lên trời ý tứ, cảnh giới này có thể bằng vào tự thân lực lượng tại không trùng tự do bay lượn. Hắn sức chiến đấu cũng sẽ là một lần chân chính bay vọt, chính là cực độ thuế biến. bọn hắn một đám dẫn nguyên cảnh người, lại còn nói muốn đi giết lục phẩm hung thú xích huyết mãng, nói ra đoán chừng có thể khiến người ta trực tiếp cười đến rụng răng. Nhưng là 18 huyết vệ không thể nghi ngờ đều là nghiêm túc. Bọn hắn kiểu ma quỷ huấn luyện, mỗi ngày sáng sớm luyện công, buổi sáng đổi thành phụ trọng chạy 50 cây số, mỗi người trên thân đều mang 100 cân trọng lượng, thiết tháp cùng bản tử loại này tu luyện đại lực thần như quyết gấp bội. Cho dù là địa tử cùng tiểu hà loại này, đều không có giảm bớt trọng lượng. Mà lại, bọn hắn chạy đường là tuyệt đối không bình thản, cái này đều là đường núi, mà lại rất nhiều nơi ngay cả đường đều không có, cần chính bọn hắn đi khai thác. Cái này một hạng sau khi hoàn thành, cũng chính là buổi chiều thời gian, lúc này sẽ cả đám đều mệt tê liệt. Sau đó bọn hắn bắt đầu chuẩn bị cơm trưa tất cả đều là một số có hiệu quả đặc biệt hung thú huyết đủ. Cơm nước xong xuôi phía sau có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng là trên người phụ trọng không thể gỡ xuống, cái này nghỉ ngơi chủ yếu là dùng để khôi phục trước đó phụ trọng chạy tiêu hao. Thời gian vì nửa giờ. Chờ tiêu hao đều gần như hoàn toàn khôi phục phía sau, liền bắt đầu một cái khác huấn luyện. Thực chiến huấn luyện. 18 huyết vệ chia 6 tổ, mỗi tổ 3 người, sau đó 2 tổ 2 tổ đối kháng. 3 người bọn họ kỳ thật cũng có hợp kích trận pháp, chỉ bất quá xa xa không có thiên nguyên hợp kích trận cường đại như vậy mà thôi. Tại Bạch Vũ chết mệnh lệnh phía dưới, bọn hắn đều không được lưu thủ, nếu quả thật phát sinh cái gì nguy hiểm, Bạch Vũ chết sẽ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Mỗi lần đều muốn quyết ra mạnh nhất một tổ, sau đó kia một tổ lại cùng Bạch Vũ chết chiến đấu. Mà chính Bạch Vũ chết cũng là tuyệt đối sẽ không lưu thủ, trừ sẽ không tạo thành không thể đổi về trọng thương bên ngoài, cái khác hắn cũng mặc kệ. Mà mỗi ngày phân tổ đều sẽ một lần nữa điều phối, đều không giống. Cho nên, tại loại này đặc huấn phía dưới, 18 huyết vệ mỗi ngày đều không chỉ là mặt mũi bầm dập, mà lại là cả đám đều trên thân mang thương, thậm chí có đôi khi sẽ trọng thương. Bất quá cũng không cần lo lắng. Bây giờ Bạch Vũ chết thực lực tốt xấu đã toán khôi phục một bộ phận, dùng hắn y đọc xong tuyệt năng lực, cho dù là trọng thương, cũng không cần một ngày liền có thể chữa khỏi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn trọng thương, cũng sẽ không thật nghiêm trọng như vậy, tốt xấu đều là huynh đệ sinh tử, không có khả năng thật chuyên môn chọn yếu hại đến công kích. Đối chiến kết thúc, trời cũng đã đen, ban đêm không có cơm tối ăn, chỉ có thể ngâm mình ở mỗi người chính mình trong thùng gỗ. Trong thùng gỗ là Bạch Vũ chết điều phối đặc thù dược dịch, có thể đối tự thân xương cốt, gân mạch, thậm chí đan điền đều có nhất định tăng phúc. Tại tự thân tiêu hao nghiêm trọng, thụ thương thời điểm hiệu quả sẽ tốt hơn, nếu có người thương thế khá nặng, Bạch Vũ chết cũng sẽ gia nhập cái khác dược vật, cam đoan tại sáng ngày thứ hai lại là sinh long hỏa hổ. Sở dĩ ban đêm không để ăn là bởi vì không ăn đồ vật tình huống phía dưới, loại thuốc này lực sẽ hấp thu càng thêm triệt để. Những này đều là Bạch Vũ chết kiếp trước đi qua không ngừng nghiên cứu cho ra kết luận. Tại đề cao thiên phú cái này một hồi, Bạch Vũ chết dám nói toàn bộ đại lục đều không có người so hắn càng thêm lành nghề. Cho dù là thông thiên tháp cũng không có khả năng đem một cái phế thể tu luyện đến tinh tụ cảnh. Tại trong thùng gỗ vẫn qua được sáng ngày thứ hai, nguyên lực tu luyện còn có nghỉ ngơi, đều được ở trong quá trình này hoàn thành. Cường độ như thế huấn luyện, 18 huyết vệ bên trong không có bất kỳ người nào kêu khổ, cho dù là duy nhất nữ hài tử tiểu hạ, đều cắn răng kiên trì. Đương nhiên, như thế huấn luyện hiệu quả cũng là rõ rệt, thời gian 10 ngày đi qua, tất cả mọi người cảm giác chính mình nguyên lực tăng trưởng một mạng lớn. Trong đó đột phá đến dẫn nguyên cảnh trung kỳ liền có hơn phân nửa, còn lại những cái kia cũng kém đi không xa. Cảnh giới tăng lên vẫn là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, thiên phú của mình tăng cường rất nhiều, không chỉ có là tốc độ tu luyện so trước kia càng nhanh, thậm chí ngay cả ngộ tính đều có chỗ gia tăng giống như. Đây thật ra là chính bọn hắn ảo giác, ngộ tính loại bậc này, hư vô mà mịt, muốn gia tăng ngộ tính lời nói, Bạch Vũ chết kiếp trước thêm kiếp này cũng còn chưa từng nhìn thấy, chỉ là nghe nói qua có chút bảo vật mà thôi, có phải là thật hay không tồn tại đều không rõ ràng. Chẳng qua là bọn hắn mỗi ngày tận hết sức lực chiến đấu, để bọn hắn có thể đủ nhiều thể ngộ ra một số chiêu thức vận dụng, còn có công pháp huyền ảo mà thôi. Chứ những ngày bên ngoài, bọn hắn năng lực thực chiến cũng tăng cường một cái cấp độ, nếu như bây giờ gặp lại liệt quang hổ, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết. Đương nhiên, 18 huyết vệ tại tiểu huấn luyện ma quỷ, Bạch Vũ chết tự thân cũng không có chút nào lười biếng, mỗi ngày phụ trọng chạy, hắn giống như thiết tháp, là 200 cân. Mỗi ngày chiến đấu, từ một tổ đến hai tổ, có đôi khi người thua chính là hắn, cũng tương tự sẽ bị đánh không nhẹ. Tiểu ma quỷ huấn luyện tạm dừng, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền tiến vào phía trước sơn mạch bên trong, bắt đầu tìm kiếm xích huyết mãng. Ngày thứ 10 huấn luyện kết thúc, là 18 huyết vệ tất cả đều ngâm mình ở trong thùng gỗ thời điểm, Bạch Vũ chết tuyên bố. Chương 136. Tìm kiếm chương 136, tìm kiếm sở dĩ Bạch Vũ chết an bài đặc huấn thời gian là tạm thời 10 ngày, đó cũng là có nguyên nhân, bởi vì đồ trên người hắn, trừ những cái kia chuẩn bị dùng để luyện chế nguyên huyết đan bên ngoài, cũng chỉ có thể trèo chống thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày thoáng qua một cái, bọn hắn liền phải đi thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Đương nhiên, cùng hung thú chiến đấu cũng là thực chiến huấn luyện một loại, mà lại so với bọn hắn tương hô ở giữa chiến đấu càng thêm triệt để, bởi vì sơ sót một cái là xảy ra nhân mạng. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người thần hoàn khí túc, từng cái tinh thần phấn chấn. Sau đó tại Bạch Vũ chết dẫn dắt phía dưới, vượt qua ba tòa sơn phong, tiến vào phía trước kia một mảnh có không ít hung thú ẩn hiện sơn mạch bên trong. Bọn hắn lần này định chế kế hoạch chiến đấu là tam phẩm trở xuống hung thú từ không cần phải nói bất kỳ cái gì một người đều có thể hoàn ngược. Tứ phẩm hung thú chỉ có thể một người xuất thủ, trừ phi là trọng thương nhiều lần chết, không phải những người khác là sẽ không hỗ trợ. Ngũ phẩm hung thú chỉ có thể xuất động 9 người kết thành đơn giản nhất thiên nguyên hợp kích trận, trừ phi bị phá trận, không phải những người khác cũng tương tự không xuất thủ. Về phần lục phẩm hung thú, kia từ không cần phải nói, tất cả mọi người phải toàn lực ứng phó, đánh thắng được hay không còn khác nói sao. Thiên nguyên hợp kích trận vấn đề lớn nhất chính là Bạch Vũ chết không có cách nào cùng bọn hắn kết thành trận pháp, bởi vì cá nhân hắn chiến lược so 18 huyết vệ cao hơn nhiều lắm. Tiến vào vùng núi này phía sau, Kỳ thật Bạch Vũ Chiết cũng có chút lo lắng, vùng núi này bên trong đến cùng có hay không lục phẩm hung thú còn chưa nhất định, chớ nói chi là xích huyết mãng. Đương nhiên, hắn cũng có cái khác chuẩn bị, nếu quả thật tìm không thấy, hắn biết đại lục phương hướng tây bắc, trong đó có một chỗ là khẳng định có xích huyết mãng. Chỉ bất quá, đến đó sẽ tương đối tốn thời gian, mà lại cũng có thể sẽ sinh sôi cái khác phiền phức mà thôi. Còn có không đến 3 tháng liền muốn nên đón năm đầu đến, Thông Thiên Tháp hàng năm tuyển nhận học viên thời gian, chính là hàng năm tháng thứ nhất cuối cùng 3 ngày, quá hạn không đợi. Nói cách khác, Bạch Vũ Chiết bọn hắn hết thảy liền chỉ còn lại hơn 3 tháng thời gian, trong đó còn có hơn 1 tháng là muốn dùng đến đi đường. Thông Thiên Tháp cũng là tại phương hướng tây bắc, Lam Vân Tông người xuất hiện ở đây, kia Bạch Vũ Chiết cũng có thể đại khái đánh giá ra phương vị. Vừa tiến vào bên trong dãy núi này, hung thú sát thực không ít, cấp thấp hung thú rất ít gặp, tuyệt đại số đều là tam phẩm, ngẫu nhiên có thể đụng phải tứ phẩm hung thú. Lúc này, Viên Kim Đồng thì đang ở cùng một con tứ phẩm hung thú Tật Phong Báo tại chiến đấu. Tật Phong Báo, lúc trước Bạch Vũ Chiết tại Hoang Vu Sơn mạch gặp được thần khí sinh linh chiến giáp thời điểm liền gặp được qua, bất quá con kia Tật Phong Báo là ngũ phẩm hung thú, mà trước mắt đây chỉ là tứ phẩm. Sát thực nói, nhược tiểu nhất Tật Phong Báo nhưng thật ra là tam phẩm hung thú, có thể tiến vào ngũ phẩm hàng ngũ, đều là thuộc về đặc thù. Tình huống bình thường, đều là tứ phẩm hung thú. Tật Phong Báo dùng tốc độ tăng trưởng, công kích cũng không yếu. Mà Viên Kim Đồng thì là lực phòng ngự rất mạnh, thân hình của hắn cũng không tính cường tráng, chỉ là so với người bình thường nhìn qua hơi cao lớn một số. Trong tay hắn nắm lấy nặng nề cái CN, trên cơ bản chính là đứng tại không thế nào di động. Mà con kia Tật Phong Báo thì là không ngừng tại quanh người hắn du đậu, thỉnh thoảng đi lên đập một trảo. Tốc độ của nó thật nhanh, nếu để cho người bình thường nhìn, đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hư ảnh tại kia không ngừng chuyển động. Bành! Lại là một tiếng vang vọng truyền đến, từ phía sau lưng một trảo bắt tới Tật Phong Báo, chính xác bị Viên Kim Đồng bắt giữ lấy, sau đó né người sang một bên, trong tay trọng tuấn đánh ra, cùng Tật Phong Báo đến một lần mạnh bính. Lực phong ngự mạnh, lực lượng khẳng định cũng không yếu, ngạnh bính phía dưới thế mà còn ẩn ẩn chiếm cứ một số thượng phong, Tật Phong Báo thân thể bị đập rút lui đến mấy mét, bất quá cũng không có chân chính thụ thương, mà là nhanh chóng điều chỉnh tốt tự thân, lần nữa vây quanh Viên Kim Đồng du tẩu. Đây tuyệt đối là một trận dài dằng dặc chiến đấu, Viên Kim Đồng tốc độ không nhanh, mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng trên thực tế lực công kích cũng không tính mạnh. Mà Tật Phong Báo tốc độ cùng công kích đều không kém, thế nhưng là nó công không phá được Viên Kim Đồng phòng ngự. Trận chiến đấu này một mực tiếp tục hơn nửa giờ, Viên Kim Đồng mới xem như bắt lấy Tật Phong Báo một sơ hở, trong tay trọng thuẫn hung hăng đánh vào trên đầu của nó, mới chính thức hoàn toàn chính xác lập ưu thế. Phía sau lại đi qua 5 phút chiến đấu, mới xem như hắn đem cho đánh giết. Bất quá, chính hắn trên thân cũng có chút vết thương nhẹ, mà lại tiêu hao tương đối nghiêm trọng. Đây là bọn hắn lên núi phía sau, giết chết cái thứ 3 tứ phẩm hung thú. An tứ phẩm hồi linh đan làm sơ sau khi nghỉ ngơi, đám người tiếp tục xuất phát. Xích huyết mãng đồng dạng sinh hoạt tại trong khu rừng rậm rạp, Bạch Vũ Chiết cũng vẫn luôn tận lực đi tìm cổ mộ tham tiên địa phương. Nhưng là, tòa dạng núi này bên trong, trước mắt còn chưa phát hiện loại địa phương này. 3 ngày qua đi, y nguyên không có đầu mối, bất quá 3 ngày này, bọn hắn đánh giết rất nhiều hung thú, trong đó còn có một con ngũ phẩm hung thú. 9 người thiên nguyên hợp kích trận cuối cùng vẫn là hơi kém một chút, cuối cùng vẫn là Bạch Vũ Chiết xuất thủ tình huống phía dưới, mới đem chém giết. Nửa đường chiến đấu, cũng có rất nhiều lần xuất hiện nguy hiểm, trong đó địa thử trọng thương, nếu như không phải Bạch Vũ Chiết ở đây, hắn thương thế kia cơ bản sẽ rất khó sống sót. Thời gian 10 ngày đi qua, vẫn không có nhìn thấy xích huyết mãng cái bóng, thậm chí ngay cả ngũ phẩm hung thú đều không có gặp lại một con. Rất hiển nhiên, nơi này cao đẳng hung thú vô cùng ít thấy. Phía sau, bọn hắn trở về chỉnh đốn, kỳ thật cũng là không sai biệt lắm thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, đủ để chống đỡ thêm một lần điên cuồng tu luyện. Làm lần thứ 2 tu luyện kết thúc về sau, Bạch Vũ Chiết trên người tài nguyên, trừ những cái kia đặc biệt vật liệu bên ngoài, liền chỉ còn lại 5 vạn không đến nguyên thạch. Đương nhiên, hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng, bao quát La Minh ở bên trong, đã có 5 người tăng lên tới dẫn nguyên cảnh hậu kỳ. Còn lại tất cả đều là dẫn nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng là, chính Bạch Vũ Chiết lại như cũng vẫn là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, đan điền của hắn so với bình thường võ giả thực tế là quá lớn, muốn tăng lên đương nhiên phải chậm rất nhiều. Cái này không chỉ là Long Phá Cửu Thiên Quyết nguyên nhân, cùng Cửu Kiếp Thánh Thể cũng có quan hệ. Bất quá, tăng lên chậm quy chậm, có thể hắn so với bình thường dẫn nguyên cảnh võ giả, cường đại cũng không chỉ là một điểm nửa điểm. Lần này tăng lên kết thúc về sau, Bạch Vũ Chiết không có tính toán tiếp tục tại dãy núi này tìm kiếm xích huyết mãng, mà là dự định đi hắn nguyên bản liền biết địa phương. Ô Xuyên Đại Sâm Lâm. Sở dĩ Bạch Vũ Chiết sẽ biết Lam Vân Tông, kỳ thật vẫn là bởi vì cái này Ô Xuyên Đại Sâm Lâm nguyên nhân. Tòa này rừng rậm nguyên thủy thừa thái một loại quý báu dược vật, danh tự liền cứ gọi Ô Xuyên, tên thật kỳ quái, nhưng là đồ vật phi thường chân quý, không thể so với Lôi Tu một kém bao nhiêu. Mà lại bởi vì nó chỉ xuất hiện tại Ô Xuyên Đại Sâm Lâm, tại cái khác các nơi giá cả muốn cao hơn Lôi Tu một số. Mà Lam Vân Tông vị trí liền khoảng cách Ô Xuyên Đại Sâm Lâm không xa. Cho nên, bọn hắn nếu là muốn đi Ô Xuyên Đại Sâm Lâm, đoán chừng là phải đi qua Lam Vân Tông. Chương 137. Phong Vũ nổi lên chương 137, Phong Vũ nổi lên Lam Vân Tông, ở vào Mê Xuyên Đại Lục phương hướng tây bắc, toàn bộ tông môn trụ sở chiếm diện tích phạm vi chừng 30 cây số vuông, giống như một tòa tiểu thành thị, bên trong có thể nói cái gì cần có đều có, bình thường sinh hoạt căn bản không cần đi ra tông môn. Mà lại, chỉ cần là đệ tử chính thức, đều sẽ có một tòa phủ đệ của mình. Địa vị càng cao đệ tử, phủ đệ tọa lạc vị trí liền sẽ càng tiếp cận trong tầng. Lúc này, một hàng kia xếp hạng đệ tử chỗ ở trong sân, trong đó có một tòa tương đối tới gần trong tầng đại viện, bên trong có 5 người. Trong đó 3 cái, chính là Bạch Vũ Chiết bọn hắn ngày đó ở trong núi tao ngộ người, Lam Vân Tông nội môn đệ tử, 2 nam tử tên là Lữ Văn Hưng cùng Quý Bằng Thần, mà sư muội của bọn hắn tên là Thái Thiên Du. Mấy người bọn hắn tại Lam Vân Tông đệ tử bên trong địa vị xem như khá cao, lúc này ba người trên mặt đều mang một loại âm lãnh thần sắc, đặc biệt là sư muội của bọn hắn Thái Thiên Du, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý cùng oán độc. Về phần có ngoài hai người, chính là ngoại môn đệ tử, địa vị của bọn hắn cùng ba vị này so liền muốn kém xa. Hai vị này ngoại môn đệ tử, chính là đầu nhập Lữ Văn Hưng ba người bọn họ, lúc này đi vào cái nhà này, chính là đến báo cáo bọn hắn phát hiện tình huống. Hai người các ngươi xác định là bọn hắn sao? Có thể hay không tra được thân phận của những người này? Lúc này, Thái Thiên Nhu chính nhìn xem kia hai tên ngoại môn đệ tử, ngựa khí băng lãnh mà hỏi. Thái sư tỷ, kia 19 người cùng trên bức họa giống nhau như lúc, nếu như nói là một người lớn lên giống vậy nhưng có thể sẽ có ngoài ý muốn, nhưng làm sao cũng không thể nhiều người như vậy đều lớn lên giống, tiểu nhân có thể xác định chính là bọn hắn. Về phần bọn hắn thân phận, tiểu nhân cũng không biết. Căn bản không thể nào tra được, thật giống như trống rỗng xuất hiện tại Vân Phong Sơn Mạch. Ngoại môn đệ tử một người trong đó hồi đáp. Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Tăng thêm nhân thủ nhìn chằm chằm, đừng mất dấu. Lữ Văn Hưng phất phất tay, ra hiệu mấy người này đi ra ngoài trước. Kia hai tên ngoại môn đệ tử vội vàng hứa hẹn lui ra ngoài. Ngoại môn đệ tử địa vị rất thấp, trên thực tế cũng không thể xem như chân chính tông môn đệ tử, chẳng qua là một số chân chạy người không có phận sự, nhưng là bởi vì có thể tập võ, nếu như biểu hiện xuất sắc cũng có thể tiến vào nội môn tu luyện, cho nên y nguyên vẫn là có rất nhiều người sẽ đến gia nhập ngoại môn đệ tử hàng ngũ. Lữ sư minh, Quý sư minh, nếu không, chúng ta tìm sư phụ xuất thủ, nói cho sư phụ, những người kia chẳng những vũ nhục qua chúng ta, hơn nữa còn mắng to chúng ta Lam Vân Tông, thậm chí trên thân có trọng bảo, nghĩ đến sư phụ hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Thái Thiên Nhu ánh mắt bên trong lóe ra ngoan lệ quan mang, nhẹ giọng nói, liền sợ những người này thật là đến từ cái gì đỉnh cấp đại tông môn a. Lúc này đang đổi đường, đi ngang qua chúng ta Lam Vân Tông, rất khó nói là muốn đi thông thiên tháp. Nếu như tùy tiện động thủ, nói không chính xác thật sẽ cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Quý Bằng Thần thoáng có chút do dự, kỳ thật trong lòng của hắn đối với Bạch Vũ Chiết đám người hận ý cũng tuyệt đối không ít, chỉ là có chút lo lắng. Hừ. Lữ Văn Hưng thì là khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại là cảm thấy bọn hắn hẳn không phải là cái gì đỉnh cấp tông môn người. Tối thiểu nhất, từ bọn hắn ngày đó xuất thủ thời điểm liền có thể nhìn ra, không phải Diệu Nhật môn, cũng không phải Hắc Nguyệt tông. Nếu như là từ đại lục cái khác nơi xa mà đến, đi thông thiên tháp báo danh, làm sao bên người không có trưởng bối bồi tiếp? Bọn hắn ngày đó chẳng qua là phô trương thanh thế thôi. Lữ sư huynh nói rất đúng, ngày đó khẳng định là đang hù dọa chúng ta mà thôi. Nếu thật là đến từ cái gì đỉnh tiêm đại tông môn, ngày đó đoán chừng trực tiếp liền hạ sát thủ. Nhưng là, bọn hắn ngày đó không phải là không dám động thủ sao? Thái Thiên Nhu khắp khuôn mặt là tự đắc thần sắc, cảm thấy mình suy đoán khẳng định không sai. Nghe hai người này nói như vậy, Quý Bằng Thần lập tức cũng cảm thấy có đạo lý, sau đó ba người một phen tổng cộng phía sau, lập tức liền lên đường đi tìm bọn họ sư phụ đi. Ngày đó mang theo bọn hắn đi Vân Phong Sơn mạch lịch luyện sư thúc, trên thực tế tại Lam Vân Tông địa vị cũng không phải đặc biệt cao, tại bọn hắn sư phụ đám người kia bên trong, tu vi trên cơ bản xem như hạng chót. Bình thường tình huống, hắn cũng chính là phụ trách mang theo tiếp theo bối đệ tử ra ngoài lịch luyện. Mà sư phụ của bọn hắn, liền có thể nói là Lam Vân Tông cao tầng, chính là tông môn trưởng lão một trong, tu vi càng là đạt tới thiên trùng cảnh trung kỳ. Nếu có sư phụ xuất thủ, bọn hắn tin tưởng kia mười mấy người tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Bạch Vũ Chiết bọn người đúng là Lam Vân Tông địa bàn bên trong, Lam Vân Tông khống chế địa phương, tên là Trời Xanh Thành, nói là một tòa thành, nhưng là hắn phạm vi lại so hoang vực một quốc gia cũng còn phải lớn, trong đó chia rất nhiều khu vực. Bọn hắn muốn đi Ô Xuyên Đại Sâm Lâm, nếu như muốn lách qua Trời Xanh Thành, tối thiểu nhất sẽ để cho bọn hắn nhiều đi hơn 20 ngày lộ trình. Thời gian của bọn hắn cũng không dư dả, tự nhiên sẽ không đi lãng phí thời gian này. Về phần trước đó cùng Lam Vân Tông xung đột, Bạch Vũ Chiết cũng không cảm thấy sẽ như vậy sao? Dù sao Trời Xanh Thành lớn như vậy chứ, bọn hắn cũng không có trực tiếp đi qua Lam Vân Tông trụ sở, hẳn là không có việc gì. Bất quá, bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, Lữ Văn Hưng mấy người trở về đến phía sau, liền phân phó, khiến cái này theo bọn hắn ngoại môn đệ tử phải chú ý Bạch Vũ Chiết đám người này. Bọn hắn khống chế ngoại môn đệ tử số lượng cũng không ít, mà lại ngoại môn đệ tử sẽ còn cùng Trời Xanh trong thành một số du côn lưu manh loại hình có quan hệ, mặc dù bọn hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng là tại những người bình thường kia trong mắt, đó cũng là Lam Vân Tông đệ tử, địa vị tự nhiên rất cao. Cho nên Bạch Vũ Chiết bọn hắn mặc dù khoảng cách Lam Vân Tông trụ sở có mấy trăm dặm xa, lại như cũng bị phát hiện, mà lại bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức đưa đến Lữ Văn Hưng trong tay bọn họ. Lão đại, chúng ta vẫn là mua ngựa chiến sao? Tại Trời Xanh Thành một nhà chuyên môn buôn bán thay đi bộ hung thú lều bên trong, Thiết Tháp mở miệng hỏi, ánh mắt của hắn nhìn xem cái khác thay đi bộ hung thú, tràn đầy vẻ tò mò. Không sai, thay đi bộ hung thú bên trong, ngựa chiến kỳ thật chỉ là đê đẳng nhất chủng loại, phía trên nó còn có huyết đế mã, liệt diễm mã loại hình, thậm chí một số chân chính cao đẳng, còn có thiên mã, long mã loại hình. Chỉ bất quá, loại này đỉnh tiêm thay đi bộ hung thú bình thường địa phương là tuyệt đối không gặp được. Hoặc là nói, khả năng có lại nhiều tiền cũng mua không được loài ngựa này. Ừm, chỉ chúng ta trước mắt mà nói, ngựa chiến liền đầy đủ. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, sau đó chọn lựa 19 thất ngựa chiến, sau khi trả tiền, mỗi người một kỵ tiếp tục đi đường. Bên này ngựa chiến, giá cả so hoang vực bên kia đắt một lần. Trên thực tế, không phải Bạch Vũ Chiết không muốn mua cái khác càng cao đẳng hơn mã, mà là bọn hắn trước mắt cũng còn không có ổn định tại một chỗ, mà lại trên người tài nguyên cũng tương đối có hạn, cho nên trước hết dùng ngựa chiến ứng phó một đoạn thời gian lại nói. Dù sao cũng liền mấy trăm nguyên thạch mà thôi. Cưỡi ngựa chiến một đường hướng phương nam mà đi, đoán chừng mấy ngày nữa, bọn hắn liền sẽ đi ra Lam Vân Tông phạm vi. Chỉ là, bọn hắn không biết là, cách bọn họ khoảng 200 dặm phạm vi, đã có một nhóm người ngay tại cấp tốc đuổi theo. Chương 138. truy. Chương 138, truy. Lữ Văn Hưng, Quý Bằng Thần còn có Thái Thiên Nhu sư minh muội ba người, tăng thêm một người trung niên nam tử, liền không có những người khác. Nam tử trung niên này đúng là bọn họ sư phụ, tên là Phùng Anh Vĩ, chính là Lam Vân Tông một vị trưởng lão. Toàn bộ tông môn có 10 đại trưởng lão, hắn bài danh đệ cửu, cơ hồ cũng là hạng chót. Nhưng là, tại trưởng lão bên trong hạng chót, cái kia cũng y nguyên vẫn là trưởng lão, chính là tông môn chân chính cao tầng. Bọn hắn sở dĩ không mang những người khác, cũng là bởi vì cảm thấy có Phùng Anh Vĩ một người liền đầy đủ. Thiên trùng cảnh so sánh tại cái khác võ giả, tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại. Ngày đó mấy người bọn hắn thương lượng phía sau, rất nhanh liền đi tìm Phùng Anh Vĩ, sẽ tại Vân Phong Sơn mạch phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, thậm chí trong đó còn tăng thêm Bạch Vũ chết như thế nào nhục mạ Lam Vân Tông, còn rèm pha sư phụ của bọn hắn loại hình. Lại thêm bọn hắn nói đối phương trên thân coi cho bảo, ngày đó thời điểm chiến đấu tận mắt nhìn thấy loại hình. Ba người này cũng không sợ đến thời điểm không có phát hiện cái gì bảo vật chân quý mà chọc giận sư phụ, bởi vì bọn hắn cảm thấy, những người này coi như không phải đến từ đại tông môn, nhưng là bọn hắn sức chiến đấu mạnh như vậy, khẳng định có qua kỳ ngộ gì, trên thân tất nhiên có vật gì tốt. Bốn người này thay đi bộ hung thú, tự nhiên không phải ngựa chiến, Phùng Anh Vĩ tọa kỵ chính là Tuyết Liên ngựa, tại thay đi bộ hung thú bên trong tuyệt đối cũng coi là cao đẳng tồn tại. Tuyết Liên ngựa toàn thân đen nhánh màu sắc, cao lớn uy mãnh, bốn vó tuyết trắng, giống như bốn đóa hoa sen nở rộ. Mà hắn ba cái đồ đệ thì là cưỡi liệt diễm ngựa. Liệt diễm ngựa toàn thân đỏ chót sắc, giống như một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt, mặc dù so ra kém Tuyết Liên ngựa, nhưng cũng muốn so ngựa chiến nhanh rất nhiều. Bốn người bọn họ một đường lao vùng vụt, tốc độ cực nhanh, muốn so Bạch Vũ chết bọn hắn nhanh không ít. Mà lại, trên đường đi cũng thường xuyên sẽ có người tới cho bọn hắn báo cáo chính xác phương vị, dùng bảo đảm không đi chặng đường oan uổng. Sư phụ, rất nhanh dựa theo tốc độ của chúng ta, buổi tối hôm nay nhất định có thể đuổi kịp. Đến thời điểm, liền đem mấy cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đem ra công lý, dùng chấn ta Lam Vân Tông uy danh. Thái Thiên Nhu dục ngựa tại Phùng Anh Vĩ bên cạnh, cung kính nói. Bọn hắn vừa mới nhận được tin tức không lâu, giữa song phương chênh lệch đã không đủ 50 dặm. Mà lại, bọn hắn ngay cả Bạch Vũ chết đám người tọa kỵ đều rất rõ ràng, trời xanh thành dù sao thuộc về Lam Vân Tông quản hạt, bọn hắn tông môn nhạc tuyến, cơ hồ có thể trải rộng toàn bộ thành phố khổng lồ. Ừm. Phùng Anh Vĩ không lạnh không nhạt lên tiếng, trên thực tế đối với cái gì cho bảo, hắn cũng không phải đặc biệt tin tưởng, chỉ bất quá đối phương có can đảm lục mạ Lam Vân Tông, vũ nhục hắn Phùng Anh Vĩ, hơn nữa còn đem hai tên nam đệ tử xương tay bẻ gãy, chuyện này hắn liền đã nhận không được. Bóng đêm giáng lâm, Bạch Vũ chết bọn người như cũ tại dục ngựa phi nước đại, phù cận dù sao cũng không có cái gì thôn xóm, nơi này cơ hồ đã coi như là dã ngoại. Dựa theo địa đồ nhìn, lại trải qua phía trước một cái thành trấn, bọn hắn nên có thể đi ra trời xanh thành. Mặc dù là thành trấn, nhưng là phạm vi cũng phi thường lớn, ở lại nhân khẩu hơn ngàn vạn. Bạch Vũ chết bọn người chính là muốn đi vào thành trấn phía sau lại nghỉ ngơi. Lão đại, xem ra Lam Vân Tông tựa hồ cũng không có phát hiện chúng ta a. Hoặc là nói, mấy người kia tin tưởng chúng ta là xuất từ đại tông môn, chuyện lần đó đoán chừng cũng liền nhận thua. Một bên dục ngựa phi nước đại, Thiết Tháp một bên lớn tiếng nói, hết thảy cẩn thận mới là tốt, cho dù là rời đi trời xanh thành phạm vi, cũng không thể phớt lờ. Bạch Vũ chết trầm giọng nói, khi hắn vừa mới nói xong, lập tức cảm giác hậu phương giống như có động tĩnh gì, mặc dù khoảng cách xa xôi, ở trong màn đêm cũng căn bản không nhìn thấy cái gì. Nhưng là Bạch Vũ chết có một loại dự cảm không tốt, chỉ sợ lo lắng sự tình muốn phát sinh. Hắn không biết đuổi theo phía sau người là ai, hắn chỉ cảm thấy tốc độ so với mình đám người ngựa chiến phải nhanh rất nhiều, hoặc là nói hắn cũng không rõ ràng những người này đến cùng phải hay không chạy đoàn người mình đến. Nhưng là, đây chính là tại Lam Vân Tông địa bàn, mà lại trước đó có khúc mắc, hắn tự nhiên không dám phớt lờ. Vứt bỏ ngựa, nhưng là đừng để ngựa dừng lại, sau cùng đường, chúng ta đi bộ đi vòng qua. Bạch Vũ chết hơi cân nhắc phía sau, không có chút gì do dự, đối 18 huyết vệ phân phó một tiếng phía sau, dùng roi ngựa dùng sức đối với ngựa chiến cái mông vỗ, sau đó từ ngựa chiến trên lưng đồng bệnh hạ xuống, nhanh chóng tiến vào bên trên một tòa trong rừng. Mà kia thất ngựa chiến bởi vì bị đau, ý nguyên nhanh chóng bay về phía trước chạy. Mà 18 huyết vệ mặc dù còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là bọn hắn đối Bạch Vũ chết, từ trước đến nay chính là nói gì nghe nấy, lập tức cả đám đều học Bạch Vũ chết phương pháp, nhao nhao tiến vào ven đường trong rừng. 19 thất ngựa chiến thứ nhất nguyên chạy đội, nhưng mà trên lưng ngựa cũng đã không có người. Tiến vào rừng phía sau, Bạch Vũ chết cũng không định muốn lưu lại tìm tòi hư thực dự định, lòng hiếu kỳ hại mèo chết, bất kể có phải hay không là đối phương đuổi theo đều muốn làm được cẩn thận là hơn. Có một số việc, là nhất định phải tin là có không thể tin là không. Sư phụ, bọn hắn ngay ở phía trước cách đó không xa, nhanh. Đang lúc Bạch Vũ chết bọn người tiến vào trong rừng còn không có 5 phút thời điểm, bên ngoài liền đã truyền đến Thái Thiên Nhu kia tràn ngập hưng phấn thanh âm. Bởi vì bốn con ngựa đang phi nước lại, rất là tạp nhau nhau, cho nên Thái Thiên Nhu thanh âm tương đối vang dội, liền tiến vào trong rừng hơn ngàn mét Bạch Vũ chết, đều ẩn ẩn có thể nghe được như vậy một kia. Mà lại, hắn còn nghe ra thanh âm này hẳn là ngày đó tại Vân Phong Sơn mạch đụng phải nữ tử kia. Nhanh, cải biến phương vị, không nên để lại hạ bất luận cái gì vết tích. Bạch Vũ chết nhẹ giọng phân phó nói, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn hướng rừng cây chỗ sâu mà đi. Hắn tin tưởng đối phương hẳn không có nhanh như vậy tìm tới chính mình, nhưng là cũng không thể phớt lờ. Mà đổi thành một bên, ngựa chiến bởi vì không có người khống chế, đang phi nước đại một trận phía sau, cũng rốt cục dừng lại. Rất nhanh, Phùng Anh Vĩ mang theo ba cái đồ đệ liền thấy giống tuyết lưng ngựa, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Con đường này mặc dù không tính chật hẹp, nhưng lại bởi vì thường xuyên có rừng cùng sơn, đường là tương đối đối lượng, cho nên bọn hắn cũng không có thấy đối phương là đến nơi này phía sau mới vứt bỏ ngựa mà đi, vẫn là tại trước đó liền đã chạy. Sư phụ, chung quanh nơi này không có cái gì vết tích, chúng ta hẳn là mắc lừa, bọn hắn khẳng định cũng sớm đã chạy. Ba người xuống ngựa, ở chung quanh kiểm tra một chút phía sau, từng cái khẩn cấp nói. Dùng bọn hắn thực lực, đi bộ thời điểm không lưu lại bất cứ dấu vết gì rất khó sao. Bất quá, nơi này 10 phút bên trong xác thực không có cái gì nguyên lực ba động. Phùng Anh Vĩ phía chính mình ba người đệ tử liếc mắt phía sau, lạnh lùng nói. Mặc dù hắn có thể đánh giá ra một số dấu vết để lại, có thể loại tình huống này, xác thực không có biện pháp quá tốt đi lần theo. Coi như biết bọn hắn là nửa đường xuống ngựa, có thể đến cùng là kia một đoạn đường dù ai cũng không cách nào phán đoán. Đến thời điểm bạn nhất truy nhầm phương hướng, vậy lại càng đến càng xa. Chương 139. Đấu trí chương 139, đấu trí sư phụ, vậy làm sao bây giờ a? Cũng không thể để mấy cái này vũ nhục tông môn tiểu tử trốn thoát a. Thái Thiên Nhu trên mặt có vẻ lo lắng, nàng không nghĩ tới nhóm người mình tại dọc theo con đường này che kín nhãn tuyến, một đường điên cuồng đuổi theo, thế mà lại còn bị đối phương dùng loại phương thức này trốn thoát. Dạ bước mục đích đuổi theo, khả năng quá nhỏ. Bọn hắn đã lựa chọn đi qua từ nơi này, cực lớn khả năng chính là muốn đi thông thiên tháp báo danh. Nhưng là ấn lý thuyết hiện tại thời gian cũng coi như sớm, cho nên cũng có thể là đi muốn ô xuyên đại sâm lâm. Phùng Anh Vĩ sắc mặt trầm ngưng, suy nghĩ một trận phía sau phân tích nói. Không thể không nói, hắn đầu góc vẫn là rất không tệ, thế mà liền bị đoán cái 8-9 phần 10. Cho nên, chúng ta không cần đi tìm bọn họ, chỉ cần thông qua Lam Thiên Thành Nam khu Ô Lăng Trấn, dùng tốc độ nhanh nhất đến bên kia đi trở lại. Phân tích xong sau, Phùng Anh Vĩ rất nhanh liền làm ra an bài. Mà Lữ Văn Hưng ba người mặc dù cảm thấy loại này ôm cây đợi thỏ phương pháp hẳn là không đáng tin cậy, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không nghĩ ra tốt hơn phương pháp. Lại nói, cũng không dám ngỗ nghịch sư phụ ý tứ. Thế là, bọn hắn một nhóm bốn người tiếp tục hướng phía trước, tiến vào Ô Lăng Trấn bên trong, sau đó từ một bên khác ra. Nói cách khác, bọn hắn đã ra trời xanh thành phạm vi. Sau đó đến một cái to lớn sơn cốc xung quanh nhận tăng lên, âm thầm thủ tại chỗ này. Nơi này chính là đi Ô Xuyên Đại Sâm Lâm phải qua đường, cũng là từ đông bắc phương hướng đi hướng Thông Thiên Tháp phải qua đường, chỉ có đi qua sơn cốc này phía sau lại phân lộ, phân biệt đi hướng Ô Xuyên Đại Sâm Lâm cùng Thông Thiên Tháp. Khi bọn hắn bốn người làm xong đây hết thảy thời điểm, sắc trời cũng đã sắp sáng. Mà Bạch Vũ chết bọn người lúc này mới vừa từ kia phiến trong rừng cuốn ra, ở bên trong bọn hắn cố ý đi rất nhiều đường quanh co, để phòng đối thủ từ phía sau truy tung đi lên. Sau đó, bọn hắn vòng quanh Ô Lăng Trấn biên giới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, nguyên bản định sáng sớm hôm sau liền có thể ra khỏi thành bọn hắn, bởi vì không có ngựa chiến thay đi bộ, còn muốn đường vòng, thời gian muốn chỉ hoãn không ít. Bất quá, cũng đã gần đi ra trời xanh thành, kỳ thật cũng vẫn không được quá nhiều con đường, đến lúc xế chiều, bọn hắn liền đã nhìn thấy phía trước kia một vùng núi. Cho dù đối với bên này địa hình cũng không quen thuộc, nhưng là Bạch Vũ chết bọn hắn cũng là mua qua bản đồ chi tiết, cẩn thận nghiên cứu qua. Biết muốn đi Ô Xuyên Đại Sâm Lâm hoặc là Thông Thiên Tháp, đều cần đi qua nơi này. Mà cái này mấy ngọn núi, khắp nơi đều là vách núi treo leo, muốn leo lên vô cùng khó khăn, duy nhất một con đường chính là tại kia mấy ngọn núi ở giữa một đạo hạp gốc. Lúc này, bọn hắn cũng không có ngốc như vậy hồ hồ đi ra ngoài, mà là giấu ở chỗ tối, cẩn thận quan sát đến phía trước. Tối hôm qua bọn hắn vứt bỏ ngựa phía sau, trên thực tế liền không có cảm giác được đối thủ truy kích, cho tới bây giờ, dùng Bạch Vũ chết tài trí, tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Đối phương rất có thể ngay tại kề bên này ẩn giấu đi, chờ lấy bọn hắn đến. Lão đại, nơi này đã không phải là Lam Vân Tông phạm vi thế lực đi, nếu không chúng ta xông một lần, xem bọn hắn đến cùng có bao nhiêu thực lực. Thiết Tháp tại Bạch Vũ chết bên người, nhẹ giọng nói. Tối hôm qua bọn hắn trong rừng, nghe phía bên ngoài vội vã như vậy đột nhiên tiếng vó ngựa, tự nhiên đánh giá ra đối phương đến mấy người. Hết thảy 4 cái, trong đó 3 cái chính là ngày đó bọn hắn tại Vân Phong Sơn mạch nhìn thấy, 3 người này tự nhiên không đủ gây sợ, một cái khác hẳn là đối phương ỷ vào. Bọn hắn cũng không biết người kia là ai, tu vi tới trình độ nào, duy nhất có thể xác định liền, người kia khẳng định không phải bọn hắn lần trước nhìn thấy người trung niên kia. Trước không nên gấp gáp, chúng ta liền đối phương thực lực cũng không biết, nếu như đối phương là thiên chủ cảnh, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Vạn nhất nếu như là Lam Vân Tông cường giả đỉnh cao, huyền môn cảnh, chúng ta nửa điểm sinh cơ đều không có. Bạch Vũ chết có chút trầm ngưng phía sau, vẫn là quyết định cẩn thận một chút vi diệu. Mặc dù nơi này đã không tính là Lam Vân Tông địa bàn, nhưng trên thực tế đây là trời xanh bên cạnh thành cảnh, khoảng cách còn rất gần, dù sao mệnh chỉ có một lần, cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Cho nên, bọn hắn quyết định liền tạm thời trước tiên ở nơi này ẩn nút, chờ biết rõ ràng tình trạng phía sau lại nói. Bọn hắn muốn qua, dù là không đi đầu kia duy nhất thông đạo, mà là muốn đi leo lên kia vách núi treo leo, cũng nhất định phải đi qua ở giữa cái này một mảnh đất trống. Nếu như đối phương thật liền tiềm phục tại phụ cận lời nói, vừa đi ra ngoài liền sẽ bị phát hiện. Ẩn nút một đoạn thời gian, mặc kệ là đối với Bạch Vũ chết đến nói, vẫn là 18 huyết vệ, đều không có vấn đề gì, cho dù là ở đây mấy ngày thời gian không đi ra, mỗi ngày chính mình ăn chút lương khô ứng phó một chút, cũng có thể kiên trì ở cho nên, Bạch Vũ chết quyết định, tạm thời trước hao tổn mấy ngày nhìn xem, dù là lại thời gian đang gấp, cũng không kém như thế điểm. Bất quá, để bọn hắn vui mừng là, cũng không có chờ quá lâu, chỉ là đến buổi tối thời gian, nơi xa hạp cốc bên trên một số tảng đá đằng sau, liền xuất hiện mấy người, chính là Lữ Văn Hưng, Quý Bằng Thần, Thái Thiên Nhu còn có sư phụ của bọn hắn Phùng Anh Vĩ 4 người. Bọn hắn từ rạng sáng 4-5 điểm thời điểm bắt đầu tiềm phục tại nơi này, cho tới bây giờ đã qua 15-16 giờ, nhưng đối phương cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Phùng Anh Vĩ cũng rất nghi hoặc, hắn cảm thấy mình phán đoán cũng không có sai, nhưng tại nơi này lại đợi không được người. 15-16 giờ, hắn ngược lại là còn có thể nhịn được, bất quá hắn cái này 3 cái đồ đệ lại cũng sớm đã không kiên nhẫn, chỉ là làm phiền sư phụ ở đây nguyên nhân, sừng sốt nhịn đến bây giờ, đã phi thường khó. Sư phụ, ngươi nói bọn họ có phải hay không từ địa phương khác chạy rồi? Lữ Văn Hưng một bên hoạt động đã có chút tê dại thân thể, một bên buồn bực hỏi, kỳ thật trong lòng của hắn có chút bất mãn, chỉ bất quá không dám biểu hiện ra ngoài thôi. Mà Phùng Anh Vĩ cũng là như mày, hắn cũng có chút hoài nghi, chỉ bất quá còn không dám xác định mà thôi. Bởi vì từ cái phương hướng này tới, địa phương có thể đi rất rõ ràng, cũng chỉ có thể là Ô Xuyên Đại Xâm Lâm hoặc là Thông Thiên Tháp, không có bất kỳ cái gì địa phương khác có thể đi. Bởi vì nơi này đã là đại lục khu vực biên giới. Núp ở phía xa Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ, tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương, mặc dù buổi tối tia sáng tương đối tối, mà lại khoảng cách cũng chừng hơn ngàn mét, nhưng là thị lực của bọn hắn vô cùng tốt, y nguyên có thể phân biệt ra được nơi xa bốn người kia đại khái bộ dáng. Trong đó trung niên nhân bọn hắn không biết, nhưng là ba cái kia nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn tự nhiên quen thuộc. Đã người ra, đối với bọn hắn đến nói làm sao cũng coi như chuyện tốt, mặc dù còn không biết trung niên nhân kia đến cùng là cảnh giới gì, chẳng qua nếu như đối phương chờ không ngừng rời đi, bọn hắn liền có cơ hội thông qua. Hiện tại khoảng thời gian này, nếu như không phải thực tế không có cách nào, Bạch Vũ chết có thể nửa điểm đều không muốn cùng đối phương phát sinh cái gì xung đột. Bởi vì bọn hắn thực lực còn xa xa không đủ, đừng nói là một cái nhị lưu tông môn, cho dù là Mê Xuyên đại lục tam lưu tông môn, nếu như dốc hết toàn lực, bọn hắn cũng đồng dạng không thể chơi vào. Chương 140. Tâm lý chiến chương 140, tâm lý chiến nhìn phía xa bốn người, Bạch Vũ chết bọn người cẩn thận ẩn tàng tốt chính mình, không lộ ra mảy may động tĩnh đến. Mặc dù hắn cũng không biết đối phương trung niên nhân kia cụ thể là cảnh giới gì, nhưng là đoán chừng hẳn là sẽ không thấp hơn thiên trùng cảnh. Võ giả một khi đạt tới thiên trùng cảnh, vậy thì đồng nghĩa với lần nữa phóng qua một đạo hồng câu, thực lực lần nữa sinh ra bay vọt về chất. Mặc dù mỗi một cái đại cảnh giới tăng lên đều có thể dạng này để hình dung, nhưng là có mấy cái đại cảnh giới đều là tương đối đặc thù. Dẫn nguyên cảnh, mở đan điền, để nguyên lực có thể đại lượng tích lũy, chính là một cái rất lớn cánh cửa. Thiên trùng cảnh tăng lên thực lực không nói trước, có thể làm cho võ giả phi hành trên không trung, lại một đường to lớn khe rãnh. Đương nhiên, thiên trùng cảnh mặc dù có thể phi hành, lại còn không thể bền bỉ, thẳng tắp tốc độ cũng không nhất định sẽ so trên mặt đất càng nhanh. Bạch Vũ chết mặc dù có lòng tin mang theo 18 huyết vệ đi săn giết lục phẩm hung thú xích huyết mãng, kia là cùng thiên trùng cảnh cùng cấp bậc tồn tại. Nhưng là, lục phẩm hung thú lại còn không bay, trừ phi là một số đặc thù huyết mạch. Nhân loại võ giả bay được, tăng thêm trí tuệ, hao tổn đều có thể hao tổn phải chết bọn hắn. Bất kể có phải hay không là công kích từ xa võ giả, đạt tới mức độ này phía sau, chắc chắn sẽ có một số chung khoảng cách thủ đoạn công kích. Đến thời điểm đối phương chỉ cần bay lên 0-70-80 mét, sau đó từng đạo kiếm khí không ngừng xuống tới, Bạch Vũ chết bọn hắn khẳng định gánh không được. Đây chính là thiên trùng cảnh ưu thế cự lớn, vô lại đấu pháp có thể trực tiếp nghiền ép thấp cảnh giới võ giả. Mặc dù loại tình huống kia thiên trùng cảnh võ giả tiêu hao cũng sẽ không nhỏ, nhưng là khẳng định sẽ so thấp cảnh giới võ giả trèo chống lâu hơn một chút. Bất quá, nếu là dùng giống nhau phương pháp đi đối phó cùng cấp bậc hung thú, vậy liền không dùng được. Bởi vì hung thú tiêu hao, tất nhiên sẽ so võ giả chậm. Đi, chúng ta đi Ô Xuyên Đại Xâm Lâm lịch luyện đi. Xa xa Phùng Anh Vĩ đang suy nghĩ một trận phía sau, mở miệng nói ra, sau đó mang theo ba cái đồ đệ, trực tiếp tiến vào kia trong hạp gốc. Phùng Anh Vĩ cũng cứng đốc, tự nhiên nghĩ đến đối phương khả năng ẩn tàng lên, nhưng không biết giấu ở địa phương nào, cứ như vậy đi tìm, đang tìm kiếm quá trình bên trong đoán chừng đối phương liền đã lặng lẽ chạy. Cho nên, bọn hắn trực tiếp liền tiến vào trong hạp gốc, về phần có phải là thật hay không đi lịch luyện, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Hắn chính là muốn lưu cho đối phương dạng này nan đề, làm cho đối phương đi suy đoán đi. Lữ Văn Hưng ba người mặc dù không biết sư phụ đến cùng là thế nào nghĩ, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo. Lão đại, bọn hắn đi rồi. Nhìn thấy thân ảnh của đối phương biến mất tại kia trong hạp gốc, Thiết Tháp mở miệng hỏi. Rất khó nói, có khả năng thật đi Ô Xuyên Đại Xâm Lâm lịch luyện, cũng có khả năng tại trong hạp gốc, hay là hạp gốc lối ra chờ lấy chúng ta. Bạch Vũ chết hồi đáp, hắn nhíu mày, tự nhiên biết đối phương cho mình ra cái nan đề. Bất quá, hắn quan sát một chút phía trước những cái kia vách núi tình huống phía sau, rất nhanh liền kịp phản ứng, đối 18 huyết vệ nhẹ giọng quát, đi, chúng ta leo lên vách núi, từ trong núi đi qua. Sau khi nói xong, chính hắn liền đã liền xông ra ngoài, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, 18 huyết vệ cũng liền bận bịu đuổi theo, 19 người vô thanh vô tức nhanh chóng đến vách núi phía bên kia. Bất quá, Bạch Vũ chết cũng không có dẫn nhân mã bắt đầu leo lên, mà là tại bên kia tìm một chút nham thạch to lớn hay là đại tụ loại hình, đem tất cả mọi người giấu ở trong đó, đây là hắn hạ quyết tâm trước đó liền đã nhìn kỹ địa phương. Quả nhiên, không có đi qua mấy phút, từ kia trong hạp cốc liền lén lén nô ra một cái đầu, cẩn thận quan sát một trận, cũng không có phát hiện có người, lại lặng lẽ rụt trở về. Đương nhiên, động tác này Bạch Vũ chết không nhìn thấy, nhưng là tại trên một cây đại thụ hầu tự sát thực nhìn thấy, trong lòng không khỏi càng thêm bội phục mình lão đại. Đây không thể nghi ngờ là một trận tâm lý chiến, đối phương tiến vào hạp cốc phía sau, hiển nhiên là muốn đem nhóm người mình cho dẫn dụ ra. Bình thường tâm lý đến nói, chính mình những người này khẳng định sẽ chờ đối phương tiến vào hạp cốc, qua cái sau một khoảng thời gian mới ra đến xác định một chút đối phương có phải là thật hay không đi. Nhưng là Bạch Vũ chết cũng coi như chuẩn điểm này, cho nên không chút do dự tại đối phương mới vừa tiến vào hạp cốc không đến 2 phút thời điểm liền đã bật ra. Xào rượu lợi dụng đối phương mạch suy nghĩ. Trên đại thụ hầu tử lặng lẽ thò đầu ra, đối phía dưới ẩn tàng mấy người làm thủ thế phía sau, liền hạ đến. Sau đó đám người nhao nhao dùng ánh mắt giao lưu một chút, bắt đầu lựa chọn một chỗ vách núi bắt đầu leo lên. Cái này một lần vách núi, là nhất không chấm nhắn, thậm chí có không ít địa phương đều có thể giấu ở người, leo lên cũng là dễ dàng nhất. Nhưng là, cái này một vách đá cũng là cao nhất, bất quá cao một chút đối bọn hắn đến nói vấn đề cũng không lớn. Sau một khắc, tất cả mọi người nhanh chóng đi lên leo lên, dùng bọn hắn thực lực, leo lên vách núi kỳ thật cũng không khó, chỉ cần không phải loại kia phi thường chân nhắn là được. Làm leo đi lên một khoảng cách phía sau, tất cả mọi người tìm lồi lõm tương đối lớn địa phương ẩn tàng. Không thể không nói, vận khí của bọn hắn quả thật không tệ, Khi tất cả người đều ẩn tàng tốt, chờ trong chốc lát phía sau, Lữ Văn Hưng lần nữa thò đầu ra đến xem. Loại tình huống này, tất cả mọi người ở phía trên, hắn chỉ là ra một cái đầu, tự nhiên không nhìn thấy, nhưng là đại gia lại có thể nhìn thấy hắn. Sau đó, đại gia tiếp tục trèo lên trên, đến nhất định cao độ phía sau, bọn hắn cũng không cần ẩn tàng, dù sao loại này cao độ coi như đối phương cả người ra nhìn, cũng không nhất định có thể nhìn thấy, chỉ cần cẩn thận một chút, không muốn dẫm lên cái gì đá vụn để hắn trượt xuống là được. Trên thực tế, trên vách núi đá có rất ít cái gì đá vụn. Cứ như vậy, hơn 2 giờ phía sau, bọn hắn đến đỉnh núi, hơi đi xa một số, liền dừng lại nghỉ ngơi. Ban đêm tại giữa núi rừng hành tẩu, tia yếu ớt ánh trăng đều cho cây cối ngăn trở, tự nhiên không thế nào thuận tiện. Nơi này trong núi là không có cái gì hung thú, khoảng cách trời xanh thành quá gần, cho dù có cũng đều sớm bị săn giết xong. Nhưng mà Phùng Anh Vĩ sư đổ 4 người tại kia trong hạp cốc liền phiền muộn, Lữ Văn Hưng 3 người thường xuyên cẩn thận từng ly từng tí thăm dò xem, lại vẫn luôn không nhìn thấy bóng người. Kỳ thật bọn hắn xem vị trí chọn rất không tệ, nếu như Bạch Vũ chết bọn hắn còn tại, thật không nhất định nhìn thấy. Cứ như vậy tiết tấu, bọn hắn vượt qua một buổi tối. Trên thực tế, đến mức độ này, 3 người bọn hắn đều không khác mấy muốn từ bỏ. Người đều tìm không thấy, mà lại quá trình như thế dày vào người, bọn hắn đều có chút không muốn tiếp tục. Sư phụ, nếu không chúng ta trở về đi. Lữ Văn Hưng nhìn xem tiếp tục như vậy cũng không phải cái đầu, tham dò tính mở miệng hỏi. Hai người khác kỳ thật cũng có ý tứ này, lúc này đều nhìn Phùng Anh Vĩ. Đã đến, cũng không cần xem thường từ bỏ. Đợi đến hướng đông, chúng ta lại đến lối ra bên kia nhìn xem. Phùng Anh Vĩ vốn là thân là sự tình ngoại nhân, lúc này lại ý nguyên còn muốn kiên trì. Chương 141. Đuổi kịp chương 141, đuổi kịp nghỉ ngơi một buổi tối, cùng ngày vừa tảng sáng thời điểm, Bạch Vũ chết bọn người liền đứng dậy bắt đầu đi đường. Nơi này sơn kỳ thật cũng không tính nhiều, chỉ cần vượt qua 3 tòa sơn phong liền đến một bên khác. Bất quá, trong này trên cơ bản là không có bình thường hành tẩu con đường, mà lại khắp nơi đều là bụi gai, cho nên cũng giảm xuống tốc độ của bọn hắn. Đi qua hơn 2 giờ trèo đèo lội suối phía sau, đám người rốt cục vượt qua cuối cùng một ngọn núi, đến một bên khác. Lúc này, sắc trời cũng đã sáng rõ. Bọn hắn vẫn không có cứ như vậy tùy tiện ra ngoài, bởi vì cũng không thể xác định đối phương có phải là liền canh giữ ở bên này hạp cốc lối ra chỗ. Nhưng là, nếu như cứ như thế trôi qua xem, vạn nhất bọn hắn thật giấu ở nơi đó, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Cho nên, Bạch Vũ chết hơi cân nhắc một trận phía sau, liền hạ quyết định. Mượn chân núi bất quy tắc lồi lõm, có thể ngăn trở lối ra bên kia ánh mắt, sau đó liền thuận chân núi đi càng xa một số, làm không nhìn thấy kia hạp cốc cửa ra thời điểm, lại đi đại lộ. Trên thực tế, nơi này khoảng cách Ô Xuyên Đại Sâm Lâm đã rất gần, nhiều nhất nửa ngày thời gian liền có thể tiến vào bên trong. Lúc này, Phùng Anh Vĩ sư đồ cũng đã đi đến miệng hẻm núi, bên ngoài cũng không có người. Nhưng là, Phùng Anh Vĩ y nguyên chưa từ bỏ ý định, đi ra miệng hẻm núi, con đường phía trước là nằm ngang ở bên cạnh ngọn núi, vô luận đi bên nào, đều có thể đến Ô Xuyên Đại Sâm Lâm, chỉ bất quá từ khác nhau lối vào tiến vào mà thôi, hắn lựa chọn từ bên trái đi qua. Hôm nay, vận khí tựa hồ đứng tại bọn hắn bên này, hắn lựa chọn phương hướng, chính là Bạch Vũ chết bọn hắn vị trí, chỉ bất quá lúc này song phương cũng còn có khoảng cách, tăng thêm ở giữa có cái gì ngăn cản, tạm thời còn không có nhìn thấy mà thôi. Phùng Anh Vĩ 4 người mặc dù đi cũng không tính nhanh, nhưng là so Bạch Vũ chết bọn hắn phải nhanh một chút, bởi vì Bạch Vũ chết bọn hắn đi càng thêm cẩn thận. Sư phụ, ta xem bọn hắn hẳn là không có vượt qua sơn phong đi, tối hôm qua chúng ta vẫn luôn trông coi đâu, bọn hắn làm sao qua được đến. Thái Thiên Nhu lúc này cũng mở miệng nói ra, lời nói bên trong ý tứ kỳ thật cũng là để Phùng Anh Vĩ từ bỏ được rồi, bọn hắn đi ra hạp cốc đều đã đi hơn 1 giờ nữa nha. Ừm. Đúng vào lúc này, Phùng Anh Vĩ ánh mắt hướng chân núi bên kia xem xét, nơi xa có một đám người chính cẩn thận từng ly từng tí thuận chân núi tiến lên, lập tức để trước mắt hắn sáng lên. Lúc này, xuất hiện ở đây, dùng loại phương thức này tiến lên, vậy liền không có người khác, mà lại nhân số cũng là đối được. Truy. Phùng Anh Vĩ quyết định thật nhanh, nhanh chóng hướng bên kia chạy như bay. Hắn sẽ không lựa chọn phi hành, bởi vì bay trên trời chẳng những nguyên lực tiêu hao rất lớn, mà lại loại địa phương này kỳ thật còn không có trên mặt đất tới cũng nhanh. Mà Lữ Văn Hưng đám 3 người cũng là tinh thần đại chấn, nhanh chóng đi theo, chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ cùng Phùng Anh Vĩ liền không so được. Ở phía xa chân núi, Bạch Vũ chết tự nhiên cũng đã phát hiện Phùng Anh Vĩ đám người đã đuổi theo, bởi vì bọn hắn thường xuyên đều sẽ chú ý miệng hẻm núi cái hướng kia. Không khỏi trong lòng thầm than một tiếng, tính toán xảo diệu, không nghĩ tới vận khí vẫn là kém một số. Bất quá, đối phương âm hồn bất tán cũng quả thật có chút vượt qua đón trước. Mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng là Bạch Vũ chết cũng không hề chậm trễ chút nào, hô một tiếng phía sau, bắt đầu toàn lực hướng phía trước chạy tới. Mặc dù hắn biết chắc là không chạy nổi đối phương, nhưng là nơi này khoảng cách Ô Xuyên Đại Sâm Lâm đã không xa, nếu như có thể tiến vào trong rừng rậm, đối bọn hắn đến nói sẽ càng có lợi hơn một số. Tối thiểu nhất, đối phương kia vô lại chiêu thức, có cổ thụ che trời che chắn, liền bị suy yếu rất nhiều. 18 huyết vệ tốc độ cũng đều không chậm, tối thiểu nhất không thể so với Lữ Văn Hưng 3 người chậm đi nơi nào, nhưng là so với Phùng Anh Vĩ cái này tiền trùng cảnh cường giả, trên lệch liền không nhỏ. Nguyên bản Phùng Anh Vĩ phát hiện bọn hắn thời điểm, song phương tối thiểu nhất còn cách xa nhau lấy khoảng 2000m, khoảng cách xa như vậy, Phùng Anh Vĩ lúc ấy cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn thấy một đám người mà thôi. Nhưng là, vẹn vẹn đi qua 10 phút không đến thời gian, khoảng cách của song phương liền đã rút ngắn 600-700m. Nếu là cứ theo đà này, không cần nửa giờ, bọn hắn liền sẽ bị đuổi kịp. Mà thời gian này bọn hắn hẳn là còn tới không được Ô Xuyên Đại Sâm Lâm. Một bên chạy, Bạch Vũ chết vừa nghĩ biện pháp. Hắn đôi bên này chưa quen thuộc, không biết xác thực còn cần bao lâu mới có thể đến Ô Xuyên Đại Sâm Lâm, nếu như nửa giờ đến không được lời nói, vậy còn không như không chạy. Bởi vì, dù loại tốc độ này phi nước đại, chẳng những tiêu hao thể lực, cũng là cần tiêu hao nguyên lực. Kỳ thật, coi như nửa giờ có thể tới, đến thời điểm lực chiến đấu của bọn hắn cũng sẽ hạ xuống không ít. Nhưng mà đối với thiên trùng cảnh Phùng Anh Vĩ đến nói, khoảng cách ngắn như vậy tự nhiên không có quá nhiều ảnh hưởng. Ngừng. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Vũ chết quyết định thật nhanh, đã như vậy, còn không bằng lưu lại đủ một cái. Đối phương hẳn là sẽ không ngay từ đầu liền dùng như vậy vô lại đấu pháp, dù sao thiên trùng cảnh cường giả cũng là muốn mặt, đối phó một đám dẫn nguyên cảnh còn cần loại phương pháp này, chuyến đi cũng thực tế quá mất mặt. Bạch Vũ chết một tiếng thét ra lệnh, 18 huyết vệ tất cả đều ngừng lại, đứng tại chờ đợi đối phương tiếp cận. Bạch Vũ chết đã từ tốc độ cơ bản đoán được, đối phương là thiên trùng cảnh, mà không phải càng khủng bố hơn huyền môn cảnh. Nếu là huyền môn cảnh, bọn hắn tuyệt đối nửa điểm cơ hội đều không có. Nhị lưu tông môn người mạnh nhất, trên cơ bản chính là huyền môn cảnh, thậm chí có chút yếu kém nhị lưu tông môn, lại còn không có huyền môn cảnh cường giả. Khi bọn hắn lúc dừng lại, hơn 1000 mét khoảng cách, rất nhanh liền đã tại Phùng Anh Vĩ dưới chân lướt qua, bất quá hắn cũng không có lập tức phát động công kích, mà là đứng tại Bạch Vũ chết bọn người trước người hơn 20 mét khoảng cách dừng lại, dù sao đối phương cũng chạy không được, cho nên hắn cũng dùng đến gốc. Rất nhanh, phía sau Lữ Văn Hưng, Quý Bằng Thần, còn có Thái Thiên Nhu cũng đã đuổi theo. Tại Phùng Anh Vĩ bên người sau khi đứng vững, ba người bọn họ khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vẻ đắc ý chạy a, các ngươi ngược lại là chạy a. Bản tiểu thư đã sớm nói, gác tội chúng ta làm Vân Tông, khẳng định không có cái gì quá ngon để ăn. Thái Thiên Nhu đi tới gần, trên mặt tràn ngập vẻ trêu tức, trong ánh mắt chẳng những mang theo đắc ý, càng nhiều hơn chính là âm tàn. Ngày đó vũ nhục, nàng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, mặc dù không có nhận trực tiếp tổn thương, nhưng là đối phương mấy người kia lại làm cho nàng vô cùng phẫn nộ. Hắc hắc, ngày đó các ngươi không phải đang giả vờ sao? Đế tử cái nào đỉnh cấp đại tông môn a? Lại chứa một cái cho tiểu gia ta nhìn xem. Lữ Văn Hưng cùng Quý Bằng Thần hai người cũng là không cam lòng yếu thế, nhìn xem Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ, thỏa thích trào phúng. Sư phụ, đợi chút nữa đừng đem bọn hắn toàn giết chết, lưu mấy cái người sống, muốn xem nhìn có cái gì đỉnh cấp tông môn người đến che chở bọn hắn, cũng để cho Đổ Nhi xuất ngụ hắc khí. Thái Thiên Nhu nói tiếp, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Kết trận. Nhưng mà, trả lời bọn hắn liền hai chữ. Chương 142. Chiến, Thiên Trùng cảnh chương 142, chiến, Thiên Trùng cảnh kết trận. Bạch Vũ chết ra lệnh một tiếng, phía sau 18 huyết vệ cũng sớm đã đứng vững phương vị, sau đó nguyên lực phun trào, bắt đầu kết thành thiên nguyên hợp kết trận. Đã không có tránh đi, vậy liền chỉ có nhất chiến, đối phương những cái kia rác rưởi lời nói, với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Hừ, còn kết trận, vùng vây dây chết có ý nghĩa sao? Nghe được Bạch Vũ chết kia ngắn gọn hai chữ, Thái Thiên Nhu cười lạnh nói, kỳ thật nàng có hơi thất vọng, nếu như đối phương có thể chịu thua, cầu xin tha thứ, kia càng thêm có thể thỏa mãn bọn hắn lòng hư vinh. Đương nhiên, coi như thế, bọn hắn cũng không có ý định bỏ qua những người này. Siêu. Trả lời nàng là một đạo hắc sắc quang mang, tốc độ cực nhanh, mắt thường cơ hồ khó mà trông thấy, mà lại khoảng cách của song phương cũng liền chừng 20 thước mà thôi, dùng lóe lên một cái rồi biến mất để hình dung đều cảm thấy chưa đủ nhanh. Làm cản. Phùng Anh Vĩ một tiếng gầm thét, trường kiếm trong tay lắp một cái, kiếm quang hiện lên, chính xác đem cái mũi tên này mũi tên cho đánh rơi. Bất quá, mũi tên kia tốc độ cùng lực đạo cũng làm cho Phùng Anh Vĩ lấy làm kinh hãi. Đối với trận pháp, hắn căn bản không hiểu, tự nhiên cũng nhìn không ra đối phương đây là trận pháp gì, nhưng là có thể làm cho dẫn nguyên cảnh người phát ra cường đại như thế công kích. Trận pháp này khẳng định không đơn giản, mà Thái Thiên Nhu thì là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Vừa rồi nếu không phải sư phụ xuất thủ, nàng hiện tại đoán chừng đã là một cỗ thi thể. Vừa nghĩ tới đó, nàng lập tức lui về sau mấy bước, kéo ra một điểm khoảng cách, trong lòng mới hơi nhiều một chút cảm giác an toàn. Trên thực tế, Hắc Ưng cũng không có mượn nhờ Thiên Nguyên hợp kích trận toàn lực xuất thủ, bởi vì bọn hắn không muốn để Phùng Anh Vĩ biết mình bọn người trận pháp lực lượng. Một tiếng này, trên thực tế là muốn làm cho đối phương sai lầm đoán chừng nhóm người mình chiến lược mà thôi. Phùng Anh Vĩ ngăn lại Hắc Ưng một tiếng phía sau, cũng không do dự nữa, trực tiếp liền phát động công kích. Thân hình lóe lên, chừng 20 thước khoảng cách nháy mắt mà qua, trường kiếm trong tay nhoáng một cái, một đạo hào quang màu xanh lam thoáng hiện, thẳng bức Bạch Vũ chết mà đi. Bạch Vũ chết không có cách nào tạo thành trận pháp, hắn nói thế nào cũng chỉ bất quá là dẫn nguyên cảnh mà thôi, cùng thiên trùng cảnh chênh lệch ba cái đại cảnh giới, căn bản không thể nào là đối thủ. Nhưng là, phản ứng của hắn rất nhanh, đối mặt một kiếm này, thân hình vừa lui, liền đã tiến vào thiên nguyên hợp kích trận bên trong. Mặc dù chính hắn không thể tạo thành trận pháp, nhưng là hắn đối trận pháp này tinh thông, tuyệt đối là viễn siêu 18 huyết vệ, hắn tiến vào bên trong tiến hành chiến đấu. Mặc dù không thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, nhưng lại có thể tốt hơn lợi dụng trận pháp đến đối kháng. Trên thực tế, 18 huyết vệ đối với thiên nguyên hợp kích trận căn bản cũng không có quá nhiều xâm nhập hiểu rõ, chẳng qua là dựa theo Bạch Vũ chết yêu cầu, như thường họa hồ lô mà thôi, mỗi người đều làm tốt chính mình cần thiết phối hợp là được. Đương nhiên, nếu như bọn hắn đối với trận pháp càng thêm tinh thông, có thể phát huy ra lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Điểm này, liền cần thời gian đến chậm rãi lĩnh ngộ, đối với trận pháp này, bọn hắn có rảnh rỗi thường xuyên đều sẽ tốn thời gian đi luyện tập. Gặp Bạch Vũ chết lui vào trong trận pháp, Phùng Anh Vĩ cũng không chút do dự đi vào theo, trận pháp này mặc dù cường đại, nhưng là hắn vừa rồi thử qua công kích của đối phương, đối với hắn còn không tạo được cái uy hiếp gì. Vừa tiến vào trận pháp, lập tức một đạo kiếm quang thoáng hiện, giống như sợi tơ, tốc độ thật nhanh. Phùng Anh Vĩ lập tức hơi kinh hãi, thân hình về sau hơi lui một bước, trường kiếm trong tay phát ra một khi màu xanh thẳm kiếm quang, ngăn trở cái kia đạo sợi tơ. Án láo tử một bữa. Vừa mới ngăn lại một kiếm kia, bên cạnh đột nhiên xuất hiện cả người cao gần 2 mét đại hán, trong tay cự phủ giơ lên cao cao, đột nhiên bổ xuống. Không khí hoàn toàn bị áp xúc vỡ ra, cho thấy cái này một đũa uy lực. Muốn chết. Tiến đến liền gặp công kích kinh khủng như thế, Phùng Anh Vĩ lập tức giận dữ, một tiếng gầm thét, toàn thân lam quang nở rộ, giống như một đóa mây xanh đem nó bọc lại ở, cả người đều lộ ra có chút hư ảo, trường kiếm trong tay càng là tản mát ra kịch liệt quang mang. Ngay sau đó, trên người hắn kia đóa mây xanh nháy mắt co bảo, ngưng tụ tại trường kiếm của hắn phía trên. Cái này hết thảy tất cả, nháy mắt liền hoàn thành, phía sau Phùng Anh Vĩ mới nâng lên trường kiếm, nên tiếp thiết tháp kia một đũa. Oanh! Tại song phương va chạm một khắc này, một tiếng cùng bạo vang vọng truyền đến, toàn bộ đại địa đều run rẩy một chút, một đóa mây xanh từ trên thân kiếm phiêu khởi, nhìn nhẹ nhàng, nhưng lại đột nhiên đem thiết tháp kia cự phủ cho chấn khai, tiện thể lấy thiết tháp thân hình đều hướng lui lại ra mấy bước. Lam Vân Tông tuyệt học, Lam Vân Quyết bên trong chiêu thức. Một chiêu đẩy lui thiết tháp phía sau, Phùng Anh Vĩ thân hình theo bảo, trực tiếp một kiếm đâm về thiết tháp tim. Lao đầu, đón thêm láo tử một đũa. Đất rung núi chuyển. Thiết tháp cũng không yếu thế chút nào, trạng thái của hắn bây giờ thế nhưng là tại Thiên Nguyên hợp kích trận ra chỉ bên trong, chỉ gặp hắn chân phải đột nhiên bước ra một bước, làm bàn chân rơi xuống đất thời điểm, đại địa đột nhiên run lên, một cỗ ánh sáng màu đỏ nháy mắt dâng lên, để trong tay hắn cự phủ đều biến thành màu đỏ. Thiết tháp cùng bạo khí tức phóng thích, khiến trung quanh nham thạch đều nhao nhao rạn nứt, cái này một bữa bổ ra, uy thế so vừa rồi mãnh liệt hơn hai lần. Đất rung núi chuyển, chính là đại lực thần lưu quyết bên trong tuyệt chiêu, huyền cấp công pháp uy lực, tự nhiên không thể khinh thường. Ầm ầm. Lần này va chạm, so vừa rồi càng thêm mãnh liệt, trên mặt đất trực tiếp vỡ ra một đạo khe rãnh, lần này lại là thiết tháp chiếm một chút thượng phòng, Phùng Anh Vĩ bị đẩy lui mấy bước. Khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, hắn làm sao đều không nghĩ tới, đối phương sức chiến đấu cư nhiên như thế cường hành. Mặc dù vừa rồi hắn không có thi triển cái gì tuyệt chiêu, thế nhưng không có nương tay ý tứ a. Bạch Vũ chết cũng không phải làm loại người, nếu như thực lực không có đạt tới trình độ nhất định, làm sao lại mang theo 18 huyết vệ đi tìm lục phẩm hung thú xích huyết mãng suối quẩy đâu? Hắn sở dĩ không nguyện ý cùng tiên trùng cảnh cường giả xung đột, chủ yếu vẫn là cố kỵ đối phương vô lại đấu pháp. Hiện tại như là đã đối mặt, hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp không làm cho đối phương thi triển ra loại kia phương pháp tới. Đương nhiên, Thiên Nguyên hợp kích trận là không có cách nào hạn chế lại, sức chiến đấu tăng phúc kinh khủng như vậy, nếu như còn có thể giam cầm hoặc là mang theo miễn cảnh loại hình, vậy thật là không khiến người ta sống. Bích Hải Lam Thiên. Phùng Anh Vĩ một tiếng gầm thét, toàn thân nguyên lực giống như thủy triều đồng dạng cuộn lên, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ trận pháp, trường kiếm trong tay càng là tản mát ra vô cùng nóng ánh lam quang, toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên. Hắn lúc này cũng là thật giận, thế mà bị một cái dẫn nguyên cảnh tiểu tử cho đẩy lui, cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận, lần nữa thi triển ra Lam Vân Quyết tuyệt chiêu. Nhất tuyến biểu phi. Tại bên người của hắn, La Minh cũng không phải đứng xem trò vui, trường kiếm trong tay nhoáng một cái, một đạo sợi tơ cấp tốc bay đi. Đạo này sợi tơ, muốn nói cùng hắn bình thường phát ra kiếm khí có cái gì chỗ khác biệt, đó chính là tốc độ càng nhanh, mà lại càng thêm ngưng thực. Khí tức sắc bén có thể nháy mắt đem hết thảy tất cả đều đem cắt ra. Chương 143. Ngân xà phát uy chương 143, ngân xà phát uy Phùng Anh Vĩ trưởng kiếm chém ra, trên thân kiếm từng đạo màu lam gợn sóng phun trào, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, quanh thân không gian tựa hồ cũng bị một mảnh mây xanh bị bao phủ, tại cái phạm vi này bên trong, Phùng Anh Vĩ cảm giác lực chiến đấu của mình tối thiểu nhất tăng lên một thành. Xuy. La Minh phát ra nhất tuyến biểu phi, cái kia đạo sợi tơ cùng Phùng Anh Vĩ sóng cả kiếm khí đụng vào nhau, nháy mắt liền bị đụng thành hai đoạn. Bất quá, kia kinh khủng sóng cả kiếm khí cũng bị nháy mắt đánh tan. Thậm chí gãy thành hai đoạn sợi tơ y nguyên ngưng tụ không tan, mặc dù đã công kích không đến Phùng Anh Vĩ, nhưng lại đem hắn quanh thân kia mây xanh lực lượng đem cắt ra. Đây hết thể nợ, Phùng Anh Vĩ phát ra tại bên ngoài cơ thể nguyên lực tăng dã, lập tức không cách nào duy trì, mây xanh trong nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh. Và anh. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ chết đột nhiên từ La Minh sau lưng xuất hiện, đột nhiên một quyền hướng Phùng Anh Vĩ oanh kích mà đến. Mặc dù lực công kích của hắn so với có Thiên Nguyên hợp kích trận ra chỉ La Minh bọn hắn phải kém rất nhiều, nhưng lại cũng làm cho Phùng Anh Vĩ không dám coi nhẹ. Giờ phút này hắn chính là lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm, muốn thu kiếm ngăn cản căn bản không có khả năng, cho nên chỉ có thể là nâng lên tay trái, một trường đẩy ra, đón lấy Bạch Vũ chết một quyền. Hắn cũng không phải đặc biệt để ý, dù sao Bạch Vũ chết lực công kích hắn có thể cảm thụ được. Bành! Song phương lực lượng cường đại va chạm, Bạch Vũ chết bị chấn động đến lui về sau đi. Cũng ngay tại giờ khắc này, cánh tay hắn lóe lên ánh bạc, mang theo điểm điểm kim sắc quang mang, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, tại Phùng Anh Vĩ đều không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã tiếp xúc đến tay trái của hắn mu bàn tay. Ngân quang vừa chạm vào tức lui, nháy mắt bắn trở lại Bạch Vũ chết bên người, cuốn ở trên cánh tay của hắn. A! Phùng Anh Vĩ lập tức một tiếng hét thảm, một cỗ toàn tâm đau đớn từ trên mu bàn tay của hắn truyền đến, hắn vội vàng túi đầu nhìn lại, lập tức phát hiện chính mình toàn bộ bàn tay đã biến thành kim sắc. Mà lại, cái này kim sắc ngay tại rất nhanh diên, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể lan tràn đến toàn thân của hắn. Mà lại, bị cái này kim sắc bao trùm địa phương, đã hoàn toàn mất đi bất luận cái gì chi giác, hắn cảm giác những địa phương kia huyết đủ, xương cốt loại hình đã hoàn toàn hoại tử. Cái này giật mình nhưng không cùng tiểu khả. Hắn chính là thiên trùng cảnh cường giả bình thường, độc với hắn mà nói căn bản sẽ không tạo thành quá nhiều tổn thương. Đây là cái gì độc xạ? Phùng Anh Vĩ hoảng sợ hô lớn, đồng thời cũng không dám có chút dừng lại, tay phải tay nâng kiếm rồi, trực tiếp đem tay trái của mình liên tiếp khuỵu tay đều cho chạm xuống dưới, một cỗ máu tươi cuồn cuộn mà ra, để hắn lần nữa hét thảm một tiếng, sắc mặt đã trở nên tái nhợt vô cùng. Cứ như vậy ngây người một lúc thời gian, cái kia kim sắc kịch độc liền đã lan tràn đến hắn khuỵu tay vị trí, nếu là chậm nữa cái 1-2 giây, đoán chừng ngay cả toàn bộ bả vai đều muốn chém đứt. Cháu trai, lại ăn lão tử một bữa. Lúc này, nhưng không có ảnh hưởng những người khác công kích, thiết tháp dẫn theo trong tay cự phủ phát động thần lưu đụng, cự phủ lưỡi búa đặt trước người, cả người như là một con thái cổ man thú đồng dạng đánh thẳng tới, hắn hai chân giẫm qua địa phương, đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại từng cái mười mấy centimet là dấu chân. Phùng Anh Vĩ lập tức vừa sợ vừa giận, nhưng giờ phút này hắn thiếu khuyết một cánh tay, nguyên lực trong lúc nhất thời có chút dính liền không lên cảm giác, khí huyết tổn thất to lớn. Bất quá, hắn y nguyên cầm kiếm đối thiết tháp chém ra, ánh kiếm màu xanh lam tràn ngập, dù sao cũng là thiên trùng cảnh, lực công kích thì y nguyên không kém. Keng, trường kiếm cùng lưỡi búa va chạm, to lớn lực đạo đánh tới, trực tiếp đem Phùng Anh Vĩ đụng bay ngược ra ngoài, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, tay cụt huyết dịch cũng không ngừng chảy ra. Nếu là cứ theo đà này, đoán chừng bèn bèn là chảy máu, liền có thể để hắn mất máu quá nhiều mà chết. Các ngươi cho bản trưởng lão trở lấy. Bị đụng bay thời điểm, Phùng Anh Vĩ liền đã quyết định, nếu là lại không rời đi, hôm nay đoán chừng ngay cả mệnh đều phải để lại ở. Cho nên, mượn bị xô ra đi lực lượng, hắn cưỡng ép nhấc lên nguyên lực, thân hình nháy mắt bay lên không. Siêu. Một chi màu đen mũi tên thoáng hiện, nhanh chóng hướng giữa không trung kích xạ mà đi. Cái này đến mũi tên chẳng những tốc độ nhanh, mà lại quỹ tích linh động, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Thiên xà tiễn quyết thiên xà dẫn. Bất quá, Phùng Anh Vĩ phản ứng y nguyên nhanh chóng, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra một mảng lớn kiếm ảnh, màn ánh sáng màu xanh lam đem hắn tự thân tất cả đều ngăn tại trong đó. Ken, sắt thép va chạm thanh âm truyền ra, cái mũi tên này mũi tên rốt cục vẫn là bị ngăn trở, bất quá kia lực lượng cường đại lần nữa để Phùng Anh Vĩ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Bản trưởng lão thể, không giết các ngươi, thể không làm người. Chờ lấy Lam Vân Tông vô cùng vô tận truy sát đi. Phùng Anh Vĩ không còn dám làm lưu lại một câu ngoan thoại phía sau, tăng thêm tốc độ hướng hạp cốc bên kia bay đi, liền ngay cả hắn ba tên đệ tử đều mặc kệ. Chính mình cũng sắp mất mạng, còn quản mấy người bọn hắn sao? Sư phụ chờ ta một chút nhóm a. Sư phụ. Lữ Văn Hưng, Quý Bằng Thần, Thái Thiên Nhu ba người cả đám đều mắt trợn tròn, chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt, ngay từ đầu thời điểm cảm thấy sư phụ phải lớn phát thần uy, đoán chừng sau một lát là có thể đem những người này giết hoa rơi nước chảy, sau đó bắt sống mấy cái để bọn hắn hảo hảo tra tấn một phen. Kết quả, bên trong chiến đấu cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như vậy, có thể nói từ đầu tới đuôi, bọn hắn thiên trùng cảnh sư phụ đều không có chân chính chiếm qua thượng phòng, mà lại không biết lúc nào, thế mà liền bị thương nặng. Cái này khiến bọn hắn đầu óc có chút quá tải đến, đối phương chẳng qua là một đám dẫn nguyên cảnh mà thôi, cảnh giới cao nhất mấy cái cũng chính là dẫn nguyên cảnh hậu kỳ, so với bọn hắn còn muốn kém rất nhiều đâu, làm sao sức chiến đấu giống như cái này cường đại. Lúc này nhìn thấy sư phụ của bọn hắn thế mà một bên thổ huyết một bên chính mình bay đi, căn bản cũng không có mang lên mấy người bọn hắn ý tứ, trong lòng lập tức lột bột một chút, nhịp tim đều đột một nhịp. Sư phụ của mình đều bị đánh trọng thương đạo tẩu, mấy người bọn hắn có thể đỉnh cái gì dùng? Nhân ra tùy tiện phất phất tay là có thể đem mấy người bọn hắn bị giết đi. Hô, hô. Thiên Nguyên hợp kích trận giải tán, hầu tử cùng địa thử thân ảnh lóe lên, liền đã ngăn lại Lữ Văn Hưng mấy người bọn hắn đường đi. Một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn, đối phó mấy người như vậy, chỗ nào còn cần cái gì thiên nguyên hợp kích trận, liền mấy người bọn hắn hiện tại trạng thái, 18 huyết vệ tùy tiện ra một người, đoán chừng đều có thể một đối ba chiến thắng bọn hắn. Bởi vì, bọn hắn đã bị dọa sợ, sức chiến đấu căn bản không phát huy ra được. Các vị, chúng ta chi? Ở giữa, chỉ là một điểm hiểu lầm mà thôi, muốn. Nếu không chuyện lúc trước, xóa bỏ, chúng ta cam đoan về sau lại không còn tới tìm các ngươi phiền phức, như thế nào? Lữ Văn Hưng nhìn xem trước sau hai bên, đều đã bị ngăn lại, run rẩy nói, mồ hôi trên trán không ngừng trượt xuống. Phía trước kia hăng hái, không ai bị nổi bộ dáng đã sớm biến mất không còn một mảnh. Chương 144. Lại một chương 144, lại một chương địa thử cùng hầu tử hai người chỉ là nhìn xem Lữ Văn Hưng ba người tại kia cười, tựa hồ căn bản không có dự định đối bọn hắn đối thủ. Nhưng là, nụ cười này tại Lữ Văn Hưng ba người trong mắt, lập tức liền biến thành nụ cười của ác ma, cả đám đều bị hù run lẩy bẩy. Mà 18 huyết vệ những người khác thì là từng cái lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, cũng không có mở miệng nói chuyện. Bọn hắn chính là muốn nhìn một chút, mới vừa rồi còn phách lối đến không ai bị nổi Lữ Văn Hưng mấy người, loại tình huống này sẽ làm ra cử động gì tới. Ba người bọn họ phản ứng không sai biệt lắm, đều là một mặt tái nhợt, nhìn về phía Bạch Vũ chiếc ánh mắt của bọn hắn đều ngậm lấy cầu khẩn tân sắc. "Đúng, các ngươi lần trước không phải nói muốn dùng Liệt Quang Hổ thi thể đổi ta sư muội sao? Hiện tại, chúng ta đem sư muội tặng cho các ngươi, Liệt Quang Hổ thi thể cũng đừng, có thể chứ?" Tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Quý Bằng Thần đột nhiên nghĩ đến sự tình lần trước, vội vàng mở miệng nói ra. Lần trước bọn hắn cũng bởi vì hầu tử nói câu nói này phía sau giận tím mặt, ngang nhiên xuất thủ đầu. Mà bây giờ, vì bảo mệnh, thế mà chủ động nói muốn đem Thái Thiên Nhu trực tiếp đưa, nhân tính xấu xí lộ rõ. Bên trên Lữ Văn Hưng cũng là ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Kỳ quái là, Thái Thiên Nhu nghe lời này phía sau, đầu tiên là trên mặt hiện lên vẻ tức giận, sau đó thế mà một mặt thoải mái, cũng không có nói cái gì không dễ nghe đến trách cứ hai vị sư minh của nàng, hơn nữa nhìn Bạch Vũ chết đám người ánh mắt, thế mà mang theo một tia vũ mị. Rất hiển nhiên, nàng cảm thấy đối phương nếu quả thật thu chính mình, đến thời điểm nhất định muốn tận lực lấy lòng bọn hắn, nói không chính xác có thể bảo trụ tính mạng của mình. Theo Thái Thiên Nhu, so với sinh mệnh của mình cái khác đều không trọng yếu. Ha ha ha. Bàn tử lập tức nhịn không được cười to lên, chỉ vào bọn hắn nói, loại nữ nhân này, lấy lại bản gia ta đều không cần. Nếu không, vẫn là đến âm phủ địa phủ phía sau, hai người các ngươi cùng một chỗ hưởng dụng đi. Không sai biệt lắm, chúng ta thời gian đang gấp. La Minh cũng là lắc đầu, nhân phẩm của đối phương chi ác liệt, thực tế là vượt qua hắn tưởng tượng. Nói xong câu đó phía sau, trực tiếp hướng đối phương đi tới. Dùng bọn hắn song phương cửu hận, đã không có tất yếu lại thả bọn họ sinh lộ, dù sao giết hay không, cùng Lam Vân Tông cũng đã kết xuống thâm cửu đại hận. Loại người này chi cặn bã, giết sạch sẽ. Giết. Hầu tử cùng địa thử tại một bên khác cũng đồng thời phát động, đặc biệt là địa thử, thân pháp nhanh đến khó có thể tưởng tượng, một cái lắc mình liền đã tại mất đi bóng dáng, sau một khắc xuất hiện thời điểm liền đến Quý Bằng Thần sau lưng, dao găm trong tay một vòng, trực tiếp liền mở ra đối phương huyết hầu, một đạo huyết quang phun ra. Quý Bằng Thần không thể tưởng tượng nổi che cổ của mình, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng oán độc, dần dần mà con ngươi tăng dã, toàn bộ thân thể ngã xuống đất. "Không muốn, đừng giết ta, ta có bảo vật." Lữ Văn Hưng lập tức bị dọa đến kêu to lên, hai chân đều run lẩy bẩy, kém chút liền muốn bài tiết không kiềm chế, vừa nói, hắn còn một bên đem bàn tay tiến trong ngực, tựa hồ lục lọi cái gì. Nghe được tiếng la của hắn, hầu tử vội vàng dừng tay, bất quá hắn đao đã gác ở cổ của đối phương bên trên, ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. La Minh động tác tự nhiên cũng sẽ không chậm, mũi kiếm của hắn trên thực tế đã đâm rách Thái Thiên Nhu trên cổ làn da, bất quá hắn lực khống chế cũng rất mạnh, lập tức liền dừng lại. "Ta đem bảo vật cho các ngươi thả ta cùng sư muội đi." Lữ Văn Hưng tay tại trong ngực run rẩy tìm tòi một hồi lâu, nhưng lại không có lấy ra, mà là nói đến điều kiện. Bất quá hắn rõ ràng lực lượng không đủ, bởi vì đối phương kỳ thật giết hắn, đồ vật cũng giống vậy là đối phương. "Vậy phải xem ngươi đồ vật có đáng giá hay không phải đổi lấy các ngươi hai tính mệnh." La Minh nhìn xem hắn, cười lạnh nói, "Nếu là dám đùa người ta, chờ chút đem ngươi toàn thân thịt đều cắt đứt xuống đến, lại giết ngươi không muộn." Bọn hắn hiển nhiên không thể nào tin được trên người hai người này sẽ có cái gì cho bảo, bất quá đã mở miệng nói chuyện, chờ hắn một hai phút cũng không phải cái đại sự gì. Lữ Văn Hưng tựa hồ còn muốn bàn điều kiện, bất quá nhìn thấy La Minh kia ánh mắt đầy sát khí, hướng về thân thể hắn nhìn lướt qua, lập tức trong lòng run lên, cũng không dám lại nói thêm cái gì, đội vàng đem trong ngực đồ vật đem ra. Vừa nhìn thấy đối phương lấy ra đồ vật, Bạch Vũ Chiết lập tức hai mắt tỏa sáng, mấy bước vượt qua liền đến trước mặt hắn, một tay lấy hắn cầm tới. Đây là một trương màu nâu xám da thú, không biết là dùng cái gì da thú chế tác, nhan sắc nhìn cùng hắn trước đó tại Hoàng Vu đấu giá hội mua được đồng dạng. Nếu thật là thần tàng chi đồ, vậy nhưng thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Đội vàng nhìn thoáng qua phía sau, trên mặt lập tức nổi lên tiêu dung, đúng vậy, đây chính là thần tàng chi đồ. Hắn không nghĩ tới, tự mình một người lại có thể đạt được hai tấm thần tàng chi đồ. Theo hắn biết, trong lịch sử hai tấm thần tàng chi đồ đồng thời xuất hiện thời điểm, tựa hồ rất ít, bình thường đều là cách xa nhau mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một trường. Cũng có lẽ có thời điểm xuất hiện, bất quá nhưng không có công bố ra, không có ai biết. "Ngươi, các ngươi cũng không thể nói không tính toán." Lữ Văn Hưng lập tức tức giận, đồ vật đã bị lấy đi, đối phương binh khí lại như cũ còn gác ở trên cổ của bọn hắn, vội vàng hoảng sợ nói: "Cút đi." Bạch Vũ chết phất phất tay, nhìn cũng không nhìn hai người này liếc mắt. Đã nói, hắn liền sẽ tận lực làm được. Mà trên thực tế, hai người này giết hay không, đối bọn hắn đến nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao sư phụ của bọn hắn đã đào tẩu, nhóm người mình hướng đi đối phương đoán chừng cũng có thể đoán được. Nhiều hai người kia trở về, tình huống cũng sẽ không càng kém một số. La Minh cùng hầu tử hai người đem binh khí thu hồi lại, lạnh lùng thiết Lữ Văn Hưng cùng Thái Thiên Nhu liếc mắt, sau đó đi trở về Bạch Vũ chết bên người. Lữ Văn Hưng hai người lập tức như được đại xá, bay cũng vậy chạy, sợ Bạch Vũ chết bọn hắn đổi ý lão đại, đây là vật gì? Rất đáng tiền sao? Thiết Tháp nhìn xem hai người kia đào tẩu, đội vàng cảm thấy hứng thú tới hỏi. Lần trước Bạch Vũ chiến đấu giá được tấm kia thần tàng chi đồ cũng không có nói cho 18 huyết vệ, bởi vì loại vật này nhiều lời vô ích, chờ thực lực đến, đi thần tàng nơi thời điểm lại nói cũng giống vậy. "Đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt." Bạch Vũ chiến đội vàng khẳng định gật đầu, sau đó đem thần tàng chi đồ đại khái tác dụng nói một bên, 18 huyết vệ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Chương này thần tàng chi đồ phía trên tiêu chí là một gốc tiểu thảo, tựa hồ đang phát tán ra mịt mờ quang mang. Dùng Bạch Vũ chiến kiến thức, thế mà đều nhận không ra đây là vật gì. Phải biết, hắn nhưng là Mê Xuyên đại lục đứng đầu nhất luyện đan sư một trong, cơ hội liền không có hắn không biết dự thảo. Bạch Vũ chết cũng càng thêm khẳng định, thần tàng chi đồ đồ vật bên trong nhất định không phải phàm vật. Đem đồ vật thu lại phía sau, đám người cũng không dám nhiều tại lưu lại, vội vàng liền hướng Ô Xuyên đại xâm lâm tiến đến. Chương 145. Vận khí đến chương 145, vận khí đến bọn hắn khoảng cách Ô Xuyên đại xâm lâm đã không xa, hơn nửa giờ phía sau, liền đã nhìn thấy phía trước kia mênh mông vô bờ rừng rậm. Ô Xuyên đại xâm lâm chính là một phiến cổ lão rừng rậm, tồn tại thời gian ít nhất đã mấy chục vạn năm, dùng thịnh sản thảo dược Ô Xuyên nổi tiếng tại đại lục. Ô Xuyên loại thuốc này vật, rất nhiều đặc thù linh đan đều sẽ dùng đến, cũng chỉ có nơi này mới có. Đương nhiên, không phải trong rừng khắp nơi đều là Ô Xuyên, đi vào cũng là muốn tìm kiếm thật lâu mới có thể tìm được. Mà lại, bên trong kỳ thật cũng rất nguy hiểm, cao giai hung thú không ít. Từ xưa đến nay, tiến vào vùng rừng rậm này tìm kiếm Ô Xuyên mà chết ở người ở bên trong, đến không hết. Vùng rừng rậm này phạm vi, đại khái tương đương với trời xanh thành không sai biệt lắm, nói cách khác so hoang vực một quốc gia phải lớn một số. Bạch Vũ chết mang theo 18 huyết vệ không chút do dự tiến vào trong rừng rậm. Bên trong cây cối tuyệt đại số cũng rất cao lớn, có chút cây thụ linh chừng trên vạn năm, cần mấy người ôm hết. Thậm chí, có chút dây leo so với người trưởng thành cánh tay còn lớn hơn, nhìn qua cũng là quái dọa người. Mà lại, trong rừng này trên cơ bản cũng là không có con đường, có nhiều chỗ dây leo rậm rạp bấy dập trong gai, đi đường đều rất cực khổ. Đương nhiên, cũng có chút địa phương là phi thường bằng phẳng. Tại rừng bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì hung thú, đại bộ phận hung thú đều thích tại rừng chỗ sâu. Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ một đường tiến lên, nửa ngày sau, liền trời tối. Bọn hắn cũng không định ở bên ngoài qua đêm, mặc dù trong rừng qua đêm vô cùng nguy hiểm, có thể ở bên ngoài, ai cũng không dám cam đoan Lam Vân Tông người lúc nào sẽ chạy tới, có thể hay không liền canh giữ ở bên ngoài tìm kiếm. Nửa ngày thời gian bên trong, bọn hắn cũng không có thu hoạch gì, chỉ là giết mấy cái nhị phẩm tam phẩm hung thú mà thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cũng không có phát sinh cái gì nguy hiểm, ngày thứ hai trời mới vừa tờ mở sáng, đám người liền đã khởi hành, tiếp tục thâm nhập sâu. Ô Xuyên đại xâm lâm, Bạch Vũ chết kiếp trước thời điểm cũng không có tới qua, dù sao lúc trước hắn là tại đại lục khu vực khác, khoảng cách quá mức xa xôi. Bất quá, dựa theo lẽ thường, muốn tìm được lục phẩm hung thú, bọn hắn nhất định phải còn muốn càng xâm nhập thêm mới được. Ba ngày sau đó, Bạch Vũ chết bọn người ngừng chân, bởi vì nơi này có một nơi, bọn hắn cảm thấy hẳn là tương đối phù hợp tạm thời ở lại. Mà lại, bọn hắn một mực đi vào bên trong 3 ngày thời gian, trên đường đã nhìn thấy qua ngũ phẩm hung thú, tin tưởng muốn tìm được lục phẩm hung thú, xâm nhập đến trình độ này đã không sai biệt lắm. Sở dĩ cảm thấy nơi này tương đối phù hợp ở lại, là bởi vì nơi này có một tòa núi nhỏ, trong rừng rậm xuất hiện một số sơn phong cũng không tính kỳ quái. Ngọn núi nhỏ này cao độ chỉ có 200-300 mét, trên sườn núi mới có một khối tương đối bằng phẳng vùng núi, địa hình không phức tạp, cũng không dễ dàng bị hung thú đánh lén. Tại những địa phương này, càng là địa hình phức tạp, kỳ thật liền càng dễ dàng đụng phải một số không thể dự đoán nguy hiểm. Bởi vì rất nhiều hung thú so với người càng thêm hiểu được ẩn tàng. Sau đó, bọn hắn liền tạm thời đem cái này làm tiểu sơn xem như nơi ở tạm thời, mỗi ngày đều sẽ càng xâm nhập thêm tìm kiếm xích huyết mãng, nhưng là ban đêm đều sẽ về tới đây nghỉ ngơi. Nhưng là, vận khí của bọn hắn tựa hồ cũng không quá tốt, dòng dã 8 ngày thời gian trôi qua, vẫn không có nhìn thấy qua xích huyết mãng, cũng không có tìm được qua Ô Xuyên. Bất quá, ngược lại là gặp cái khác lục phẩm hung thú, huyết ma vượn. Huyết ma vượn tại lục phẩm hung thú bên trong, xem như cường hãn tồn tại, dùng lực lượng khủng bố, phòng ngự nghịch thiên nổi danh. Đi qua một phen khổ chiến phía sau, Thiết Tháp cùng Bản Tử, còn có Hắc Ứng tất cả đều trọng thương, những người khác cũng đều thương thế không nhẹ, mới chật vật hắn đem đánh giết. Lần này trở lại núi nhỏ kia phía sau, dòng dã tu dưỡng 3 ngày thời gian, mới tại Bạch Vũ chết trị liệu phía dưới khôi phục lại. Sau đó tiếp tục ra ngoài tìm kiếm, thời gian càng ngày càng gấp gáp, nếu như diệt trừ thời gian đi đường, bọn hắn tối đa cũng liền 2 tháng. Lần này chỉnh đốn kết thúc về sau, Bạch Vũ chết quyết định càng xâm nhập thêm một số đi tìm, mặc dù biết rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đồng thời cũng nương theo lấy kỳ ngộ. Xoẹt. Thiết Tháp một đũa đem một đầu mãng xà đầu cho bổ xuống, máu tươi tuôn trào ra, kia to lớn thân rắn như cũ tại không ngừng bặm béo lên, một hồi lâu phía sau mới mất đi lực lượng, nằm trên mặt đất bất động. Ta đi, ta còn tưởng rằng tìm được đâu, nguyên lai là cái á loại. Thiết Tháp một mặt bất mãn, vừa nhìn thấy đầu này màu đỏ cự mãng thời điểm, bọn hắn coi là rốt cuộc tìm được xích huyết mãng, lại không nghĩ rằng là xích huyết mãng á loại, chẳng qua là tứ phẩm hung thú mà thôi. Bạch Vũ chết cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mang theo đám người tiếp tục tiến lên. Ừm. Khi hắn đi qua vừa rồi cự mãng chiếm cứ một cây đại thụ bên người chỉ là, lập tức sắc mặt ngưng lại, nhìn về phía đại thụ gốc rễ, nơi đó có một gốc màu đen cây nhỏ cao độ chỉ có 30 cm, toàn thân đều là màu đen, chỉ có chủ cán bên trên có một tia màu đỏ tơ máu. Ha ha, vận khí cuối cùng không có kém như vậy, rốt cục nhìn thấy một gốc Ô Xuyên. Bạch Vũ chết cười cười, đi đến gốc cây nhỏ kia trước mặt, lấy ra một cây chùy thủ, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đào. Ô Xuyên không chỉ là phía trên chủ cán cùng diệp tử hữu dụng, tác dụng lớn nhất chính là rễ cây. Làm toàn bộ đều móc ra phía sau, chính Bạch Vũ chết nhìn lật một cái, phi thường hoàn chỉnh. Ô Xuyên rễ cây cũng là màu đen, chỉnh thể giống như là một cây nhân sâm, chỉ bất quá những cái kia sợi rễ lại là màu đỏ sậm. Đang đào quá trình bên trong, rễ cây bị phá hư càng ít, giá trị liền càng cao. Bạch Vũ chết mặc dù không có tự tay đào qua Ô Xuyên, nhưng là hắn lại biết dùng cái gì phương thức đi đào mới là thích hợp nhất. Cho nên, cái này gốc Ô Xuyên đào được phía sau, phi thường hoàn chỉnh, kia tinh tế sợi rễ đều không có gây mất một kia. Hắn đem cẩn thận thu vào, tôn nhập chứa vật khí bên trong về sau, đám người tiếp tục tiến lên. Bất kể nói thế nào, có cái này Ô Xuyên, chuyến này cũng không tính đến không. Ô Xuyên ở chỗ này giá trị so với Lôi Tu một yếu lược thấp một số, nhưng là phóng tới đại lục khu vực khác, giá trị liền muốn tại Lôi Tu một phía trên. Thứ này cũng có thể làm là hắn xung kích Long Phá Cửu Thiên quyết đệ tam trọng thời điểm dùng. Lại đi một trận phía sau, cũng không biết có phải là hôm nay vận khí thật đến, bọn hắn rốt cục tại một mảnh đặc biệt tươi tốt trong rừng, phát hiện bọn hắn mục tiêu lần này, xích huyết mãng. Cái này một mảnh rừng chẳng những tươi tốt, mà lại thân cây đều đặc biệt thô, nhỏ nhất đều có 3 người ôm hết tả hữu, tráng kiện nhất chừng 6-7 người ôm hết. Mà xích huyết mãng lúc này chính là quấn quanh lấy kia một gốc lớn nhất trên cành cây, dòng dã quấn 4 vòng nữa, chiều dài đoán chừng không ít hơn 50 mét, thân thể so với bình thường thùng nước còn lớn hơn một số. 18 huyết vệ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy khổng lồ như thế mãng xà, sắc mặt đều hơi có chút biến. Khổng lồ như thế thân thể, lực lượng nên khủng bố cỡ nào? Đồng dạng mãng xà đều là không có độc, xích huyết mãng cũng không ngoại lệ, nhưng là mãng xà khó chơi cũng tuyệt không thấp hơn độc xà. Bày trận, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Bạch Vũ chết cũng là biến sắc, lập tức liền hạ lệnh bắt đầu tạo thành trận pháp. Chương 146. Kịch chiến xích huyết mãng chương 146, kịch chiến xích huyết mãng theo Bạch Vũ chết ra lệnh một tiếng, 18 huyết vệ liền đã từ vừa rồi trong lúc hiếp sợ khôi phục lại, đứng vững phương vị, thiên nguyên hợp kích trận đã thành hình. Mà Bạch Vũ chết thì là nhanh chóng lui về sau, loại thời điểm này, hắn cũng sẽ không chính mình đi đối mặt kinh khủng lục phẩm hung thú xích huyết mãng. Dù sao, lực chiến đấu của hắn so với lục phẩm hung thú vẫn là kém nhiều lắm, tạo thành thiên nguyên hợp kích trận 18 huyết vệ, trên thực tế cũng còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho nên, hắn chỉ phụ trách ở phía sau bổ cứu, có lẽ có cơ hội đánh lén một chút. Kỳ thật, nếu để cho hắn tìm tới cơ hội, để Kim Hoa Ngân xà xuất thủ cắn đến xích huyết mãng, dù là dùng xích huyết mãng lục phẩm hung thú tu vi, tăng thêm khổng lồ như thế thể tích, cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Bây giờ Kim Hoa Ngân xà nhưng so sánh lúc trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, ăn xong huyền thạch ngọc quả phía sau, nó đã sớm thăng hoa thành công, huyết mạch tăng lên rất nhiều. Tăng thêm trường kỳ ở tại Bạch Vũ chết bên người, Bạch Vũ chết tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, đối với nó có thể sinh ra không nhỏ giúp ích, thậm chí đều sinh ra một chút biến dị. Trên thực tế rắn cơ thể bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít huyết mạch của rồng, chẳng qua là quá mức thưa thớt, khó mà phát hiện mà thôi. Mà Long Phá Cửu Thiên Quyết liền rất tốt dẫn phát Kim Hoa Ngân Xà cơ thể bên trong kia một tia long huyết, bây giờ trên đầu của nó đều nâng lên hai cái bọc nhỏ. Nếu như thời gian lâu dài, mà lại Bạch Vũ chết tu vi đến thời điểm cũng đủ mạnh mẽ, có như vậy một khả năng nhỏ nhoi hắn đem tiến hóa thành long. Kim Hoa Ngân Xà bây giờ mặc dù cũng coi như rất cường đại, nhưng đối mặt hung thú thời điểm, Bạch Vũ chết là có thể không dùng độc liền kiên quyết không cần. Bởi vì, một khi dùng độc hạ độc chết hung thú, như vậy hung thú thi thể giá trị liền sẽ thật to giảm xuống. Xích Huyết Mãng tự nhiên cũng phát hiện những người này đến xuất hiện, kia to lớn đầu nhìn về phía 18 huyết bệ, miệng lớn dính máu mở ra, một cỗ nồng đậm gió tanh đánh tới, kia hai hàng răng giống như từng trôi lợi kiếm. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, mắt lộ ra hung quang. Nó lưỡi rắn, trường trưởng thành lớn bằng cánh tay, chiều dài đạt tới hơn 2 mét. Đám người không chút nghi ngờ, cái này Xích Huyết Mãng một ngụm có thể nuốt mất mấy người. Hô! Xích Huyết Mãng đột nhiên động, thân thể của nó từ đại thụ kia phía trên đột nhiên bò xuống dưới, cái kia khổng lồ thân thể, căn bản cũng không ảnh hưởng tốc độ của nó. Sau đó mở ra kia miệng lớn dính máu, một ngụm hướng đứng tại phía trước nhất thiết tháp cả tới. Ối! Địa động sơn giao. Thiết tháp bình thản tự nhiên không sợ, trên thân đột nhiên sáng lên lúc thì đỏ ánh sáng, chân phải ngang nhiên tiến tới một bước, cự phủ cao cao nâng lên, đối Xích Huyết Mãng chém bổ xuống đầu. Xích Huyết Mãng thân thể khổng lồ hơn nữa, nó cũng không có khả năng đem miệng há nở cao hơn 2 mét, nhưng là động tác của nó vẫn không có cải biến, trực tiếp cắn về phía thiết tháp đầu. Nếu như thiết tháp cái này một búa vỗ xuống, vị trí chính là Xích Huyết Mãng bờ môi vị trí, có thể sẽ để nó thụ thương. Nhưng là chính thiết tháp cũng tránh không được đầu bị nó cắn, tiếp xuống tất nhiên là bị nuốt lấy. Vung bỏ vũ khí, lui. Hậu phương Bạch Vũ chết thấy rõ ràng, lập tức lối ra chỉ điểm. Ánh mắt của hắn vô cùng độc ác, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Thiết tháp phản ứng cũng không chậm, Bạch Vũ chết tiếng nói vừa rơi xuống, hắn liền đã làm theo. Chỉ gặp hắn bổ xuống thời điểm động tác hơi đổi, hai tay nháy mắt vung ra, cự phủ rời khỏi tay, nháy mắt đầu nhập vào Xích Huyết Mãng miệng rộng bên trong, mà thân hình của hắn cũng nháy mắt lui nhanh. Xích Huyết Mãng cũng phát hiện không đúng, mở ra miệng lớn lập tức liền cắn vào, muốn đem kia cự phủ cho cắn, nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, cự phủ đã tiến vào trong miệng của nó. Bèn, kia một đũa bổ vào trong miệng, cảm giác kia chỉ cần tưởng tượng một chút đã cảm thấy chua thoải mái vô cùng. Trên thực tế cũng là như thế, Xích Huyết Mãng ngay từ đầu liền ăn thiệt thòi lớn, miệng há nở, ra sức đem kia cự phủ văng ra ngoài, đồng thời bị nó bãi ra, còn có một mảng lớn huyết dịch cùng một số thịt nát. Phía ngoài phòng ngự mạnh hơn, nhưng là trong mồm cũng ý nguyên vẫn là nhược điểm. Tê. Xích Huyết Mãng triệt để phẫn nộ, bất quá lúc này nó không dám tùy tiện há mồm, đầu co rụt lại, kia đôi rắn khổng lồ lập tức hóa thành một đạo dải lụa màu đỏ, đối đám người quét tới. Ngưng. La Minh sắc mặt trang nghiêm, từ miệng bên trong nổi trội một chữ, sau đó tất cả mọi người nguyên lực phun trào, đem trận pháp hoàn toàn ngưng kết, bàn tử tay cầm Lam Nha bổng hướng phía trước một trạm, lúc này cơ hồ tất cả trận pháp lực lượng đều ra chỉ tại một mình hắn trên thân. Nguyên bản nhiệm vụ này là thiết tháp, dù sao về mặt sức mạnh mặt, thiết tháp so hắn càng thêm am hiểu. Nhưng là thiết tháp vừa rồi ngay cả vũ khí đều từ bỏ, lúc này bị Xích Huyết Mãng vại ra xa xa, cho nên chỉ có thể là bàn tử. Thần Nhu Tràng. Bàn tử gầm lên giận dữ, Lang Nha bổng hướng trước người trên mặt đất một sự, lập tức xâm nhập mặt đất hơn một thước, mà hắn kia va chạm, trực tiếp liền hướng chính mình Lang Nha bổng đụng lên đi. Ken, ken, bành. Ba lần thanh âm gần như đồng thời phát ra, tiếng thứ nhất là Xích Huyết Mãng đuôi rắn rút đánh vào Lang Nha bổng bên trên, lực lượng hơi bị cản trở, bất quá Lang Nha bổng mắt thấy là phải bị quét bay. Lúc này bản tử Thân Nhu Tràng vừa bật đến, cũng là đụng vào Lang Nha bổng bên trên. Tiếng thứ ba chính là bản tử kéo theo lấy Lang Nha bổng đâm vào đuôi rắn bên trên. Sở dĩ dùng loại phương pháp này, cũng là bởi vì không sai biệt lắm có thể hai lần thụ lực, tốt hơn ngăn trở đuôi rắn rút kích. Bàn tử viên kia cầu đồng dạng thân hình bị rút về sau bay ngược, bất quá Lang Nha bổng hắn cũng đã thuận tay lấy trở về. Đuôi rắn rút kích cũng bị hắn cản trở về, một kích này cũng vẫn là thành công. Viễn Trình, con mắt. Bạch Vũ chết y nguyên đứng ở phía sau mệnh lệnh, làm đuôi rắn bị bắn ngược về đi thời điểm, lập tức để Hắc Ưng xuất thủ. La Minh nắm trong tay trận pháp, mãnh liệt nguyên lực nháy mắt liền hoán đổi đến Hắc Ưng trên người. Hắc Ưng thần sắc trang nghiêm, lập tức nhặt cung cài tên, trong tay Hắc Thiết Mãng cân cũng đã kéo thành trăng tròn, chi tiêu màu đen vũ tiễn lộ ra đặc biệt sắc bén. Đây là một chi thượng phẩm huyền binh cấp bậc vũ tiễn, bình thường tình huống hắn đều không nỡ dùng, bởi vì dùng phía sau rất có thể tìm không trở về. Nhưng là đối phó lục phẩm hung thú Xích Huyết Mãng bực này cường đại đối thủ, tự nhiên không tốt lại cất giấu. Hiu, mũi tên hóa thành một đạo màu đen lưu quang phá không mà đi. Một chiêu này không còn là thiên xà dẫn, mà là thiên xà phá không. Một chiêu này tiễn thuật chủ yếu dùng lực xuyên thấu làm chủ. Thượng phẩm huyền binh cấp bậc mũi tên tăng thêm thiên xà phá không, Hắc Ưng cũng là muốn một chiêu kiến công. Xích Huyết Mãng lập tức cũng cảm nhận được nguy cơ, nhưng là kia mũi tên tốc độ thực tế quá nhanh, nó muốn tránh né đã không có khả năng, chỉ có thể là nhắm lại kia nặng nề tầm mắt. Ken, cường đại như thế một tiễn, bắn tại trên mí mắt thế mà là lóe ra hỏa hoa, mà không cách nào xuyên thấu. Nháy mắt sau đó kia thượng phẩm huyền binh cấp bậc mũi tên liền bị đẩy lùi ra ngoài. Bất quá, một tiễn này đương nhiên cũng không phải không dùng được. Xích Huyết Mãng trên mí mắt xuất hiện một cái lỗ máu, mặc dù không sâu, nhưng cũng đã chảy ra huyết dịch, mà lại kia lực lượng cường đại chấn động, cũng đối hắn hốc mắt tạo thành một chút tổn thương. Chương 147. Đấu chi đấu dũng. Chương 147. Đấu chi đấu dũng giống. Xích Huyết Mãng bị đau không thôi, phát ra tới thanh âm đều mang vô cùng phẫn nộ cùng khẳng hạn. Xích hồng sắc huyết dịch không ngừng theo nó khỏe miệng cùng trong hốc mắt chảy ra, cái đuôi của nó lần nữa như chớp giật rút kích mà ra, trực tiếp từ trên hướng xuống, chụp về phía Thiên Nguyên hợp kích trận vị trí trung ương. Kim Đồng, đứng vững. La Minh tiếng nói vừa rơi xuống, viên kim đồng liền đã xuất hiện tại trận pháp vị trí trung tâm, trong tay tấm thuẫn giơ lên cao cao, toàn thân lóe ra mãnh liệt kim quang, sau đó nháy mắt ngưng tụ tại hắn trên tấm chắn. Oeng! Cùng bạo tiếng vang truyền đến, làm kia xích hồng sắc cái đuôi rút đánh vào thuẫn dày phía trên lúc, kim quang tán loạn, hóa thành từng đợt vận sóng, viên kim đồng hai chân trực tiếp chui vào kiên cố bùn đất bên trong, thẳng đến đầu gối. Trung quanh đại địa kịch liệt rung động, kia từng cây đại thụ đều đang lay động, có thể tưởng tượng một kích này lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. May mắn, viên kim đồng lực phòng ngự sắc thực siêu cường, vừa rồi thi triển chính là thiên ma kim thân bên trong tuyệt chiêu, kim thân. Ngưng. Mặc dù hai chân bị chui vào lòng đất đến đầu gối chỗ, nhưng là bản thân hắn kỳ thật không có nhận thương tổn quá lớn. Một kích này không có kết quả, sinh huyết mãn thân thể nhanh chóng du động, nháy mắt đem thân thể của mình vây quanh tất cả mọi người cuốn thành một vòng tròn, sau đó không ngừng rút lại. Mãng xà tuyệt chiêu mạnh nhất một trong, cuốn quanh. Nếu như bị cái này xích huyết mãng cuốn chặt lấy, đừng nói là Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ, cho dù là thiên trùng cảnh cường giả, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, dù sao bọn hắn nhân số đông đảo, cho nên xích huyết mãng là hãm lại tốc độ đến, tận lực cam đoan không phải bọn hắn bất kỳ người nào trốn thoát ra ngoài. Thiên nguyên hợp kích trận di động mặc dù không có hạn chế, nhưng là loại tình huống này, muốn khống chế toàn bộ trận pháp nhảy ra xích huyết mãng thân rắn vây quanh, hiển nhiên cũng không có khả năng. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể là nghĩ biện pháp đừng để cái này xích huyết mãng thân thể cho vây kín. Lão đại, có biện pháp nào? Hầu tử nhìn xem chung quanh kia khủng bố tráng kiện thân rắn đang không ngừng nắm chặt, hơi có chút lo lắng hỏi. Bạch Vũ Chiết đang muốn mở miệng, La Minh ánh mắt nhìn lại, Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, ra hiệu La Minh nói: "Chúng ta có thể hay không công kích mặt đất, oanh ra một cái hố to đến, để nó không cách nào quấn chặt lấy chúng ta?" La Minh lập tức nói ra mình ý nghĩ, dù sao thời gian không nhiều, Bạch Vũ Chiết lập tức nhẹ gật đầu. Sau một khắc, "Oanh! Oanh! Oanh!" Đại địa run rẩy không ngừng, đất đá bay loạn, 19 người mỗi người đều đang điên cuồng oanh kích mặt đất, bọn hắn muốn làm ra to lớn cái hố đến, để cho mình xuống dưới phía sau, y nguyên còn có thể duy trì thiên nguyên hợp kích trận duy trì. Dùng bọn hắn thực lực, oanh ra như thế một cái hố to cũng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Đừng nói đây là trong rừng rậm, cho dù là nham thạch cũng khó không được bọn hắn, dù là trong rừng này bùn đất đều rất cứng rắn cũng giống vậy. Chỉ là 2 giây thời gian, bọn hắn liền lâm vào dưới mặt đất khoảng 3 mét chiều sâu, hiện tại coi như phía trên xích huyết mãng đem cái kia khổng lồ thân thể cho vây kín thi triển rào sát, cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Mà cái hố sâu này mặc dù lớn, nhưng cũng không chứa được xích huyết mãng thân thể. Chỉ bất quá, kể từ đó, bọn hắn chiến đấu liền muốn nhận một số hạn chế, tối thiểu nhất di động không tiện, công kích đến xích huyết mãng cũng không dễ dàng như vậy. T. 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 Phía trên xích huyết mãng phát ra từng đợt thanh âm khàn khàn, vô cùng phẫn nộ, mắt thấy rào sát liền muốn thành công, những này đáng ghét nhân loại thế mà lại sử xuất bực này vô lại phương pháp đến. Ngay sau đó, vênh, ầm ầm, xích huyết mãng toàn diện bộc phát, nó muốn đem hết thể chúng quanh đều cho san bằng, chung quanh những cái kia mấy người ôm hết đại thụ, không ngừng bị nó cho bẻ gãy. Kia bôi rắn khổng lồ một lần rút kích, cũng chỉ có thể để cho đại thụ sụp đổ. Lão đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? La Minh mở miệng hỏi, ở phía dưới tạm thời là an toàn. Xích huyết mãng không có trực tiếp đem thân thể một bộ phận công kích tiến đến, nhưng là bọn hắn trong lúc nhất thời cũng công kích không đến xích huyết mãng. Chờ. Bạch Vũ Chiết chỉ có một chữ, ý giản nói giật mình. Bất quá 18 huyết vệ rất nhanh liền lý giải hắn ý tứ. Dù sao xích huyết mãng đã thụ thương, phần mắt tổn thương không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là tương đối đau đớn thôi. Nhưng là vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm, thiết tháp cự phủ liền bổ vào nó kia miệng lớn dính máu bên trong thương thế tương đối nghiêm trọng, thịt nát đều nôn một đống ra, muốn khép lại tuyệt đối không có nhanh như vậy. Mà lúc này xích huyết mãng hiển nhiên tại nổi giận tình huống phía dưới, còn điên cuồng như vậy công kích chung quanh sự vật, đối với nó tiêu hao tuyệt đối rất lớn. Cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chờ xích huyết mãng tiêu hao, chờ nó thương thế tăng thêm. Xích huyết mãng ở phía trên điên cuồng công kích, không ngừng có cự thạch cùng bùn đất rơi xuống, bất quá đây đối với bọn hắn đến nói, đều không phải vấn đề gì, tùy tiện một quyền liền đánh nát. Nhưng là, bọn hắn cũng cảm nhận được, chung quanh địa thế cũng đang nhanh chóng giảm xuống, nguyên bản bọn hắn cái này hố có khoảng 3 mét, nhưng là hiện tại đã không đến 2 mét. Rất hiển nhiên, xích huyết mãng là đang khuyết đại cái này hố phạm vi, sau đó xuống tới tái chiến đấu. Dù sao, Bạch Vũ Chiết bọn người ở tại trong hố, đối với nó công kích cũng là có nhất định hạn chế. 3 phút phía sau, bọn hắn hố liền chỉ còn lại chừng 1 mét. Lúc này xích huyết mãng kia hung tàn ánh mắt đã rơi vào trên người của bọn hắn. Động thủ, mục tiêu 2 mắt. Cũng ngay tại giờ khắc này, Bạch Vũ Chiết lập tức ra lệnh, sau đó chính hắn cũng phát ra một tiếng kinh khủng long ngâm. Kia cuồn cuộn tiếng gầm vang vọng chung quanh, đại thụ đều bị chấn động đến điên cuồng lay động. Ngay sau đó, lại một tiếng long ngâm vang lên, so trước đó càng thêm cuồng bạo, kinh khủng long uy phát ra. Long sĩ đầu, thêm thiên long chấn. Long sĩ đầu cũng không phải là cái gì cố định công kích chiêu thức, mà là tại thi triển giờ khắc này, có thể để cho Bạch Vũ Chiết khí thế bộc phát, vô luận cái gì công kích chiêu thức, lực sát thương cũng sẽ tăng thêm một lần trở lên, cho dù là Long Uy cũng là như thế. Hưu. Cùng lúc đó, Hắc Ưng cũng phát động, lần này hắn tên bắn ra mũi tên là 2 chi, nhưng lại chỉ phát ra một đạo tiếng xé gió, 2 đạo hắc sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên xà tiễn quyết song xà cùng bay, cái này 2 chi mũi tên lực công kích, đơn nhất khả năng so không được thiên xà phá không, nhưng lại so thiên xà dẫn còn cường đại hơn. Mà lại Hắc Ưng không có nửa điểm keo kiệt, vẫn là dùng tới được phẩm huyền binh cấp bậc mũi tên. Giờ khắc này, xích huyết mãng hiển nhiên là lâm vào ngây người bên trong, sự điên cuồng của nó đều nháy mắt bị vừa rồi kia kinh khủng tiếng long ngâm cho áp chế xuống dưới. ánh mắt bên trong có một tia hoảng sợ, bất quá cũng chính là một nháy mắt mà thôi, lập tức liền kịp phản ứng. Loại trình độ này Long Uy chỉ là đến đột nhiên, cho nên mới để Xích Huyết Mãng trong khoảnh khắc đó bị hù dọa, nhưng là cũng liền một giây tả hữu thời gian, nó liền rõ ràng chính mình bị lừa, căn bản không phải cái gì thần long xuất hiện. Nhưng là, cái này một giây đã đầy đủ. Chương 148. Gian nan đánh giết chương 148, gian nan đánh giết xùy. Xùy. Hai tiếng lưỡi dao nhập thể thanh âm gần như đồng thời vang lên, Hắc Hưng song xà cùng bay phát động, về thời gian so Bạch Vũ chết long sĩ đầu rất thiên âm chấn đều muốn hơi sớm một kia, một giây đồng hồ thời gian tuyệt đối đủ rồi, hai chi thượng phẩm huyền binh cấp bậc mũi tên đồng thời chui vào Xích Huyết Mãng trong đôi mắt. Lập tức, hai cỗ huyết tiễn từ đôi mắt trung bắn ra. T. T. Giống. Xích Huyết Mãng liền âm thanh đều biến, mũi tên bắn vào hai mắt, kia thống khổ so vừa rồi cự phủ bổ vào miệng bên trong cũng còn nghiêm trọng hơn nhiều, thương thế cũng càng nặng, mà lại nó rốt cuộc không nhìn thấy. Một bên phát ra vô cùng phẫn nộ gầm rú, cái kia khổng lồ thân thể một bên điên cuồng bặm mẹo, nó đã hoàn toàn đánh mất lý trí, đôi rắn khổng lồ đang điên cuồng rút đấm, muốn phá hủy hết thảy xung quanh. Đừng xuất thủ, toàn lực phòng ngự. Bạch Vũ chết lập tức nhắc nhở, loại trạng thái này phía dưới Xích Huyết Mãng mặc dù đã thụ thương, nhưng không thể nghi ngờ vẫn là vô cùng cường đại, mà lại là điên cuồng nhất thời điểm, hiện tại xuất thủ đối kháng lời nói, kia thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ chờ tới lúc Xích Huyết Mãng lực lượng tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn liền thành công. Nhưng là Xích Huyết Mãng điên cuồng công kích phạm vi bao phủ cực lớn, bọn hắn cũng cần không ngừng tiến hành đối kháng. Vành, vành, vành. Tiêu kinh khủng đôi rắn không ngừng rút kích hết thể trung quanh, kinh khủng miệng lớn mở ra, phàm là tại đầu hắn bộ phụ cận bị đụng phải, tất cả đều cắn một cái xuống dưới, đại địa không ngừng xuất hiện từng đạo thật sâu vết tích, trung quanh cổ thụ che trời cũng không ngừng gặp nạn. Mà 18 huyết vệ lúc này y nguyên tạo thành thiên nguyên hợp kích trận, chống cự thường xuyên sẽ rút kích trên người bọn hắn đôi rắn. Xích Huyết Mãng lúc này trạng thái không chỉ là điên cuồng, mà lại là liều lĩnh. Vẹn vẹn 3-5 phút tả hữu, trung quanh mấy ngàn mét phạm vi bên trong, cho nên cây cối đều sụp đổ, cũng chỉ có cây kia 6-7 người ôm hết đại thụ may mắn thoát khỏi. Không phải Xích Huyết Mãng còn có lý trí, biết không công kích cây đại thụ kia, mà là gốc cây kia thực tế là quá lớn, nó cũng làm không ngã. Mà lúc này phạm vi như thế rộng lớn, Bạch Vũ chết đã sớm ra hiệu 18 huyết vệ tránh xa xa, tận lực không bị công kích đến. Loại này cử động điên cuồng, một mực duy trì gần 20 phút, Bạch Vũ chết bọn hắn mặc dù tận lực tránh, nhưng là Xích Huyết Mãng dù điên cuồng, nhưng cái này điên cuồng y nguyên vẫn là nhằm vào bọn họ, có hay không công kích đến nó luôn luôn có thể cảm giác được, cho nên bọn hắn cũng đối kháng rất vất vả, trong đó mất đi binh khí thiết tháp cùng phòng ngự mạnh nhất viên kim đồng đều thụ thương không nhẹ. Những người khác tiêu hao cũng rất lớn, dù sao Thiên Nguyên hợp kích trận chính là liên hợp tất cả mọi người nguyên lực tiến hành đối kháng công kích. Mặc dù xuất thủ chỉ là một hai người, nhưng là tiêu hao chính là tất cả mọi người. Đương nhiên, xuất thủ người tiêu hao sẽ nghiêm trọng hơn. Điên cuồng qua đi, chính là cực độ suy yếu, Xích Huyết Mãng lúc này chính là nằm trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, hai mắt cùng miệng lớn máu tươi y nguyên vẫn là róc rách chảy ra, trên mặt đất khắp nơi đều là máu của nó dấu vết. Tốt, động thủ, bất quá y nguyên không thể phất lở, trận pháp không muốn tán. Đến loại tình trạng này, Bạch Vũ chết tự nhiên sẽ không lại tiếp tục chờ, lập tức mệnh lệnh đại gia duy trì trận pháp, xuất thủ đánh giết. Thiên Nguyên hợp kích trận tốc độ di chuyển cũng không chậm, tối thiểu nhất so với bọn hắn đơn độc hành động còn muốn hơi nhanh một kia, rất nhanh liền đến Xích Huyết Mãng trước người. Xoẹt. La Minh tay cầm trường kiếm, một đạo như sợi tơ kiếm khí cắt về phía Xích Huyết Mãng bảy tấc bộ vị, mà lại chuyên môn tìm vảy rắn khe hở ở giữa, lập tức một đạo huyết quang bắn ra, Xích Huyết Mãng bị cắt mở một đường vết rách. Vết thương có chừng hơn 10cm chiều sâu, nhưng là loại thương thế này đối với thể tích khổng lồ như thế Xích Huyết Mãng đến nói, cũng không tính nghiêm trọng. T. Nguyên bản nằm trên mặt đất bất động Xích Huyết Mãng nhận công kích phía sau, lập tức lần nữa bạo khởi, to lớn đầu nhất chuyển, tấn mạnh hướng La Minh cả tới. Còn muốn phách lối, ăn bản ra một gậy. Bản tử gầm thét một tiếng, trong tay lang nha động trực tiếp liền đánh vào Xích Huyết Mãng trong miệng lớn, hung hăng đánh ở dưới cằm răng cửa cùng lưỡi rắn lên. Oeng. To lớn đầu hung hăng nện ở trên mặt đất, kia giống như lợi kiếm đồng dạng răng cửa đều bị gõ rơi mấy khỏa, tráng kiện lưỡi rắn tức thì bị quấy thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Lúc này, Xích Huyết Mãng liền ngay cả phát ra gào thảm khí lực đều không có nhiều, trong mồm không ngừng tuôn ra một cỗ máu tươi. Sau đó, đám người không ngừng phát động công kích, từ bảy tốc địa phương đem vết thương không ngừng mở rộng, mấy phút phía sau mới đem cho giết chết. Thử nghĩ, nếu là dưới tình huống bình thường, bọn hắn muốn đánh giết cái này Xích Huyết Mãng, hy vọng sát thực rất thấp. Nhân gia đều nằm bất động để bọn hắn công kích, đều muốn lâu như vậy đâu. Mà lại, bảy tốc bộ vị chính là rắn lực điểm, không chỉ là bởi vì kẹp lại bảy tốc phía sau hành động bất tiện, càng bởi vì nơi đó mới là loại rắn trái tim chỗ. Trên thực tế, cái này Xích Huyết Mãng tu vi cũng đã đến lục phẩm trạng thái đỉnh phong, đoán chừng lại có một đoạn thời gian, cũng có thể tiến hóa đến thất phẩm hung thú cấp độ. Bình thường Xích Huyết Mãng đều có thể trưởng thành đến lục phẩm, số ít huyết mạch đặc biệt tinh khiết có thể đạt tới thất phẩm. Hô, cuối cùng đem đại gia hỏa này giải quyết cho, nghỉ ngơi trước một hồi. Bàn tử thở phào một cái, run lấy một thân thịt mỡ đặt mông ngồi dưới đất, vừa rồi trận chiến kia tiêu hao thực tế quá lớn, hắn cũng là thường xuyên xuất thủ người. Thiết Tháp lúc này còn đội vàng đâu, ngay tại khắp nơi tìm kiếm vũ khí của hắn, thanh này dịu đã sớm không phải trước kia chấn sân bữa, mà là về sau mua, chính là thượng phẩm huyền binh, đáng giá không ít tiền đâu. Bất quá, hắn quen thuộc, ý nguyên đem lưới búa này tên gọi chấn sân búa. Vừa rồi động tĩnh thực tế quá lớn, trung quanh bùn đất đều bị lật nhiều lần, lại muốn tìm trở về xác thực cần không ít thời gian. Hắc Ưng cũng đem Xích Huyết Mãng trong mắt mũi tên cho lấy trở về, về phần một cái khác chi, hắn là từ bỏ tìm kiếm, nhân ra Thiết Tháp cự phủ thể tích lớn như vậy, còn có chút hy vọng có thể tìm trở về, nhưng là kia một mũi tên, trên cơ bản là không có hy vọng. Một trận chiến này bên trong, kỳ thật xuất lực ít nhất chính là Bạch Vũ Triết, loại cấp bậc này chiến đấu, hắn cơ bản rất khó cầm vào tay, bất quá mấy lần mấu chốt công kích đều là từ hắn đến lôi kéo. Giờ phút này cầm trong tay hắn một cái to lớn bình ngọc, mở ra xích huyết mãng trái tim, để hắn tinh huyết chảy vào ở trong tay trong bình ngọc. Tinh huyết sẽ không đặc biệt nhiều, nhưng là cái này ra xích huyết mãng thân thể đủ lớn, cho nên trong tay kia to lớn bình ngọc cũng cơ hồ bị đổ đầy. Thả xong tinh huyết phía sau, xích huyết mãng cái khác huyết dịch liền xem như toàn phế. Nhưng là, nó kia một thân màu đỏ da rắn còn có cứng rắn vô cùng bảy rắn, tăng thêm gân rắn, cũng còn không nhỏ giá trị. Đem đây hết thể chuẩn bị xong phía sau, đều hoa mấy giờ, thịt rắn cái gì, bởi vì mất đi tinh huyết, kỳ thật đã không có quá nhiều dinh dưỡng, nhưng bọn hắn ý nguyên vẫn là cắt một mảng lớn mang về. Dinh dưỡng mặc dù không nhiều lắm, nhưng là so với bình thường hung thú vẫn là tốt một chút. Nếu không phải thể tích thực tế quá lớn, bọn hắn đoán chừng đều muốn toàn bộ mang đi. Chương 149. Vạn năm ô xuyên chương 149, vạn năm ô xuyên làm xong đây hết thảy phía sau, Bạch Vũ chết đi hướng cây kia 6, 7 người ôm hết đại thụ, một số thời khắc, cường đại hung thú bản cục địa chu vây, có thể sẽ xuất hiện một số thiên tài địa bảo. Nếu như nói cái này xích huyết mãng xung quanh địa phương nào có khả năng, không thể nghi ngờ là cái này đại thụ bên cạnh. Quả nhiên, Bạch Vũ chết vòng quanh đại thụ đi một vòng phía sau, ở hậu phương phát hiện một gốc ô xuyên. Mà lại, cái này ô xuyên trưởng thành năm đã có trên vạn năm ô xuyên. Hắn mỗi một phiến gân lá đều sẽ có một đầu màu đỏ sẫm sợi tơ, tất cả sợi tơ đều liên tiếp đến chủ cán, mà chủ cán bên trên sợi tơ cũng sẽ đặc biệt thô một số. Ô xuyên bình thường là 100 năm thành hình, không đến 100 năm là không có giá trị gì. Mà đại bộ phận người hái được cũng đều là ngàn năm cấp bậc, tựa như Bạch Vũ chết trước đó kia một gốc, cũng là 1-2 ngàn năm cấp bậc. Mà 100 năm ô xuyên, chỉ cần không phải đặc biệt cực độ người ích kỷ, nhìn thấy cũng sẽ không hái, bởi vì giá trị tối đa cũng liền mấy trăm nguyên thạch mà thôi. Chỉ khi nào đến ngàn năm cấp bậc, giá trị coi như không biết lật mấy trăm lần trở lên. Về phần vạn năm, liền xuất hiện tương đối ít, so với ngàn năm, tự nhiên cao hơn một mảng lớn. Thậm chí, nghe nói vạn năm ô xuyên có duyên thọ hiệu quả, nếu là một số cường đại võ giả, đến sinh mệnh lực hao hết thời điểm, ăn vạn năm ô xuyên, ít nhất có thể kéo dài mấy chục năm thọ mệnh. Loại vật này là chân quý dị thường, một cái cường đại võ giả, chính là một cái tông môn chấn nhiếp lực tồn tại, nếu có thể sống lâu mấy chục năm, đối với tông môn đến nói trọng yếu vô cùng. Bạch Vũ chết cẩn thận từng ly từng tí đem cái này ô xuyên cho khai quật ra, toàn bộ quá trình hắn cũng không dám có chút bạo lực, sợ làm hư phía dưới bất luận cái gì một cây tham tu. Dòng giã đào mười mấy phút, cái này vạn năm ô xuyên mới tính hoàn toàn đào được. Vạn năm ô xuyên rễ cây đều là màu đỏ sậm, sợi rễ chính là kim hồng sắc, so với ngàn năm ô xuyên có khác biệt cực lớn, tựa như là tiến hóa. Bạch Vũ chết hắn đem cẩn thận từng ly từng tí để vào chữ vật khí bên trong, hơn nữa còn tận lực cùng những vật khác cho ngăn cách, vạn nhất đụng phải có tổn thương gì, vậy coi như thiệt thòi lớn. Bảo vật này, cho dù là xung kích Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ tam trọng thời điểm, Bạch Vũ chết đều không nỡ dùng, đó thật là quá lãng phí. Chỉ cần hắn tìm một cái cỡ lớn đấu giá hội, cầm đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra giá trên trời đến, thậm chí không thể so với thần tàng chi đồ kém quá nhiều. Bây giờ, Bạch Vũ chết đối với Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ nhị trọng lý giải cũng kém không nhiều, chờ tiến vào Thông Thiên Tháp tu luyện một đoạn thời gian nữa phía sau, cũng hẳn là có thể bắt đầu sưu tập nhiều tư nguyên hơn, đến tiến hành xung kích. Đem hết thể đều thu thập thỏa đáng phía sau, đám người bắt đầu đi trở về, tiến về bọn hắn tạm thời căn cứ địa, ngọn núi nhỏ kia. Hiện tại ra ngoài hiển nhiên không thích hợp, nhất định phải trong này, đem Huyền Huyết Đan cho luyện chế ra đến, để 18 huyết vệ tiên phú lần nữa tăng lên phía sau, tu luyện một đoạn thời gian nữa, đợi đến Thông Thiên Tháp tuyển nhận học viên thời gian nhanh đến, lại đi ra. Trình đốn một ngày sau đó, Bạch Vũ chết lấy ra lò luyện đan, chuẩn bị bắt đầu luyện chế Huyền Huyết Đan. Huyền Huyết Đan, đồng dạng là Bạch Vũ chết kiếp trước tự sáng tạo linh đan, nghiêm chỉnh mà nói xem như ngũ phẩm linh đan, nhưng trên thực tế hắn dùng tài cùng công hiệu bên trên, tuyệt đối phải vượt qua tuyệt đại đếm được lục phẩm linh đan. Cái này ngũ phẩm nói tới, chính là độ khó luyện chế, đan hỏa yêu cầu đạt tới ngũ phẩm luyện đan sư có thể luyện chế ra tới. Nhưng là, hắn phối phương chi phức tạp, quá trình chi gian nan nếu như không ai chỉ đạo, chính là cựu phẩm luyện đan sư cũng đành chịu. Mà bây giờ Bạch Vũ chết, tối đa cũng liền có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Bởi vì thực lực có hạn, lại không có cái gì huyền hỏa phụ trợ, đây đã là cực hạn. Lúc này, tất cả vật liệu đều đã sửa soạn xong hết, đan hỏa giấy lên, bên trong đã có một bộ phận vật liệu tại luyện chế. Loại đan dược này, Bạch Vũ chết cũng không dám một mạch đem tất cả mới đến đầu nhập lò luyện đan, dùng lực khống chế của hắn, coi như có thể không nổ lô, cũng sẽ trực tiếp để cái này một lò đan dược cho hủy. Theo thời gian trôi qua, từng loại vật liệu không ngừng đầu nhập trong đó, phàm là bị tinh luyện tinh hoa thành công, đều sẽ bị Bạch Vũ chết khống chế tại trong khắp nóng ngách, làm được sẽ không ảnh hưởng đến những tài liệu khác. 18 huyết vệ thì là canh giữ ở trung quanh, thời khắc đều cảnh giác, trực tiếp là dựa theo thiên nguyên hợp kích trận chỗ đứng, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ trực tiếp kết trận. Dù sao nơi này vẫn là ô xuyên đại xâm lâm, cũng không tuyệt đối an toàn. Sau 5 tiếng, tất cả tinh hoa đều tinh luyện hoàn tất, chỉ còn lại xích huyết mãng tinh huyết, trong lò luyện đan bất mãn lít nha lít nhít chất lỏng, các loại nhan sắc đều có, bọn họ đều phân bố tại các nơi, không ảnh hưởng lẫn nhau. Xem xét phía dưới, số lượng lại có hơn 50 loại, mỗi một loại nhiều đến từ một con hung thú tinh hoa, thấp nhất cũng là tam phẩm hung thú, tuyệt đại đếm được tứ phẩm hung thú. Còn có chút ít ngũ phẩm hung thú, có rất ít linh đan gì, là cần nhiều như thế mới đến luyện chế. Sau đó, Bạch Vũ chết cũng không tiếp tục luyện chế xích huyết mãng tinh huyết, mà là bắt đầu đem bên trong tinh hoa từng bước dung hợp. Dung hợp quá trình tiến hành chậm chạp, Bạch Vũ chết lộ ra càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, chất lỏng chính là một loại dung hợp tiến đến, thường xuyên sẽ xuất hiện quá trình dung hợp vô cùng khó khăn tình huống, thậm chí có đôi khi sẽ có chút bài xích. Nhưng là, những này khó khăn đều bị Bạch Vũ Triết từng cái giải quyết. Khi tất cả chất lỏng đều dung nhập trong đó phía sau, liền biến thành một đoàn dòng máu màu đỏ đồng dạng tại lưu chuyển. Bèn, đột nhiên, phía dưới đan hỏa đột nhiên bật lên, thậm chí có một bộ phận đều xông vào trong lò đan, đem kia một đoàn chất lỏng màu đỏ hoàn toàn cho tách ra. Bạch Vũ Triết trong tay lập tức liên tục bóp ra mấy cái ấn quyết. Ngưng. Một chữ từ Bạch Vũ Triết trong miệng thoát ra, đan hỏa nháy mắt trở nên mãnh liệt, bên trong bị chia làm 18 đoàn chất lỏng, bắt đầu chậm rãi cô hóa, biến thành từng khỏa huyết hồng sắc đan dược. Ngay sau đó, nắp lọ bắt đầu, Bạch Vũ Triết lấy ra cái kia chứa xích huyết mãng tinh huyết bình ngọc, trực tiếp đem một bình lớn huyết dịch đổ vào trong đó, đều đều vẩy vào 18 khỏa vừa mới ngưng kết thành công huyết đan lên. Tư, tư, tư. Một cỗ màu đỏ sương mù tràn ngập ra, tinh huyết nhanh chóng xâm nhập đến kia từng mai đan dược bên trong, mà những cái kia sương mù trên thực tế chính là tinh hoa bên trong chứa chút ít tạp chất, nháy mắt liền bị Bạch Vũ Triết dùng phương thức đặc biệt cho bốc hơi. Sau đó, chính là thời khắc cuối cùng, luyện đan đến nơi đây, cơ bản liền đã xem như thành công kết thúc. Dẫn đan quyết phát động, từng khỏa huyền huyết đan tại Bạch Vũ Triết dẫn dắt phía dưới, tại trong lò đan quay tròn xoay tròn, sau đó từng khỏa bở ra, bị Bạch Vũ Triết nhất nhất dẫn vào trong bình ngọc. Không nhiều không ít, vừa vặn 18 khỏa huyền huyết đan, chính Bạch Vũ Triết cũng không cần. Thân là cựu kiếp thánh thể hắn, huyền huyết đan cũng vô pháp tăng lên tiên phú thể chất của hắn, cũng chỉ có một số đặc thù thiên tài địa bảo mới có thể đối với hắn hữu dụng. Chương 150. Huyền huyết đan hiệu quả chương 150. Huyền huyết đan hiệu quả huyền huyết đan luyện chế hoàn tất phía sau, lại qua 3 ngày thời gian, 18 huyết vệ thương thế hoàn toàn khôi phục, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất phía sau, bắt đầu phục dụng. Bọn hắn chia làm 2 tổ, trong đó có một nửa người bắt đầu phục dụng, mặt khác 9 người tăng thêm Bạch Vũ Triết, giúp bọn hắn hộ pháp. Phục dụng huyền huyết đan, cần tiêu hóa tu luyện thời gian rất dài, bình thường đều tại 3 ngày tả hữu. 3 ngày nay, một khi bị quấy rầy, tu luyện liền sẽ xảy ra vấn đề, huyền huyết đan hiệu quả cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Đương nhiên, 3 ngày thời gian cũng chỉ là sơ bộ tiêu hóa, còn có một bộ phận y nguyên lưu tại cơ thể bên trong, phía sau theo tu luyện chậm rãi hấp thu. Quá trình hấp thu bên trong cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chứng minh ngọn núi nhỏ này xác thực còn tính là tương đối an toàn. 6 ngày sau đó, 18 huyết vệ hấp thu huyền huyết đan toàn bộ kết thúc, huyền huyết đan đối với bọn hắn tác dụng quá lớn, tại tu vi tiến tới bước cũng không tính đặc biệt lớn, tối thiểu nhất còn có cá biệt không có đột phá đến dẫn nguyên cảnh hậu kỳ, La Minh chờ thiên phú cao nhất, cũng còn không có đột phá đến dẫn nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng là mỗi người bọn họ cũng cảm giác mình về mặt tu luyện so trước đó nhanh một mảng lớn, mà lại tự thân huyết mạch cũng thay đổi, thể phách trở nên càng thêm cường đại, khí huyết trở nên càng thêm tràn đầy, trước kia có chút không thi triển ra được chiêu thức, hiện tại cũng có thể sử dụng. Mà lại, để bọn hắn càng thêm vui mừng chính là, bọn hắn thi triển thiên nguyên hợp kích trận thời điểm, có thể xuất chiến 3 người, mà lại tại cá thể đều so trước đó mạnh hơn không ít. Đây là một cái tiến bộ cực lớn, nguyên bản bọn hắn đoán chừng là cần tu vi đạt tới quang phách cảnh mới có thể đạt tới 3 người xuất chiến, thật không nghĩ đến, thế mà nhanh như vậy liền đạt thành. Bạch Vũ Triết nói cho bọn hắn, đây là bọn hắn khí huyết cùng thể phách tăng lên cực lớn, cho nên mới sẽ chịu được. Còn có hơn 1 tháng thời gian, chúng ta liền muốn xuất phát đi thông thiên tháp. Cái này hơn 1 tháng thời gian, ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản, tất cả mọi người đạt tới dẫn nguyên cảnh hậu kỳ. Bất luận cái gì 3 người liên thủ, có thể trong tay ta chèo chống 10 phút trở lên. Đây là bắt đầu vòng tiếp theo đặc huấn thời điểm, Bạch Vũ Triết nói lời. Phía trước yêu cầu không ai coi ra gì, bởi vì trước mắt liền chỉ còn lại 3 người còn không có đột phá, mà lại đoán chừng cũng liền tại mấy ngày nay, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Nhưng là kế tiếp yêu cầu, 18 huyết vệ sắc mặt đều biến. Bạch Vũ Triết cảnh giới, y nguyên vẫn là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng là lực chiến đấu của hắn lại làm cho 18 huyết vệ người người đều cảm giác được run rẩy. 3 người liên thủ, bọn hắn cũng có trận pháp, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết tuyệt đại đến được quang phách cảnh, dù là cái kia quang phách cảnh tu luyện chính là huyền cấp công pháp, trên cơ bản bọn hắn cũng có thể đối phó. Nhưng là, bọn hắn khắc sâu minh bạch, tại Bạch Vũ Triết trong tay, tuyệt đối là 3 phút đều khó mà duy trì. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết lại đưa ra muốn trong tay hắn kiên trì 10 phút, cái này thật sự là có chút làm khó a. Bất quá 18 huyết vệ không có bất kỳ người nào đưa ra chất vấn, đem tất cả áp lực đều biến thành động lực, mỗi ngày điên cuồng tu luyện, đối chiến. Sau đó cách mỗi mấy ngày, liền tiến vào Ô Xuyên Đại Sâm Lâm chỗ sâu, đi săn giết hung thú, xem như là thực chiến huấn luyện, cũng thuận tiện làm chút vốn nguyên để mà tu luyện. Phương pháp của bọn hắn cùng trước đó vẫn là không sai biệt lắm, mỗi lúc trời tối đều sẽ ngâm mình ở trong dược vật tu luyện. Nhưng là, bọn hắn lại phát hiện, hiện tại tốc độ tu luyện so trước đó thật phải nhanh nhiều lắm, tối thiểu nhất phải nhanh một nửa trở lên. Vẹn vẹn ngày thứ 3, 18 huyết vệ liền toàn bộ đạt tới dẫn nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí La Minh đều nhanh muốn đạt tới dẫn nguyên cảnh đỉnh phong. Thời gian đang điên cuồng trong tu luyện không khô trôi qua, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn đúng là Bạch Vũ Triết trong tay không cách nào chèo chống đến 3 phút. 10 ngày sau, bọn hắn có thể vượt qua 5 phút, mà lại so trước kia càng thêm nhịn đánh. Trước kia Bạch Vũ Triết tùy tiện một quyền xuống dưới, đều không khác mấy có thể để cho bọn hắn ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu. Mà bây giờ, bọn hắn có đôi khi có thể chống đỡ được 2 quyền, ý nguyên còn duy trì lấy trận pháp. Sau 1 tháng, La Minh, Hắc Ưng, Thiết Tháp, Địa Thử, hầu tử những này đứng đầu nhất người đã tiến vào dẫn nguyên cảnh đỉnh phong, mà bọn hắn trong đó 3 cái liên thủ đã có thể trèo chống 10 phút lâu. Lại qua chừng 10 ngày, thời gian đã không sai biệt lắm, lại 1 năm nữa thời gian trôi qua, trong bọn họ tuyệt đại đến được người cũng đã 17 tuổi, cũng chỉ có mấy cái 16 tuổi, trong đó bao quát dáng người nhất Khôi Ngô Thiết Tháp, tuổi của hắn kỳ thật nhỏ nhất. Mà Bạch Vũ Triết cho ra yêu cầu, bọn hắn cũng cơ bản xem như đạt tới bất kỳ cái gì 3 người tạo thành chất pháp, trên cơ bản có thể tại Bạch Vũ chết trong tay kiên trì bắt 9 phút, ngẫu nhiên phát huy tốt, có thể vượt qua 10 phút. Là nên rời đi thời điểm, chúng ta xuất phát, đi đại lục đứng đầu nhất cổ lão học phủ, Thông Thiên Tháp. Buổi sáng, Bạch Vũ chết tuyên bố tu luyện tạm thời có một kết thúc, muốn bắt đầu xuất phát. Thông Thiên Tháp, kỳ thật tại Bạch Vũ chết kiếp trước thời điểm, một trận đều là trong lòng của hắn mơ ước thánh địa, dù là hắn về sau nổi tiếng đại lục, trở thành người người kính ngưỡng đỉnh cấp luyện đan sư, trong lòng giấc mộng này cũng y nguyên vẫn tồn tại. Chỉ bất quá, hắn không có cách nào đi thực hiện thôi. Đời trước tiếc nuối, đời này nhất định muốn bắt hắn cho hoàn thành. Hoa 3 ngày thời gian, đám người đi ra Ô Xuyên đại sâm lâm, sau đó lại hướng tây nam phương hướng mà đi. Trên đường đi bọn hắn rất cẩn thận, tự nhiên là phòng bị Lam Vân tông người xuất hiện. Bất quá bọn hắn vận khí cũng không tệ lắm, vẫn luôn không có đụng phải. Trên thực tế, bọn hắn trong Ô Xuyên đại sâm lâm tu luyện cái này gần 2 cái tháng sau, Lam Vân tông nhưng thật ra là phái qua cao thủ đến đây tìm kiếm. Nhưng là, Ô Xuyên đại sâm lâm phạm vi rộng lớn như vậy, bên trong cũng căn bản không có cái gì bình thường con đường, muốn ở bên trong tìm kiếm mấy người, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Tìm kiếm hơn 1 tháng không có kết quả phía sau, bọn hắn cũng liền rời đi. 20 ngày tới phía sau, bọn hắn đi ngang qua Thẩm gia Cổ Phong thành, đến Liệt Dương thành. Thẩm gia thực lực cùng Lam Vân tông không sai biệt lắm, đều thuộc về nhị lưu thế lực. Mà Liệt Dương thành Diệu Nhật môn, liền muốn cường đại hơn bọn hắn rất nhiều, nghe nói trong tông môn là có đại cảnh giới thứ 8 cường giả tuyệt đỉnh. Diệu Nhật môn, tính được là nhất lưu tông môn, bất quá so đại lục ở bên trên chân chính nhất lưu tông môn cũng còn có chút chênh lệch. Nói cũng kỳ quái, Mê Xuyên đại lục tây bắc khu vực, Thông Thiên Tháp bực này cổ xưa nhất, đại lục ở bên trên đứng đầu nhất học phủ tọa lạc ở đây, mà ở hắn xung quanh, thậm chí ngay cả một cái chân chính cường đại nhất lưu tông môn đều không có. Mà Thông Thiên Tháp thu học viên, tuyệt đại số đều là đến từ khu vực khác. Tây bắc bên này cường đại nhất Diệu Nhật môn cùng Hắc Nguyệt tông, khả năng 1-200 năm trôi qua, cũng rất ít có thể có một cái đệ tử tiến vào Thông Thiên Tháp. Đương nhiên, cường thịnh nhất thời điểm, cùng một cái thời đại bên trong, cũng có thể sẽ có 1-2 cái đi vào. Phàm là có thể đi vào Thông Thiên Tháp tu luyện, cuối cùng ít nhất đều có thể đạt tới đại cảnh giới thứ 8, thậm chí có nhất định tỷ lệ đạt tới tu luyện cực hạn, đại cảnh giới thứ 9. Bạch Vũ chết mang theo đám người, tiến vào Diệu Nhật môn Liệt Dương thành, bọn hắn nhất định phải lại mua một lần ngựa chiến, không phải về thời gian có thể sẽ có chút không kịp. Chương 151. Long huyết mã chương 151, Long huyết mã Liệt Dương thành phồn hoa chính là viễn siêu trời xanh thành, cả hai căn bản không ở cùng một cấp bậc, cho dù là phàm bi, cũng muốn so trời xanh thành lớn hơn rất nhiều. Dù sao đây là nhất lưu tông môn quản hạt địa phương, nhất lưu tông môn thấp nhất yêu cầu chính là tông môn truyền thừa nhất định phải có huyền cấp công pháp. Cương đại nhất lưu tông môn, không chỉ là một loại huyền cấp công pháp, thậm chí trong đó cá biệt có khả năng sẽ truyền có không chọn vẹn thánh cấp công pháp. Thánh cấp công pháp có thể nói là trên cái này đại lục đỉnh phong, dù sao thiên cấp công pháp chỉ là truyền thuyết, năm đó nghe đồn tựa như là xuất hiện, nhưng là cuối cùng ai cũng không có đạt được, nghe nói đạt được người thì là đã chết rồi. Mà Liệt Dương thành Diệu Nhật môn, chính là chỉ có một loại huyền cấp công pháp truyền thừa nhất lưu tông môn, nói cách khác, tại nhất lưu tông môn bên trong, hắn là yếu nhất. Bất quá, tại Tây Bắc khu vực bên này, Diệu Nhật môn đã là cường đại nhất tông môn một trong, cùng chi đối địch cũng chỉ có Hắc Nguyệt tông. Đương nhiên, Thông Thiên Tháp là ngoại trừ, Thông Thiên Tháp nội tình vô cùng thâm hậu, đã tồn tại mấy chục năm, thế hệ này thập đại cường giả người, trước mắt liền có hai cái là tại Thông Thiên Tháp bên trong. Thập đại cường giả người, mỗi một cái đều có thông thiên triệt địa chi năng, không chỉ là đơn giản đại cảnh giới thứ 9 mà thôi. Tiến vào Liệt Dương thành, Bạch Vũ chết bọn người ở tại đi dạo, nhìn xung quanh, chính yếu nhất chính là tìm kiếm thuần thú doanh, cũng chính là buôn bán thay đi bộ hung thú địa phương. Loại địa phương này bình thường đều là tông môn trưởng quản, giống Liệt Dương thành loại địa phương này, ít nhất đều 10 cái thuần thú doanh, dùng cam đoan tại mỗi cái khu vực đều có thể mua được. Tìm người qua đường hỏi rõ ràng địa phương phía sau, Bạch Vũ chích bọn người lại đi mấy giờ, mới tìm được Liệt Dương thành phương bắc khu vực thuần thú doanh. Nói là thuần thú doanh, kỳ thật nơi này kiến trúc nhìn qua rất là xa hoa, căn bản không phải cái gì doanh trứng dựng, đi vào trong đó phía sau, bên trong người đến người đi, sinh ý rất không tệ. Có thể đến thuần thú doanh, đều là võ giả, dù sao thấp nhất tầng thứ ngựa chiến, cũng không phải người bình thường có thể mua được. Mà lại coi như mua được, cũng điều khiển không được. Đi ra đại sảnh, tiến vào trong một dãy hành lang rất rộng, có khoảng 10 mét, mà hai bên đều là từng gian phòng nhỏ, bên trong giam giữ từng cái thay đi bộ hung thú. Từ đê đẳng nhất ngựa chiến, đến liệt diễm ngựa, huyết đề ngựa, tuyết liên ngựa chờ một chút cái gì cần có đều có. Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ một đường đi tới, một đường chậm rãi quan sát, mặc dù chỉ là mua ngựa chiến, nhưng nhìn giá cao hơn ngựa loại hung thú cũng không trở ngại. Bất quá, đầu này hành lang bên trên người rất nhiều, đều đang nhìn hai bên các loại thay đi bộ hung thú chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Ngẫu nhiên còn phát ra một số tiếng than thở. Bành! Thiết tháp chính nhất bên cạnh đi từ từ, một bên nhìn xem bên trong kia thất cao lớn vô cùng huyết đề ngựa, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Không cẩn thận phía dưới, đụng vào một người khác, bất quá hắn đi chậm rãi, đụng cường độ tự nhiên cũng lớn. Ngươi cẩn thận một chút, làm bị thương thiếu gia của chúng ta, có ngươi quả ngon để ăn. Lập tức, một người trung niên đối thiết tháp quát lớn một tiếng. Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ lập tức tìm theo tiếng nhìn lại, thiết tháp không cẩn thận đụng vào chính là một cái một thân bạch y thiếu niên, nhìn niên kỷ cùng bọn hắn không sai biệt lắm, dáng người không tính quá cao. Đại khái một M75 tả hữu, nhưng là ngũ quan vô cùng anh tuấn, mang trên mặt có chút tiếu dung. Mà vừa rồi quát lớn thiết tháp người trung niên kia, mặc quần áo tựa hồ là cái này thuần thú doanh nhân viên công tác, mà lại chức vị hẳn là không thấp, lúc này đang có điểm không cao hứng nhìn xem thiết tháp, tựa hồ chờ lấy thiết tháp cùng thiếu niên kia xin lỗi. Thiết tháp đang muốn phát tác, bất quá thiếu niên kia lại trước một bước nói chuyện, "Trần thúc, không có chuyện gì, nhiều người như vậy, một điểm nhỏ va chạm rất bình thường." Ha ha, không có ý tứ, quấy rầy đến ngươi. Phía trước câu nói kia là đối người trung niên kia nói, đằng sau câu nói kia là nói với Thiết Tháp. Thiếu niên kia lộ ra rất là nho nhã lễ độ, thái độ ôn hòa. Vừa định muốn phát tác Thiết Tháp, hỏa khí lập tức biến mất không còn một mảnh, thật thà cười cùng đối phương lên tiếng chào hỏi, không biết nên nói cái gì mới tốt. Thiếu niên kia mỉm cười phía sau, ánh mắt lơ đãng đảo qua Bạch Vũ Triết đám người, sau đó tại Bạch Vũ Triết trên mặt có chút dừng lại, lại là ôn hòa cười một tiếng, lúc này mới đi theo trung niên nhân rời đi. Nguyên lai, Mê Xuyên Đại Lục cũng có người tốt sao? Thiết Tháp nhìn xem thiếu niên kia rời đi, miệng bên trong nhỏ giọng nói thầm, rất là buồn bực bộ dáng. Xác thực, từ khi bọn hắn đi vào Mê Xuyên Đại Lục phía sau, rất nhanh liền cùng Lam Vân Tông kết xuống cừu hận, sau đó liền bị đối phương một đường truy sát, cảm giác đầu tiên tự nhiên không phải tốt đẹp như vậy. Hắn câu nói này lập tức gây chung quanh không ít người nhao nhao ghé mắt, thậm chí có ít người còn sắc mặt khó coi. Hắn lời này thực tế không thế nào nghe được, bởi vì ẩn hàm ý tứ chính là ở đây cơ hồ tất cả đều là người xấu. Thiếu gia, ngươi Long Huyết Ma đến. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một cái không tính quá vang dội thanh âm, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Giật mình nguyên nhân chính là Long Huyết Ma ba chữ này. Lập tức cơ hồ ánh mắt mọi người đều hướng bên kia nhìn sang, chỉ gặp hành lang một cái cửa ra chỗ, một nam tử dắt tới một thất cao lớn thần tuấn ngựa. Con ngựa này cao độ chừng hơn 2 mét, toàn thân bộ lông màu xanh, màu lông cho người ta một loại trong suốt bóng loáng cảm giác, thậm chí ẩn ẩn tản ra một tia sáng. Mà tại đầu ngựa bên trên, trừ lỗ tai bên ngoài, lại có hai cái điểm lồi có chút hở ra, để người hoài nghi có phải là muốn mọc ra sừng rồng đến rồi. Mà lại, nó bốn vó cũng cùng bình thường ngựa không giống, lại còn mọc ra lợi chảo. Nhưng là, lợi chảo rất ngắn, lại rất thô. Rất hiển nhiên, loại này lợi chảo có thể để con ngựa này tại bất luận cái gì địa phương đều có thể không trở ngại chút nào chạy vội. Đây chính là Long Huyết Mã, so Long Mã nhiều một chữ, nhưng là đẳng cấp nhưng khác biệt một mảng lớn, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Nhưng là, Long Huyết Mã nhưng so với Tuyết Liên ngựa đám hung thú này phải cường đại rất nhiều, chẳng những tốc độ cực nhanh vô cùng, thậm chí còn chính mình nhất định sức chiến đấu. Mà cái này Thất Long Huyết Mã thì là bị dắt đến vừa rồi tên kia thiếu niên áo trắng trước người, thiếu niên kia trên mặt lấy tiểu dung, nhẹ nhàng vuốt ve Long Huyết Mã đầu, mang trên mặt nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn nắm Long Huyết Mã đi ra thông đạo, ra đến bên ngoài chuồng ngựa, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên lập tức cõng, hơi khống chế một lúc sau, tại chuồng ngựa bắt đầu chạy. Tốc độ kia chạy, giống như là một ngọn gió, ngựa chiến tốc độ cùng cái này Long Huyết Mã so sánh, quả thực tựa như là rùa đen. Địa thử cũng là nhìn sắc mặt khẽ biến, bởi vì dù là nó toàn lực bộc phát, trong thời gian ngắn thi triển ra tốc độ nhanh nhất, cũng không có cái này Long Huyết Mã nhanh. Ngay sau đó, Long Huyết Mã một tiếng hí dài, ẩn ẩn mang theo một tia long ngâm hương vị, chở thiếu niên kia từ một bên khác thông đạo mà đi. "Lão đại, cái này Long Huyết Mã, tốc độ thật nhanh a. Kia đại khái cần bao nhiêu nguyên thạch mới có thể mua được?" Nhìn xem nên ngang rời đi bóng lưng, Thiết Tháp không khỏi nuốt nước miếng một cái, phía đối diện Bạch Vũ chất hỏi. Chương 152. Đến chương 152, đến nghe được Thiết Tháp tiếng hỏi, bên cạnh lần nữa có không ít người ghé mắt, thậm chí có chút còn không chút kiêng kỵ phát ra chế giễu thanh âm, thật giống như nhìn xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Thiết Tháp. Nếu không phải người ở đây đặc biệt nhiều, động thủ thực tế không tiện lắm, đoán chừng Thiết Tháp liền muốn nhịn không được muốn động thủ. Chỉ bất quá, chế giễu hắn người có không ít, còn có mấy cái đang nói ngồi châm chọc đâu, hắn muốn động thủ cũng không biết đánh trước ai mới tốt. Liên bộ dáng này, còn nghĩ lấy mua Long Huyết Mã đâu, đây là chuyên môn đến khôi hài a. Mấu chốt là hắn còn hỏi bao nhiêu nguyên thạch có thể mua được đâu. Ha ha. Thiết Tháp trong lúc nhất thời cũng là bị nói mặt đỏ tới mang tai. Vừa mới còn nói nguyên lai Mê Xuyên Đại Lục cũng là có người tốt đâu, ý nghĩ này lập tức lại đổi mới. Bạch Vũ Triết cũng là bất đắc dĩ cười cười, cũng không có giải thích thêm cái gì. Vẫn là trước tiên đem ngựa chiến cho mua, đi đường quan trọng. Khoảng cách Thông Thiên Tháp tuyển nhận học viên thời gian đã chỉ còn lại 10 ngày qua, mà bọn hắn mới đi hơn một nửa lộ trình. Nếu là không có ngựa chiến, đoán chừng thật muốn không đuổi kịp. Đám người mua 19 tấc ngựa chiến phía sau, không tiếp tục trì hoãn, rất nhanh liền ra Liệt Dương Thành, tiếp tục đi đường. Ngựa chiến mặc dù chỉ là thay đi bộ hung thú bên trong đê đẳng nhất tồn tại, thời gian ngắn buộc phát tốc độ cũng căn bản cũng không bằng chính bọn hắn nhanh. Nhưng là, mấu chốt là sức chịu được mạnh, một mực có thể dùng loại tốc độ này chạy cả ngày, ban đêm hơi nghỉ ngơi mấy giờ liền có thể. Cho nên tại chỉnh thể phương diện tốc độ, vẫn là muốn nhanh lên rất nhiều. Phía sau thời gian bên trong, bọn hắn vẫn luôn đang đổi đường, cũng không có lại đụng phải phiền phức gì. 8 ngày sau đó, bọn hắn cuối cùng đã tới mục đích, Thông Thiên Tháp. Đương nhiên, bọn hắn vẫn chỉ là tiến vào Thông Thiên Tháp phạm vi bên trong, khoảng cách chân chính Thông Thiên Tháp trụ sở, đoán chừng còn cần hơn một ngày thời gian. Thông Thiên Tháp phạm vi so với Liệt Dương Thành còn muốn lớn hơn nhiều, thậm chí là gấp mấy lần. Nhưng là, cái phạm vi này bên trong, tuyệt đại số đều là núi non sông ngòi, cổ lão rừng rậm, từng cái bí cảnh cùng hiểm địa. Những địa phương này đều là Thông Thiên Tháp chiếm cứ, người khác không thể tùy tiện đi vào. Những cái kia bí cảnh bên trong là có rất nhiều cơ duyên, đương nhiên cũng có rất nhiều nguy hiểm, chuyên môn dùng để cho Thông Thiên Tháp học viên lịch luyện sử dụng. Một tòa học phủ, khống chế như thế đông đảo hiểm địa, bí cảnh, cũng xác thực không phải bình thường thế lực có thể đạt tới. Còn có chính là một số phổ thông thôn trang loại hình, những này thôn trang đương nhiên không tính là cái gì tông môn, nhưng là tuyệt đại số đều là võ giả, nghe nói trong đó còn không thiếu cao thủ. Bạch Vũ chết bọn người không có dừng lại, vẫn là cưỡi ngựa chiến một đường chạy vội, rốt cục tại báo danh ngày đầu tiên thời gian bên trong đổi tới. Từ trên ngựa xuống tới, Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Kia là một tòa cự đại tháp hình công trình kiến trúc, cao độ 99 tầng, phóng lên tận trời, đỉnh chui vào trong mây mù. Mỗi một tầng cũng rất cao, tầng thứ nhất nền móng chiếm diện tích trên 100 cây số vuông, cơ hồ là mênh mông vô bờ. Cả tòa Thông Thiên Tháp chỉnh thể đều tản ra chấn động uy nghiêm khí thế, kia thẳng nhập chân trời ngọn tháp, thật cho người ta một loại có thể thẳng thông thiên cảm giác. Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ nhìn qua trước mắt tòa này cự tháp, trong lúc nhất thời đều bị chấn động đến. Kiếp trước Bạch Vũ chết mặc dù biết Thông Thiên Tháp, trong lòng cũng là vẫn luôn rất hướng tới, nhưng là không thể phủ nhận, hắn xác thực chưa có tới. Mà tại cự tháp trung quanh, bị cao lớn tường thành bao quanh, cái này nghiễm nhiên chính là một tòa thành thị. Bình thường Thông Thiên Tháp kỳ thật cũng không tính náo nhiệt, người ở bên trong cũng không nhiều, như thế lớn công trình kiến trúc, trừ một số Thông Thiên Tháp nhân viên công tác cùng học viên bên ngoài, cơ hồ liền không có những người khác. Đương nhiên, Thông Thiên Tháp bên trong đến cùng có bao nhiêu lão sư loại hình, ngoại giới ai cũng không biết, cho dù là bên trong học viên cũng không rõ ràng. Nhưng là, Thông Thiên Tháp cũng không phải là để đó không dùng lấy, mà là mỗi một tầng tháp đều sẽ có diệu dụng. Ngày hôm nay, Thông Thiên Tháp loại hình dòng người cuộn, rộn rộn ràng ràng, quả thực chính là người đông nghìn nghịt. Bởi vì, mỗi năm một lần Thông Thiên Tháp tuyển nhận học viên thời gian đến. Bạch Vũ chết bọn người đến thời điểm, đã là buổi chiều thời gian, khảo hạch thời gian ý nguyên còn tại tiếp tục. Tiến vào tường thành bên trong, khảo hạch địa phương hết thảy có 10 cái, mỗi một cái địa điểm phía trước đều sắp xếp rất nhiều người. Mà khi Bạch Vũ chết bọn người chui vào thời điểm, lại là một đám người vừa lên, xếp tại đội ngũ hậu phương. Tại một phương hướng khác, đến xếp hàng người tương đối liền muốn ít một chút, mà lại đều là trẻ con, 7 tuổi trở xuống, từ đại nhân bồi theo. Nơi này xác thực cũng đủ rộng, mỗi một cái khảo hạch địa điểm phía trước đều sắp xếp hơn mấy trăm người đâu. Mà lại, khảo hạch thời gian cũng không có nhanh như vậy, bởi vì cần khảo hạch báo danh học viên các phương diện năng lực, thể năng, cảnh giới, căn cơ, thiên phú, nội tính, phẩm tính vân vân, đồng dạng cũng không thể thiếu. Lão đại, động tĩnh này, chúng ta 3 ngày thời gian đến phiên sao? Thiết Tháp nhìn xem phía trước kia đội ngũ thật dài, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng lo lắng thần sắc. Bạch Vũ chết cũng là một mặt kinh ngạc, Thông Thiên Tháp tuyển nhận học viên, từ trước đến nay dùng nghiêm ngặt nổi danh, mỗi một năm tuyển nhận đến học viên cũng sẽ không vượt qua 100 tên, đây chính là toàn bộ đại lục cộng lại. Đương nhiên, có chút khu vực quá xa, cũng là sẽ không đến bên này. Có thể như thế nghiêm khắc khảo hạch, thế mà còn là có nhiều người như vậy tới sao? Xếp hàng đi. Cuối cùng, Bạch Vũ chết cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, để đám người bắt đầu xếp hàng. Điểm này mặc dù có chút tính sai, nhưng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể là quy củ xếp hàng. Vô luận là ai đến Thông Thiên Tháp, đều được giữ khuôn phép làm người. 19 người, phân tán tại 10 cái đội ngũ đằng sau, trừ chính La Minh một người xếp hạng một đội bên ngoài, cái khác đều là 2 người, Tiểu Hà thì là đi theo Bạch Vũ chết. Huynh đệ, có muốn hay không đến phía trước một vị trí? 100 đồng thạch. Đội ngũ vừa mới đứng vững, phía trước một người lập tức liền quay đầu lặng lẽ nói với Bạch Vũ chết, sau khi nói xong lập tức liền quay đầu lại. Hướng cái khác đội ngũ nhìn một chút, những người khác cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Bạch Vũ chết lập tức liền minh bạch đây là có chuyện gì. Những người này cũng không biết là nơi nào đến, đồng dạng cũng là võ giả, niên kỷ cũng không quá lớn, chỉ bất quá cảnh giới hẳn là đều không cao, chính là dựa vào loại phương thức này đến kiếm lấy nguyên thạch. Ngẫm lại xem, mỗi cái đội ngũ bên trong mấy trăm người, đoán chừng có không ít đều là dạng này người, nếu là từng cái xuống dưới, một ngày này muốn kiếm bao nhiêu nguyên thạch. 100 đồng thạch đối với có thể đến Thông Thiên Tháp báo danh võ giả đến nói, đều không phải cái gì quá lớn sự tình, người bình thường đều sẽ lấy ra, dù sao bất rất nhiều phiền phức, tốn mấy trăm nguyên thạch cũng coi như. Bạch Vũ chết nhướng mày, liền muốn bao nổi, nhưng là ngẫm lại, nơi này dù sao cũng là Thông Thiên Tháp, vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng. Cho nên, hắn chỉ là lắc đầu, cũng không để ý tới đối phương. Mà 18 huyết vệ những người khác, cũng đồng dạng không có người trả tiền, mặc dù phẫn nộ, thế nhưng không có xuất thủ. Chương 153. Bá đạo chương 153, bá đạo Bạch Vũ chết cùng 18 huyết vệ đều không có để ý tới những người kia, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không thể không trước chịu đựng. Ai biết những thứ này rốt cuộc là cái gì người a? Chờ lâu một hồi liền chờ lâu một hồi. Mặc dù trước đó Thiết Tháp hỏi 3 ngày có thể hay không đến phiên bọn hắn, nhưng trên thực tế là khẳng định không cần 3 ngày. Bành! Đột nhiên, phía trước đăng ký địa phương truyền đến một tiếng vang vọng, sau đó một bóng người bay thẳng ra ngoài, ngã trên mặt đất cuồn phún huyết không thôi, trên thân rầm rầm rơi ra một đống lớn nguyên thạch. Hừ, lần đầu tiên là lời quên, cái này lần thứ 2 cảnh cáo, lần thứ 3. Phía trước chỗ ghi danh truyền đến nhất cái lạnh băng băng thanh âm cuối nhờ rất dài. Mặc dù sau lần thứ 3 mặt sẽ như thế nào không có nói ra, nhưng là tất cả mọi người nghe vào trong tai, liền cảm giác tựa hồ bị một cỗ băng lãnh sát khí mãnh liệt cho khóa chặt. Rất hiển nhiên, cái kia bị đánh bay ra ngoài người, liền cùng Bạch Vũ chết trước người người đồng dạng, đều là làm cái này dậu đổ bỉm leo hoạt động. Những cái kia trượt xuống nguyên thạch, cũng không người nào dám đi nhặt, liền như thế vẩy vào đại địa bên trên, tựa như là phổ thông cục đá. Lão sư, vừa rồi ta người phía sau cũng muốn cầu ta cho 100 đồng thạch, mới có thể dựa vào trước một vị, có phải là cũng phải đem hắn cho thanh lý rồi? Lúc này, đội ngũ ở giữa lập tức có người bắt đầu báo cáo, là một cái giọng nữ. Mà lại không chỉ là một chi đội ngũ, đại bộ phận đội ngũ đều có người nói ra loại tình huống này. Không cần, đợi đến ta cái này yêu cầu cơ bản nhất không đạt được, liền xem như là tới quấy rối, đến thời điểm trên thân tất cả tài vật tịch thu, sau đó vĩnh viễn lăn ra Thông Thiên Tháp. Phía trước đăng ký người kia cũng không ngẩng đầu lên một chút, phối hợp viết phía trước một học viên tư liệu. Kia, hắn vừa rồi cầm ta nguyên thạch, đến thời điểm có thể còn cho ta không? Vừa rồi thiếu nữ kia lại hỏi. Kia là chính ngươi tự nguyện, những người này trên người tài vật, tất cả đều là Thông Thiên Tháp. Người kia lạnh lùng hồi đáp, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt, phát hiện trong đội ngũ có không ít người đều tại ngao ngoe muốn động, tựa hồ muốn rời khỏi, theo sát lấy thêm một câu, ai hiện tại nếu là dám đi ra đội ngũ rời đi, bản tọa lập tức để hắn làm trận mất mạng. Lập tức, tất cả vừa rồi muốn rời khỏi người, cả đám đều sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, đứng tại không dám động. Kỳ thật, loại hiện tượng này tại Thông Thiên Tháp là mấy năm gần đây mới xuất hiện, trước kia không có tình huống như vậy. Về sau phát hiện Thông Thiên Tháp tựa hồ cơ bản không thế nào đi quản những này việc vặt, cho nên mấy năm gần đây càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Cái này khiến Thông Thiên Tháp cũng rất phiền não, bởi vì chính là những người này quấy rối, dẫn đến trước kia có chút thiên phú người rất được lại chậm trễ thời gian. Cho nên, năm nay là dự định hào hào chỉnh đốn một phen. Đã muốn chỉnh đốn, vậy sẽ phải dùng lôi đình thủ đoạn, để người cảm thấy sợ, một lần liền để bọn hắn ghi nhớ, lại không còn có lần sau mới thôi. Đứng tại Bạch Vũ trước người phía trước, giờ phút này ngay tại run lẩy bẩy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, lúc này hắn cũng là thực tình xoắn xuýt. Muốn đi, căn bản không dám động, vạn nhất đối phương thật ra tay giết người, ai cũng không có cách nào. Thông Thiên Tháp pháp luật, đó chính là Thông Thiên Tháp định đoạt ta, ai cũng không dám nhiều lời nữa chứ. Bất quá trước kia Thông Thiên Tháp giáo sư nhân vật, đối ngoại thời điểm đều là tương đối tốt nói chuyện, lại không nghĩ rằng vừa nổi đóa cũng là như thế ngang ngược. Phía trước đăng ký, khảo hạch một mực tại tiếp tục, nhưng là tình huống cùng trước đó thế nhưng là hoàn toàn không giống. Chỉ là 2 phút thời gian mà thôi, 10 cái chỗ ghi danh cộng lại, liền đã có mười mấy người bay rất ra ngoài, mỗi một cái đều là sau khi ngã xuống đất thổ huyết, trên người hết thảy tài vật toàn bộ tịch thu, bất quá thật cũng không người chết. Cứ như vậy một hồi thời gian, trên mặt đất liền đã vẩy rất nhiều nguyên thạch, chỉ bất quá bất luận kẻ nào đều không dám động một chút. Kể từ đó, đăng ký hiệu suất tăng mạnh. Chỉ cần không có đạt tới Thông Thiên Tháp tuyển nhận học viên sơ bộ yêu cầu, hết thảy đều bay rất ra ngoài, hết thảy đều tình lượng. Yêu cầu cơ bản nhất chính là niên kỷ 16 tuổi đến 18 tuổi, tu vi ít nhất dẫn nguyên cảnh trở lên. Thập nhị tuổi đến 15 tuổi, tu vi linh thiếu cảnh trở lên, 8 tuổi đến 11 tuổi, tu vi ít nhất tâm môn cảnh đỉnh phong. Yêu cầu này không thể bảo là không cao, đoán chừng nếu là hoang vực người bên kia tới, có thể đạt tới cái này yêu cầu cơ bản, cũng rất khó tìm ra mấy cái tới. Yêu cầu này là bất luận kẻ nào đều biết, chỉ cần không có đạt tới tiêu chuẩn này người, là chắc chắn sẽ không đến. Nhưng mà, có thể làm chuyện loại này người, tu vi làm sao có thể đạt được loại yêu cầu này đâu? Bạch đại ca, phía trước người kia, tựa như là chúng ta tại Liệt Dương Thành nhìn thấy cái kia thiếu niên áo trắng a. Một hồi phía sau, Tiểu Hà nhón chân lên, nhìn thấy phía trước một cái quen thuộc bóng lưng, người kia từng có một lần quay đầu, lập tức liền bị nhận ra được. Chính là ban đầu ở Liệt Dương Thành mua ngựa chiến thời điểm, cái kia cưới Long Huyết Mã rời đi người, còn cùng Thiết Tháp phát sinh một chút hiểu lầm nhỏ. Ừm, người này hẳn là Diệu Nhật môn người, tại Diệu Nhật môn địa vị hẳn là không thấp, chỉ bất quá không biết có thể hay không thông qua khảo hạch. Bạch Vũ chết nhẹ nói. Mặc dù Diệu Nhật môn cùng Hắc Nguyệt Tông có rất ít môn nhân đệ tử có thể tiến vào Thông Thiên Tháp bồi dưỡng, nhưng là hàng năm đến lúc này, bọn hắn đều sẽ phái một số trong tông môn có tiềm lực nhất đệ tử đến đây báo danh tham gia khảo hạch. Vạn nhất nếu là tiến đây, nam tử kia đăng ký xong sau, liền tiến vào phía sau một cái trong cửa lớn, tại hắn đi vào trước đó, vừa vặn có một người từ bên trong ra, một mặt ủ rũ, hiển nhiên là không có thông qua. Mỗi một đại môn bên trong đều có thể để 5 người đồng thời tiến hành khảo hạch, ra một cái, liền đi vào một cái. Mà phía ngoài đăng ký cũng là dựa theo cái này tiết tấu đến, người ở bên trong không có ra, liền sẽ không bắt đầu đăng ký, trừ phi là nhìn thấy những cái kia yêu cầu cơ bản đều không có đạt tới người, trước hết trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Tầm 10 phút phía sau, lại một người từ bên trong ra, sắc mặt cũng khó coi, hơn nữa còn bị thương, sau khi đi ra đối chỗ ghi danh lão sư túi mình bái chào, sau đó rời đi. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ chết người phía trước không ngừng giảm bớt, mà phía sau người nhưng cũng lại không ngừng gia tăng. Cái kia Diệu Nhật môn thiếu niên sau khi đi vào, đại khái qua hơn 40 phút mới ra ngoài, lúc đi ra mang trên mặt mỉm cười, sau đó hướng bên trên một cánh cửa đi vào. Phàm là thông qua khảo hạch, cũng sẽ ở trong đó trước ở lại. Hắn thế mà thông qua, xem ra thật không đơn giản a. Tiểu Hà một mặt kinh ngạc, bởi vì thông qua tỷ lệ thực tế là quá thấp. Bọn hắn ở đây đã qua hơn 2 giờ, liền cái này một đội người mà nói, bao quát Diệu Nhật môn thiếu niên kia, hết thảy liền 2 cái thành công. Lại qua mười mấy phút phía sau, rốt cục đến phiên Bạch Vũ chết. An tâm chờ lấy, các ngươi chỉ cần phát huy bình thường, đều có cơ hội thông qua. Bạch Vũ chết đối sau lưng Tiểu Hà nói một tiếng phía sau, liền đi thẳng tới kia đăng ký lao sư phía trước. Chương 154. Khảo hạch bắt đầu. Chương 154. Khảo hạch bắt đầu. Bạch Vũ chết tiếng nói mặc dù cũng không lớn âm thanh, nhưng là người chung quanh rất nhiều, lại rất yên tĩnh, mà lại đều vẫn là võ giả, thính lực tự nhiên đều rất không tệ. Cho nên chung quanh rất nhiều người đều nghe được, lập tức liền dẫn phát không ít châm chọc khiêu khích. Người này coi mình là ai vậy, chính mình cũng còn chưa bắt đầu đăng ký đâu, liền bắt đầu an ủi người khác nói nhất định có thể qua. Tự cho là đúng người luôn luôn nhiều như vậy, chẳng lẽ cũng không thấy phía trước kia ai nhạy cảm cao khí ngạo thiên tài, cuối cùng đều là ủ rũ trở về sao? Ha ha, tiểu tử này mình mới là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ đâu, xem ra hẳn là cũng có 17-18 tuổi dáng vẻ đi, vừa vặn đặt tới cánh cửa, cái này đều có ý tốt đến a. Trong đó một cái quang phách cảnh, nhìn kỹ liền nhìn thấu Bạch Vũ chết cảnh giới, lập tức dẫn tới càng nhiều chế giễu. Mới vừa rồi bị đào thải, trong đó thế nhưng là có không ít quang phách cảnh. 18 tuổi đạt tới quang phách cảnh, dù là tại Mê Xuyên đại lục cũng đã xem như thiên phú rất cao, nhưng chính là không thông qua Thông Thiên Tháp khảo hạch. Đối với những lời này, Tiểu Hà bị tức không nhẹ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Về phần Bạch Vũ chết, coi như lúc hoàn toàn không nghe thấy, người đã đi đến chỗ ghi danh lão sư trước người. Tính danh, thông môn. Chỗ ghi danh lão sư chỉ hỏi hai vấn đề này, bởi vì cái khác bọn hắn đều sẽ chính mình đi kiểm tra. Bạch Vũ chết, không có môn phái gia tộc. Bạch Vũ chết trả lời cũng rất đơn giản, trả lời xong phía sau, liền đứng tại, không nhúc nhích. Chỗ ghi danh lão sư nhìn Bạch Vũ chết vài lần phía sau, một bên biết, một bên nói ra, Cốt Linh, 17 tuổi, tu vi dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, căn cơ rất vững chắc, miễn cưỡng đạt tới sơ bộ khảo hạch yêu cầu, chính mình đi vào. Bạch Vũ chết nhẹ gật đầu, sau đó đi vào kia phiến đại môn bên trong, đăng ký cũng tạm thời đình chỉ, bởi vì vừa rồi bên trong liền ra một người, chờ chút một người lúc đi ra, lại tiến hành đăng ký. Tiểu tử này, nhìn rất phách lối dáng vẻ, trang trầm ổn như vậy, cũng bất quá là miễn cưỡng đạt tới yêu cầu cơ bản mà thôi. Nhìn xem đi, nói nhiều vô ích, ta dám đánh cược, 5 phút bên trong hắn khẳng định liền ra. Phía sau có không ít người tại ồn ào, bất quá bọn hắn cũng không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ là cùng chính mình chung quanh mấy người nhẹ giọng nói, giống như liền lấy chuyện này đến thư giãn một tí tâm tình khẩn trương của mình. Đối với loại tình huống này, Thông Thiên Tháp là sẽ không đi quản, chỉ cần không phải quá tạp nhau nhau là được. Mà Tiểu Hà thì là mím môi đứng tại, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía chỗ ghi danh hậu phương kia phía đại môn. Nàng tin tưởng vững chắc, Bạch Vũ Chết là khẳng định sẽ thành công thông qua, nếu là ngay cả Bạch Vũ Chết đều không thể hoàn thành khảo hạch lời nói, như vậy 18 huyết vệ cũng cùng một chỗ đi theo về nhà được. 18 huyết vệ những người khác tình huống, cũng đã có mấy cái đi vào, bất quá cũng là đi vào không lâu, bây giờ còn chưa có kết quả. Mặc dù 18 huyết vệ đều rất có tự tin, nhưng nhìn xong phía trước những cái kia khảo hạch nhân chi về sau, áp lực vẫn là thật lớn. Bạch Vũ Chết tiến vào đại môn kia phía sau, lập tức liền truyền đến một trận choáng đầu cảm giác, nháy mắt sau đó, chính mình liền xuất hiện tại giã ngoại, đang lúc hắn dự định quan sát một chút tình huống chung quanh thời điểm, một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Đi đến phía trước đoạn này đường, cửa thứ nhất thông qua. Đơn giản mấy chữ, sau khi nói xong liền không có bất kỳ thanh âm gì. Sau một khắc, Bạch Vũ Chết lập tức cảm giác trên người mình trầm xuống, tựa hồ có cái gì vật nặng ép trên người mình, hơi đoán chừng một chút, cảm giác được có 5000 cân tải hữu trọng lượng. Mà phía trước đoạn này đường, có chừng 500m. Đây là một đầu trong rừng đường nhỏ bộ dáng, 500m phía sau, phía trước có một dòng sông. Có 5000 cân đi 500m khoảng cách, đây cũng là thể năng khảo hạch. Đây đối với 17-18 tuổi người mà nói, tuyệt đối không tính là sự tình đơn giản, nguyên lực cũng không đại biểu lực lượng, mặc dù cũng không nhỏ trợ rút, có thể 5000 cân đó là cái gì khái niệm, đây cũng không phải là đấm ra một quyền đi lực bộc phát, mà là ăn hết sức kiêng. Bất quá, Bạch Vũ Chết lại nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền nhấc chân hướng trước mặt đi tới. Loại này khảo hạch với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì, hắn lực lượng cũng không so tu luyện đại lực thần như quyết thiết tháp yếu bao nhiêu, không đáng kể chút nào sự tình. Hắn đi lại cũng không nặng nề, từng bước một đi về phía trước, rất là trầm ổn. Mỗi bước ra một bước, đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Chỉ là một phút mà thôi, hắn liền đã đi đến đầu kia dòng sông phía trước. Cửa thứ nhất thể năng khảo hạch, đối 18 huyết vệ đến nói cũng không tính được khó, lúc trước bọn hắn có thể vẫn luôn là phụ trọng chạy, cho dù là Tiểu Hà, tại thể năng cũng một chút cũng yếu, địa thử cũng có thể bộc phát ra hoàn toàn cùng hắn hình thể không hợp lực lượng tới. Cửa thứ nhất thông qua, cửa thứ hai, vào nước, kiên trì 10 phút trở lên, tính vượt qua kiểm tra. Kia thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền đến, tựa hồ đối với Bạch Vũ Chết có thể nhẹ nhõm thông qua cửa thứ nhất khảo hạch tuyệt không kinh ngạc. Trên thực tế, tại cửa thứ nhất liền thất bại người thực tế nhiều lắm. Bất quá, cửa thứ nhất thất bại cũng sẽ không lập tức liền đào thải, sẽ còn tiếp tục. Bởi vì thể năng mặc dù trọng yếu, có thể cũng không phải là võ giả nhất định muốn có được. Toàn bộ khảo hạch là có rất nhiều quan, nhìn thành tích tổng hợp đến nhất định là không phải thông qua khảo hạch. Bạch Vũ Chết không chút do dự, trực tiếp liền nhảy vào phía trước con sông này bên trong. Con sông này nước sông rất thanh tịnh, chiều sâu đại khái 1m56 tả hữu, độ rộng có hơn mấy trăm mét. Nước sông rầm rầm lưu, tựa hồ rất bình thường. Bạch Vũ Chết nhảy vào đi phía sau, nước sông vừa vặn đến miệng của hắn vị trí, sau đó hắn liền đứng tại bất động. Rất nhanh, sông kia nước tựa hồ nháy mắt trở nên băng lãnh, mà lại nhiệt độ còn lại dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị đang hạ xuống, nháy mắt liền đạt tới âm 20-30 độ bộ dáng. Nhưng là, dòng nước cũng không kết băng, mà là hóa thành từng sợi băng lãnh năng lượng, nhanh chóng chui vào Bạch Vũ Chết cơ thể bên trong. Giống như từng đạo hàn băng nguyên lực trong cơ thể hắn chảy xuôi, mà lại trong khoảnh khắc đó, hắn nguyên lực tựa hồ bị phong bế, căn bản vận chuyển không được, chỉ có thể mặc cho lấy cái này băng lãnh năng lượng tại cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi. Bất quá cái này năng lượng cũng không ở bên trong phá hư, mà là thuận Bạch Vũ Chết gân mạch không ngừng lưu động, tựa hồ muốn Bạch Vũ Chết tất cả gân mạch đều cho đông cứng. Nhiệt độ còn tại hạ xuống, cuối cùng đến âm 50 độ tả hữu mới tính đình chỉ. Thời gian trôi qua, dù là dùng Bạch Vũ Chết thể chất, tại không có nguyên lực tiến hành chống cự tình huống phía dưới, cũng bị đông run lẩy bẩy, bờ môi một mảnh bầm đen. 5 phút tả hữu, kia băng lãnh năng lượng tại chạy qua Bạch Vũ Chết cơ thể bên trong tất cả gân mạch phía sau, cuối cùng đều hướng phía đan điền của hắn mà đi. Một cái mắt, Bạch Vũ Chết liền cảm giác chính mình toàn bộ đan điền đều bị đông cứng, hàn khí từ trong ra ngoài tại phong thích. Trên tóc của hắn, lông mày đều đã bắt đầu ngưng xương. Bất quá, hắn y nguyên kiên trì, mặc dù rất lạnh, trên thực tế hắn kiên trì cũng không khó khăn. Điểm ấy rét lạnh nếu là không kiên trì nổi, hắn đứng trước cựu kiếp thánh thể kiếp nạn thời điểm, cũng sớm đã đau chết. Chương 155. Sinh tử không oán chương 155, sinh tử không oán. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Chết một mực ở tại băng lãnh dòng sông bên trong, mặc cho kia âm 50 độ hàn lưu cọ rửa thân thể của mình, đông kết đan điền của mình, căn bản không có nửa điểm muốn dãy rựa một chút ý tứ. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì, 10 phút mà thôi, cho người ta cảm giác tựa hồ đi qua nửa giờ. Bất quá, 10 phút sau khi tới, Bạch Vũ Chết vẫn không có động, bởi vì thanh âm kia cũng không có nói 10 phút vừa đến coi như kết thúc, mà là nói kiên trì 10 phút trở lên tính vượt qua kiểm tra. Cũng liền mang ý nghĩa, khả năng kiên trì thời gian càng lâu, khảo hạch đánh giá khả năng liền sẽ càng cao. Quả nhiên, thanh âm kia cũng không có mở miệng nhắc nhở, liền toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại nước sông chảy xuôi thanh âm, hoàn toàn yên tĩnh. Làm 10 phút kết thúc về sau, Bạch Vũ Chết liền cảm giác chính mình nguyên lực tựa hồ có thể vận chuyển, nhưng là Bạch Vũ Chết vẫn không có lợi dụng nguyên lực để chống đỡ hàn lưu, mà là thử nghiệm bắt đầu tu luyện nhìn xem. Cái này vừa tu luyện, hắn lập tức cảm giác được cùng bình thường không giống địa phương. bởi vì đan điền cùng gân mạch tựa hồ bị đông cứng, nguyên lực vận chuyển tốc độ rất chậm rất chậm, so bình thường đầy gấp 3-4 lần. Nhưng là, nguyên lực sinh sôi tựa hồ so bình thường còn nhanh hơn mấy phần, tựa hồ trực tiếp từ kia hàn lưu bên trong tràn ra tới, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Mà lại, Bạch Vũ Chiết còn có thể cảm giác được, đan điền của mình đang lấy một loại chậm rãi tốc độ đang trở nên càng thêm vững chắc. Phải biết, đan điền của hắn bản thân liền là viễn siêu cùng giai võ giả gấp mấy lần, bởi vì cựu tiếp thánh thể đệ nhị kiếp, nhằm vào chính là đan điền. Liên loại này đan điền, thế mà còn có thể chậm rãi tăng lên, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thông Thiên Hắc, quả nhiên danh bất hư truyền. Cho nên, Bạch Vũ Chiết lập tức liền lâm vào tu luyện quên mình bên trong, dần dần mà ngay cả rét lạnh kia cảm giác đều nhanh muốn quên đi, hắn biết có thể tăng cường đan điền cơ hội là cỡ nào đáng quý. Bất quá, không đợi hắn tu luyện bao lâu, kia băng lãnh thanh âm truyền đến, "Tốt, cửa thứ 2 kết thúc, căn cơ vô cùng vững chắc, tại đồng bậc võ giả bên trong đánh giá đỉnh cấp, thiên phú thượng đẳng, đến dòng sông một bên khác đi, bắt đầu cửa thứ 3." Bạch Vũ Chiết vội vàng tỉnh táo lại, mặc dù có chút không nỡ, nhưng là hắn cũng không có chút nào dừng lại, lập tức liền hướng một bên khác đi tới, bò lên bờ phía sau, quần áo tự động liền làm. Phía trước là một vùng núi, nhưng là sơn phong trụi lủi không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, tại sơn phong vị trí giữa có một cái thông đạo, độ rộng hơn 10 mét, chiều dài hơn ngàn mét. Sau một khắc, bành, kinh liên hỏa diễm bay lên, tràn ngập toàn bộ sơn phong, đầu kia thông đạo trực tiếp liền bị ngọn lửa hoàn toàn tràn ngập, thậm chí đều thấy không rõ lắm. Cái này hỏa diễm u lan sắc, vừa nhìn liền biết cái này nhiệt độ sẽ cực kỳ khủng bố. Ở xa vài trăm mét bên ngoài Bạch Vũ Chiết đều cảm giác được kia nóng rực sóng nhiệt đập vào mặt. Xông qua cái thông đạo này, sinh tử không oán. Thất sông chi quan, từ bỏ coi như đào thải xử lý. Kia thanh âm đạm mạc lần nữa truyền đến, lạnh như băng không mang bất luận cái gì tình cảm. Sau khi nói xong, liền không có lại nhiều giải thích một câu. Bạch Vũ Chiết có chút sửng sốt, cái này kinh khủng hỏa diễm, dẫn nguyên cảnh võ giả thật có thể đứng vững sao? Muốn là bình thường dẫn nguyên cảnh, chỉ sợ tiến vào vẫn chưa tới 100 mét liền bị nướng chín đi. Có thể cái thông đạo này thế nhưng là có gần ngàn mét phạm vi a, hơn nữa còn sinh tử không oán. Ác hơn chính là, một cửa ải này là nhất định phải xông, phía trước hai quan nếu có nhất quan không thông qua, còn có thể tiếp tục, nhưng là cửa này không được, không xông liền có thể trực tiếp về nhà. Bạch Vũ Chiết chỉ là ngây người một lúc ở giữa, sau đó liền bung ra bước chân, nhanh chóng phóng tới kia kinh khủng hỏa diễm. Thông đạo mặc dù đều bị ngọn lửa bao trùm thấy không rõ lắm, nhưng là vừa rồi vị trí hắn nhưng là nhớ rõ. Kỳ thật, Bạch Vũ Chiết ý nghĩ rất đơn giản, Thông Thiên Tháp khảo hạch mặc dù tuyệt đại đến được người đều thất bại, mà dù sao buổi chiều thời gian mấy tiếng, vẫn là có mấy người thông qua. Mà lại, cái kia Diệu Nhật môn thiếu niên thế mà cũng thông qua. Đã người khác có thể, như vậy ta cũng khẳng định có thể. Chiếu loại tình huống này xem ra, cái này hỏa diễm tất nhiên không giống nhìn từ bề ngoài khủng bố như vậy, bên trong tất có huyền cơ. Bạch Vũ Chiết không biết, một cửa ải này là Thông Thiên Tháp dùng để khảo hạch học viên rũ khí, nhất định phải có thẳng tiến không lùi rũ khí, tương lai mới có thể có thành tựu lớn hơn. Nếu như ngay cả rũ khí cũng không có, đối với Thông Thiên Tháp đến nói, kia tất nhiên không phải một cái hợp cách học viên. Cho nên, đây mới là tất sông nhất quan. Trên thực tế, Bạch Vũ Chiết nghĩ thông suốt đạo lý cũng rất đơn giản, một người bình thường đều có thể muốn lấy được, nhưng là tuyệt đại đến được người, tại đối mặt kinh khủng như vậy hỏa diễm thời điểm, liền căn bản nghĩ không ra kia cùng nhau đi. Sinh tử không oán, mấy chữ này liền có thể hù sợ rất nhiều người. Mà trên thực tế, đến Thông Thiên Tháp tiến hành khảo hạch người, rất nhiều đều là kẹt tại cửa này bên trên. Mấy trăm mét khoảng cách, đối với Bạch Vũ Chiết đến nói, chính là vài giây đồng hồ sự tình, nháy mắt liền một đầu xâm nhập kia u lan sắc trong ngọn lửa. Một cỗ vô cùng nóng hổi, nhiệt độ cao rừng rực đánh tới. Bạch Vũ Chiết không dám thất lễ, lập tức liền vận chuyển nguyên lực, bảo vệ thân thể của mình bất kỳ chỗ nào. Có thể cho dù là như thế, kia kinh khủng nhiệt độ vẫn không có bị ngăn cách bao nhiêu, không ngừng xâm nhập Bạch Vũ Chiết thân thể. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, Bạch Vũ Chiết liền cảm giác hô hấp của mình đã biến nóng hổi sóng nhiệt, mỗi một lần hút vào đều là hỏa diễm, phun ra ngoài cũng là hỏa diễm. Mà lại toàn thân giống như là bắt lửa, cái loại cảm giác này có thể để cho rất lo xa trí không kiên định người nháy mắt sụp đổ. Bạch Vũ Chiết cũng không có chút dừng lại, ý nguyên nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Nhưng là, Bạch Vũ Chiết cảm giác cái này hỏa diễm tựa hồ mang theo một loại lực cản, từ khi tiến đến phía sau, tốc độ của hắn đều nhận nhất định ảnh hưởng, nguyên bản cảm giác mười mấy giây có thể lao ra, nhưng nếu là loại tình huống này, 20 giây đều quá sức. Bạch Vũ Chiết không có khẩn trương, bảo vệ chặt bản tâm, mặc kệ nhiệt độ kia khủng bố cỡ nào, ở trên người bị bỏng đến cỡ nào thống khổ, hắn đều vẫn cố nén, một khắc không ngừng gọi tới trước. Ánh mắt của hắn vẫn luôn không có nhắm lại, dù là mở to mắt cảm giác càng thêm khó chịu, hắn cũng cố nén. Khi hắn đạt tới một nửa vị trí thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước có trên mặt đất có một cái đồ án, đại khái chỉ có 10 cm lớn, nhưng là có hỏa diễm che chắn thấy không rõ lắm hỏa chính là cái gì. Bạch Vũ Chiết không chút do dự một cước giẫm đi lên, sau một khắc, kia tất cả hỏa diễm đều nháy mắt biến mất, thậm chí ngay cả kia nóng rực cảm giác có toàn bộ cởi ra, giống như vừa rồi căn bản cũng không có xuất hiện qua, để người sợ hãi thán phục. Hô, Bạch Vũ Chiết thở dài ra một hơi, trên thực tế còn lại một nửa đường hắn cũng có thể kiên trì lấy tiến lên, nhưng nếu là cái này khó khăn lời nói, 18 huyết vệ liền quá sức a. Nếu như là ở giữa có cơ quan này đồng dạng đồ vật, hắn ngược lại là tin tưởng 18 huyết vệ hẳn là đều có thể phát hiện. Bởi vì lúc trước hắn liền nhắc nhở qua, nhất định muốn can đảm cẩn trọng bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần thận trọng, Thông Thiên Tháp khảo hạch sẽ không có hẳn phải chết con đường. Chương 156. Kịch chiến đại địa chi hùng chương 156, kịch chiến đại địa chi hùng Bạch Vũ Chiết nhanh chóng xông ra cái thông đạo này, đến sơn phong một bên khác. Xuất hiện ở trước mắt cảnh sắc, chính là một phiến quái thạch đá lởm chởm, nơi xa có từng tòa sơn phong, không còn là phía trước kia ai chùi lủi, mà là một mảnh xanh biếc, có thể nhìn thấy trên núi trồng tựa hồ cũng là cây tùng. Cây tùng, quái thạch, mây mù, hình thành một mảnh mỹ lệ cảnh sát. Bất quá, hiện tại cũng không phải thưởng thức cảnh sát thời điểm. Cửa thứ ba thông qua, dũng khí cùng cơ trí đều xem trọng. Cửa thứ tư, chiến lược khảo hạch. Đánh bại trước mắt hung thú. Kia băng lanh thanh âm xuất hiện lần nữa, rất nhanh, tại Bạch Vũ chết trước người liền xuất hiện một con hung thú. Nhìn thấy cái này hung thú phía sau, Bạch Vũ chết cũng không nhịn được nhíu mày. Bởi vì, tại trước mắt hắn chính là đại địa chi hùng. Đương nhiên, đây xem như đại địa chi hùng bên trong con non, chẳng qua là tứ phẩm hung thú mà thôi, thành niên đại địa chi hùng thế nhưng là cựu phẩm hung thú. Nhưng là, dù chỉ là tứ phẩm hung thú đại địa chi hùng, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đại địa chi hùng chính là thượng cổ hung thú di chủng, tại cùng cấp bậc hung thú bên trong, chính là tồn tại cường hãn nhất một trong. Mặc dù đây chỉ là đại địa chi hùng con non, nhưng tại tứ phẩm hung thú bên trong, cũng tuyệt đối là khó gặp đối thủ, thậm chí một phần nhỏ ngũ phẩm hung thú đều có thể không phải là đối thủ của nó. Chính Bạch Vũ chết cũng không lo lắng, hắn là lo lắng 18 huyết vệ, bọn hắn dù sao cũng còn chỉ là dẫn nguyên cảnh, mặc dù tu luyện huyền cấp công pháp, sức chiến đấu cũng rất mạnh, đoán chừng có đại bộ phận tứ phẩm hung thú đều có thể đánh giết, nhưng là đụng phải cái này đại địa chi hùng con non, coi như thật quá sức. Được rồi, chính mình trước hoàn thành rồi nói sau. Bạch Vũ chết biết lo lắng cũng vô dụng, khảo hạch chuyện này đều được dựa vào chính bọn hắn, cũng liền mặc kệ nhiều như vậy, nhanh chóng phóng tới đại địa chi hùng. Giống. Kia đại địa chi hùng tự nhiên cũng đã phát hiện trước mắt cái này nhân loại, lập tức một tiếng gầm rú, mở rộng bước chân đánh thẳng tới. Mặc dù chỉ là con non, nhưng là chiều cao của nó y nguyên vượt qua 2 mét, so Bạch Vũ chết cao lớn hơn rất nhiều, mà lại tốc độ của nó cũng rất nhanh, một chút cũng không có cồng kềnh cảm giác. Khoảng cách của song phương nhanh chóng tiếp cận, vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, liền đã đến phụ cận. Đại địa chi hùng đột nhiên một trường đối Bạch Vũ chết vào đầu chụp được. Oeng. Trong không khí truyền đến kịch liệt nổ đùng, cảm giác tựa như là kia một chỗ không khí nháy mắt liền bị đè nát, có thể thấy được lực lượng này kinh khủng đến cỡ nào. Đại địa chi hùng chính là lấy phòng ngự cùng công kích nổi tiếng. Đương nhiên, tốc độ của nó cũng tuyệt đối không chậm, bằng không thì cũng không xứng là hung thú bên trong người nổi bật. Đối mặt cái này cuồng bạo một cái tay gấu, Bạch Vũ chết đương nhiên sẽ không đi liều mạng, thân hình lóe lên, hướng bên trái tránh đi, tay phải khuỵu tay thuận thế đánh về phía đại địa chi hùng dưới nách. Hắn biết loại hung thú này phòng ngự khủng bố đến mức nào, nhưng cũng không phải không có chút nào nhược điểm, dưới nách phòng ngự tương đối mà nói muốn yếu kém một số. Mà đại địa chi hùng thế mà cũng hiểu được tránh đi nhược điểm của mình, thân hình có chút một bên, Bạch Vũ chết khuỵu tay kích liền đè vào nó kia rộng lớn dày đặc trên lồng ngực. Trên thực tế, đại địa chi hùng trí tuệ là rất cao, ấu niên kỳ đại địa chi hùng, trí tuệ cũng tương đương với nhân loại hải tử. Thanh niên, kia tuyệt sẽ không so với nhân loại ngốc. Bành! Một tiếng vang vọng truyền đến, Bạch Vũ chết cảm thấy mình một kích này tựa hồ đè vào sắt thép cứng rắn lên. Không đúng, cho dù là sắt thép, bị hắn một kích này đội lên, cũng tuyệt đối sẽ nháy mắt lõm. Nhưng là đại địa chi hùng chỉ là có chút lui lại một bước nhỏ, phản lực lại làm cho chính Bạch Vũ chết đến lui ra ngoài đến mấy mét. Quả nhiên không hổ là thượng cổ di chủng, hung thú bên trong người nổi bật, cái này phòng ngự quả nhiên khủng bố. Bạch Vũ chết cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá hắn cũng không có nửa điểm nhục trí, thân hình lóe lên, tiếp tục đối đại địa chi hùng triển khai công kích. Vâng. Song phương cái này một phát chiến, chung quanh những cái kia quái thạch gặp nạn, đừng nói là đại địa chi hùng, cho dù là Bạch Vũ chiến lực phá hoại, đó cũng là không thể khinh thường a. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay loạn, đại địa vang minh. Đối mặt đại địa chi hùng bực này kinh khủng tồn tại, Bạch Vũ chết cũng là không mảy may nhường, một chút cũng không có tạm tránh mũi nhọn ý tứ. Giống. Ngang. Đại địa chi hùng giống lên một tiếng tăng thêm to rõ tiếng long ngâm, tương hố cùng sáng, liên tục. Bạch Vũ chết đấm ra một quyền, cùng kia to lớn tay gấu đối cứng một chiều, lập tức bị chấn động đến cả người bay ngược ra ngoài. Bất quá hắn thân hình sau khi rơi xuống đất, chân phải đột nhiên giẫm mạnh đại địa, lực lượng cường đại bộc phát, cả người giống như đạn pháo liền xông ra ngoài, ngay sau đó lần nữa phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Long sĩ đầu phát động. Bạch Vũ chết long uy, đối đại địa chi hùng kia là không có nửa điểm hiệu quả, nhân ra chính là thượng cổ di chủng cấp bậc, tự thân huyết mạch cũng sẽ không so long chênh lệch quá nhiều. Nhưng là, Bạch Vũ chết tự thân sức chiến đấu trong nháy mắt này tối thiểu nhất tăng lên một lần trở lên. Song phương lần nữa cứ chiến, nhưng là thường xuyên bị đánh bay ra ngoài, liền không còn là Bạch Vũ chết, mà là đại địa chi hùng. Mà lại thiên âm chấn cũng có thể đem chấn thương, tăng thêm hắn tự thân lực lượng, rất nhanh liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vâng. Mỗi một lần oanh kích, đại địa chi hùng đều bị chấn động đến rút lui, mà lại luận đến chiến đấu phương thức, hung thú là không thể nào hơn được nhân loại võ giả. Đi qua mấy phút khổ chiến phía sau, đại địa chi hùng rốt cục hóa thành một cỗ năng lượng, tiêu tán ở giữa thiên địa. Bạch Vũ chết lúc này cũng là thở hổn hển, long sĩ đầu có thể để cho hắn tiếp tục bộc phát 3 phút tả hữu, 3 phút phía sau, không có cái gì tác dụng phụ, nhưng là tiêu hao sẽ tương đối lớn. Kỳ thật, long sĩ đầu một chiêu này tuyệt đối là thần kỹ, chỉ là hiện tại Bạch Vũ chết cảnh giới còn thấp, cho nên không phát huy ra quá nhiều lực lượng tới. Chờ hắn về sau cảnh giới cao, sức chiến đấu cường đại, long sĩ đầu có thể chỗ tăng lên, kia là phi thường khủng bố. Sức chiến đấu quá quan, tiếp tục cửa ải tiếp theo. Ngộ tính khảo nghiệm, đợi chút nữa đưa ngươi nhìn thấy đồ vật, tận lực lĩnh ngộ ra đến. Kia băng lanh thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá lần này ngữ khí thì hồ so trước đó hơi ôn hòa một chút. Kỳ thật, 17-18 tuổi tới tham gia thông thiên tháp khảo hạch, trên cơ bản đều đạt tới quang phách cảnh, dẫn nguyên cảnh vô cùng ít đòi. Cho dù là dạng này, cũng còn tuyệt đại bộ phận đều thất bại, 17 tuổi dẫn nguyên cảnh có thể thông qua khảo hạch, không nói tuyệt vô cần hữu, cũng là vô cùng ít thấy. Cho nên, quan giám khảo trong lòng cũng là tương đối kinh ngạc, mà lại, khiến quan giám khảo kinh ngạc còn không chỉ là điểm này, Bạch Vũ Triết các phương diện tựa hồ cũng rất mạnh, tự thân thiên phú đồng dạng cũng là dạng này, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, làm sao bực này thiên phú, đều 17 tuổi làm sao mới dẫn nguyên cảnh sơ kỳ đâu. Bất quá nghĩ mãi mà không rõ không sao, Bạch Vũ Triết kỳ thật đã coi như là quá quan, về sau tiến vào Thông Thiên Tháp học tập, có rất nhiều cơ hội chậm rãi đi tìm hiểu. Cửa ải cuối cùng, nộ tính. Bạch Vũ Triết đi thẳng về phía trước, ánh mắt nhìn phía trước này tòa đỉnh núi, thương tùng thẳng tắp, mây mù lở lở, giống như nhân gian tiên cảnh. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại ngọn núi kia bên trên. Chương 157. Thông qua khảo hạch chương 157, thông qua khảo hạch kia mây mù lượn lờ trên ngọn núi, xuất hiện một bóng người, khoảng cách rất xa xôi, nhưng là Bạch Vũ Triết lại cảm giác người kia đang ở trước mắt giống như, đối phương mọi cử động có thể nhìn rất rõ ràng, thậm chí có thể thật sâu in vào trong đầu. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn nhìn chằm chằm, hai mắt không dám nháy một cái. Trên ngọn núi người kia một bộ bạch y liễu, thấy không rõ lắm dung mạo, chỉ cảm thấy tư thế vai hùng thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, cả người vừa xuất hiện, liền thành thế giới này điểm trung tâm. Ngay sau đó, người kia thân hình múa, hai tay khoa tay, nhưng là động tác rất chậm, một cái tư thế làm xong, dòng dã đi qua một phút tả hữu. Bành. Nhưng người kia tư thế làm xong phía sau, này tòa đỉnh núi lay động kịch liệt một chút, một cỗ không gì sánh kịp khí thế phát ra, bao phủ toàn bộ thế giới. Một khắc này, trên núi bóng người kia ở trong mắt Bạch Vũ Triết, giống như một cái đỉnh tiên lập địa cự nhân. Kia kinh khủng uy áp, để Bạch Vũ Triết cả người đều run rẩy, kém chút trực tiếp liền té quỵ dưới đất. Nhưng là hắn y nguyên kiên trì, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trên bóng người kia, cái tư thế kia. Nhưng là sau một khắc, kinh khủng uy áp biến mất, phía trên ngọn núi kia bóng người cũng là vô tung vô ảnh, hết thảy đều khôi phục lại bình thường, tựa hồ trước đó cái gì cũng không có phát sinh. Loại tình huống này để Bạch Vũ Triết trong lòng khổ sở muốn thổ huyết, bởi vì hắn vừa rồi tựa hồ bắt lấy cái gì, nếu như cái tư thế kia cái bóng còn ở đó, hắn cảm giác chính mình nhất định có thể ngộ ra vừa rồi một chiêu kia một chút điểm. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, vội vàng tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hồi ức vừa rồi người kia tất cả động tác. Bởi vì động tác của đối phương rất chậm, cho nên Bạch Vũ Triết cảm thấy mình đã hoàn toàn đi lại, chính mình lại thôi diễn một phen, hẳn là có thể lĩnh ngộ được một vài thứ. Nhưng là, khi hắn bắt đầu hồi ức vừa rồi những cái kia động tác thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình đối những cái kia động tác thế mà là trống rỗng, hoàn toàn cũng không nhớ nổi. Tại trong đầu hắn quên quẩn, liền chỉ còn lại kia kinh khủng áp, giống như bao trùm toàn bộ thế giới, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Không đúng, đối phương vừa rồi sau cùng tư thế, tựa hồ có điểm giống Thỏa Chí Bình Sinh đồng dạng cảm giác. Thỏa Chí Bình Sinh, Long Bụi Mây. Bạch Vũ Triết không ngừng trong đầu nghĩ lại, suy luận, dần dần mà tựa hồ phát hiện một điểm gì đó. Đối phương diễn hóa chiêu thức, hiển nhiên là dựa theo cá nhân hắn tình huống mà đến, không có khả năng mỗi người tiến đến đều để nhìn một chiêu này, kia tuyệt đại đếm được võ giả khả năng căn bản xem không hiểu. Tại trước đó trong khảo hạch, Thông Thiên Tháp tự nhiên cũng là phát hiện Bạch Vũ Triết am hiểu cái gì, cho nên liền để hắn đi lĩnh ngộ cái gì. Dần dần, Bạch Vũ Triết phát hiện giống như không cần ghi nhớ đối phương động tác mới vừa rồi, cũng có thể phát hiện một số mánh khóe. Sau đó, hắn liền rơi vào trong trầm tư, bất chi bất giác tự mình đứng lên thân thể, một bên suy nghĩ, hai tay cùng thân thể vẫn luôn tại khoa tay, ngay từ đầu thời điểm nhìn rất khó chịu, nhưng theo thời gian trôi qua, động tác của hắn cùng phía trước kia người từ từ có chút tương tự. Dòng dã đi qua hơn nửa giờ phía sau, Bạch Vũ Triết tư thế đã bày thành cùng phía trước kia người giống nhau như lúc trình độ. Nhưng là, hắn chỉ là có chút tương tự, cũng không quá nhiều rất giống. Nói cách khác, hắn lĩnh ngộ được một chút da lông. Lúc này, toàn thân hắn khí thế cũng so trước đó tăng lên rất nhiều, cả người hình thái giống như một đầu sau một khắc liền muốn xông vào Vân Tiêu Thần Long. Ngay sau đó, chính Bạch Vũ Triết thanh tỉnh lại, cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, cảm giác vẫn có chút mơ hồ. Trong lòng thầm nghĩ, chờ có thời gian, nhất định muốn tiếp tục hào hào suy nghĩ một chiêu này, hắn có thể cảm giác được, một chiêu này đối với mình phi thường hữu dụng, chỉ cần nắm giữ một số, khẳng định đối với mình sức chiến đấu có rất lớn tăng lên. Tất cả khảo hạch thông qua, ngươi đã thành công trở thành Thông Thiên Tháp một học viên. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, phía sau Bạch Vũ Triết lại lần nữa cảm giác một trận hoa mắt váng đầu, tỉnh táo lại phía sau, hắn liền đã xuất hiện tại cửa chính, sau đó đi ra, tự giác hướng đi một cái khác trong môn, quá trình bên trong đại khái nhìn thoáng qua xung quanh. Tiểu Hà đã không tại trong đội ngũ, hẳn là cũng đã đi vào tham gia khảo hạch, 18 huyết vệ những người khác, lúc này còn không có đi vào liền chỉ còn lại hai cái, về phần cái khác thành công không có, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá khi hắn tiến vào thông qua khảo hạch phía sau trong phòng kia, liền thấy La Minh, Địa Tử, Hắc Hưng ba người bọn hắn tại. Những người khác đoán chừng là đều còn tại trong khảo hạch, cũng chưa hề đi ra. Uy, vừa rồi ra người kia, tựa hồ là trước đó tiến vào dẫn nguyên cảnh sơ kỳ a, làm sao liền tiến vào trong phòng kia đây? Bạch Vũ Triết vừa rồi lúc đi ra, tự nhiên rất nhiều người nhìn thấy, trong đó còn có cái kia nói muốn cùng người đánh cược, lời thề son sắt nói Bạch Vũ Triết không kiên trì nổi 5 phút người. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Vũ Triết thế mà tiến vào khảo hạch thành công mới có thể đi vào địa phương, lập tức mắt trợn tròn. Một cái 17 tuổi dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, thế mà cũng có thể khảo hạch thành công, lúc nào Thông Thiên Tháp tuyển nhận cánh cửa thấp như vậy rồi? Cũng không đối à, trước đó còn một đống lớn quang phách cảnh bị đào thải nữa nha, đây rốt cuộc toán chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Bạch Vũ Triết đi vào, kỳ thật ở bên trong kiên trì chừng 1 giờ, xem như tương đối chậm. Bất quá, Thông Thiên Tháp khảo hạch thành tích cũng không phải là dùng nhanh chậm đến đánh giá. Bạch Vũ Triết cái này một đội xếp tại phía trước những người kia, cả đám đều rất kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ bất quá trong lòng đột nhiên đã cảm thấy tràn ngập hy vọng, một cái 17 tuổi dẫn nguyên cảnh sơ kỳ đều có thể thông qua, bọn hắn dựa vào cái gì không thể? Nhưng mà tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, làm những người kia sau khi đi vào mới phát hiện, khảo hạch là như vậy biến thái, rất nhiều người đều là liên tiếp xông qua hai quan, liên tục thất bại hai lần, sau đó liền trực tiếp ra ngoài. Lão đại, bên trong Lam Minh cùng địa tử mấy người nhìn thấy Bạch Vũ chết tiến đến, lập tức hưng phấn hô một tiếng, dẫn tới những người khác ghé mắt. Trong gian phòng đó kỳ thật hết thảy đều chỉ có mười mấy người, cũng chính là hôm nay ngày đầu tiên thông qua khảo hạch nhân viên đều ở nơi này. Phàm là có thể thông qua khảo hạch, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử chi lưu, trong lòng kiêu ngạo có thể nghĩ. Lúc này thế mà nghe được mấy cái thông qua khảo hạch người, đối vừa mới tiến tới này tiểu tử hô lão đại, cái này thật sự là quá làm cho người kinh ngạc. Trong này cũng không có thông thiên tháp lao sư ở bên trong, đại gia tương hô ở giữa tựa hồ cũng không quen biết, cũng chính là Diệu Nhật môn thiếu niên kia nhìn thấy Lam Minh bọn người cảm giác có chút quen mặt, cho nên lên tiếng chào hỏi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Bạch Vũ chết trên người, một cái có thể để cho ba cái thiên chi tiêu tử hô lao đại người, đến cùng sẽ là người nào đâu. Cái này xem xét phía dưới, trong lòng của tất cả mọi người giống như có một vạn con nê mã đang lao nhanh mà qua. Bởi vì, mười mấy người này tất cả đều là quan phách cảnh, có thể nhìn ra tu vi so với bọn hắn thấp người cảnh giới. Mà Bạch Vũ chết, thế mà chỉ là một cái dẫn nguyên cảnh sơ kỳ võ giả. Chương 158. Ngạc nhiên chương 158, ngạc nhiên tất cả mọi người trợn to mắt nhìn vừa mới tiến đến Bạch Vũ chết, một mặt không thể tin, có ít người trên mặt còn mang theo rõ ràng kinh miệt. Có thể tiến vào thông thiên tháp người tu luyện, thế mà hô so với mình cảnh giới còn muốn người lão đại, quả thực quá mất mặt. Đương nhiên, bọn hắn càng thêm xem thường Bạch Vũ chết, dẫn nguyên cảnh sơ kỳ nhìn niên kỷ cũng có 16-17 tuổi, loại cảnh giới này có thể đi vào, đoán chừng là đi cửa sau a. Chỉ có Diệu Nhật môn thiếu niên kia, sau khi kinh ngạc đối Bạch Vũ chết lễ phép cười cười, sau đó mở miệng nói ra, "Hạnh ngộ, chúng ta lại gặp mặt, ta gọi Chu Văn Phong, đến từ Diệu Nhật môn, không biết các hạ xưng hô như thế nào?" Bạch Vũ chết, không thông môn gia tộc. Bạch Vũ chết cũng có chút đáp lễ, đơn giản giới thiệu một chút về mình danh tự, đối với cái này Chu Văn Phong, hắn vẫn tương đối có ấn tượng. Diệu Nhật môn người, có thể tiến vào thông thiên tháp hoàn toàn chính xác thực rất ít, người này tại Diệu Nhật môn tuyệt đối là thế hệ này bên trong thiên phú mạnh nhất, thậm chí có thể nói là trăm năm không ra thiên tài. Ha ha, Chu Văn Phong, ngươi cũng liền chút tiền đồ này, một cái dẫn nguyên cảnh sơ kỳ người, không biết là làm sao tiền đến, ngươi đều phải lấy lễ hạ giao. Tại bên cạnh, một cái toàn thân áo đen, ánh mắt âm lãnh thiếu niên, không chút khách khí đối Chu Văn Phong khởi sướng chế giễu. Đương nhiên, hắn lời này đang cười nạo Chu Văn Phong đồng thời, càng là đang vũ nhục Bạch Vũ chết bọn người. Hơn nữa còn là không chút kiêng kỵ, nhìn về phía Bạch Vũ chết ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Bạch Vũ chết là chính mình thông qua khảo hạch tiến đến, dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, làm sao có thể thông qua được khảo hạch. Chính hắn quang phách cảnh trung kỳ, mà lại tại đại lục hướng tây bắc, được vinh dự mấy trăm năm bất thế gia kỳ tài, sức chiến đấu thế nhưng là viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, thông qua khảo hạch thời điểm đều gian nan như vậy. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ không ra được, đến cùng là cái gì thế lực có thể tại thông thiên tháp đi cửa sau. Nhưng là cái này không sao, dù sao tại thông thiên tháp bên trong tu luyện, quản hắn là bối cảnh gì, đều không cần sợ hãi. Bởi vì thông thiên tháp có chính mình pháp quy, chỉ cần là tiến đến, ai cũng phải đi tuân thủ. Về phần Bạch Vũ chết nói câu kia không tông môn không gia tộc cái gì, tự động liền bị tuyệt đại đếm được người cho xem nhẹ, đoán chừng là không muốn bại lộ mình gia tộc tông môn, dù sao đi cửa sau cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Nhà ai nuôi? Phóng xuất liền cắn người. Bạch Vũ chết nhìn Hắc Y thiếu niên kia liếc mắt phía sau, sắc có việc hỏi Chu Văn Phong, trên mặt biểu lộ rất bình thản, liền như là bình thường cùng giữa bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm, không mang mảy may hòa khí. Nghe được Bạch Vũ chết, Chu Văn Phong cũng là hơi sững sờ, sau đó rất là phối hợp nhẹ gật đầu, rất tán thành mà nói, "Ừm, nghe nói sẽ còn truyền nhiễm, tốt nhất cách hắn xa một chút." Mà những người khác thì là không nói một tiếng, trên mặt nụ cười tại bên cạnh xem kịch, dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chờ ở tại đây cũng là nhàm chán, có thể có chút niềm vui thú kia là tốt nhất. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng sau lưng mình có cái gì chỗ dựa đã cảm thấy không tầm thường, đến cái này thông thiên tháp phía sau, cái gì chỗ dựa đều không dùng. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay câu nói này hối hận." Hắc Y thiếu niên kia sắc mặt âm trầm nhìn xem Bạch Vũ chết, trong lời nói tràn ngập sát khí. Hắn chính là Hắc Nguyệt Tông đương đại tiên phú người mạnh nhất, tên là Đạm Đại Thực Nguyệt, được vinh dự toàn bộ tông môn mấy trăm năm bất thế gia kỳ tài, tại đại lục hướng tây bắc, cùng Chu Văn Phong nổi danh. Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật môn có thể nói là tốt địch, song phương ân oán đã có mấy ngàn năm, cụ thể bởi vì nguyên nhân gì gây nên đến bây giờ đã không có người có thể nói rõ được sở, nhưng là mỗi người đều biết, hai cái này tông môn người nếu là đụng vào nhau, tuyệt đối là sẽ ra tay đánh nhau. Đối với Đạm Đại Thực Nguyệt uy hiếp, Bạch Vũ chết đối với hắn rất chân thành nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì. La Minh cùng Hắc Ưng, địa thử ba người ánh mắt nhìn sang, liền có chút trần trụi sát ý sau đó, cũng không có phát sinh cái gì, dù sao bọn hắn đều vừa mới thông qua khảo hạch mà thôi, không dám quá mức phách lối, tạm thời trước điệu thấp một điểm là nhất định. Nhưng là, Bạch Vũ chết luôn cảm thấy, trừ thiếu niên mặc áo đen kia bên ngoài, tựa hồ còn có một người khi thì nhìn mình trong ánh mắt, mang theo địch ý sâu đậm. Hắn trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ, chính mình tựa hồ không biết đối phương. Qua mấy phút phía sau, cổng lại tiến đến một người, người này dáng người cực kỳ khôi ngô, thân cao gần 2 mét, nếu không phải trên mặt còn mang theo một điểm nó nớt, đoán chừng ai cũng sẽ không cho là vị này niên kỷ còn tại 18 tuổi trong vòng. Lão đại, những người khác còn chưa tới sao? Người này vừa tiến đến, nhìn lướt qua phía sau, phát hiện chỉ có 4 cái người một nhà, lập tức mở miệng hỏi. Người này không phải thiết tháp còn có thể là ai? Bất quá, hắn lời này lập tức khiến người khác có chút muốn thổ huyết xúc động. Những người khác còn chưa tới sao? Đây coi là có ý tứ gì, làm thông thiên tháp là địa phương nào đâu? Là đoàn bọn hắn băng căn cứ sao? Vậy mà nói như thế đương nhiên, cũng thật sự là không có ai. Ừm, chờ một chút, hẳn là cũng nhanh. Không nghĩ tới chính là, Bạch Vũ Chiết cũng đồng dạng là dùng đương nhiên khẩu khí trả lời, là khẳng định như vậy. Những người kia cả đám đều im lặng, Đạm Đài Thực Nguyệt càng là mắt lại nhìn, ngoài miệng mang theo một nụ cười khinh bỉ, giống như nhìn xem đồ đần đồng dạng nhìn xem mấy người bọn hắn. Cũng chỉ có Chu Văn Phong cười đi lên cùng Thiết Tháp lên tiếng chào, tại Liệt Dương thành thời điểm, chính là Thiết Tháp không cẩn thận đụng hắn một chút. Bất quá hắn cũng không để ý, mà lại dù nói thế nào cũng coi là quen biết. Chỉ là làm Chu Văn Phong không nghĩ tới chính là, những người này cũng là đến Thông Thiên Tháp báo danh, mà lại hiện tại đã có 5 cái thành công, cái này khiến hắn rất rung động. Mà lại, 5 người này tất cả đều là dẫn nguyên cảnh, một cái quang phách cảnh đều không có. Lúc ấy tại Liệt Dương thành thời điểm, hắn nhìn thấy nhân số của đối phương không ít, tựa hồ gần 20 cái, chẳng lẽ bọn hắn mỗi một cái đều có thể thông qua khảo hạch. Chu Văn Phong mới không tin, những người này đều là thông qua đi cửa sau tiến đến đây này, Thông Thiên Tháp là địa phương nào, có lẽ có ít thế lực có thể thông qua cửa sau an bài 1-2 người tiến đến, đây đã là cực hạn. Bất quá, nhiều năm như vậy xác thực cũng chưa nghe nói qua Thông Thiên Tháp là có hậu môn có thể đi, chỉ bất quá có ít người trong lòng mình phán đoán mà thôi. Sau đó thời gian, tựa như là chứng minh Bạch Vũ Chiết cùng Thiết Tháp vừa rồi đối thoại đến cỡ nào chính xác, cách mỗi mấy phút liền sẽ tiến đến một người, thậm chí có đôi khi còn hai người cùng một chỗ tiến đến. Trọng yếu nhất chính là, sau khi đi vào đều sẽ đối Bạch Vũ Chiết hô một tiếng lao đại. Vẹn vẹn đi qua không đến 20 phút, liền đã tiến đến 7-8 người, không ngoài dự tính tất cả đều là dẫn nguyên cảnh người, cao nhất là dẫn nguyên cảnh đỉnh phong, còn có mấy cái là dẫn nguyên cảnh hậu kỳ. Cái này thật sự là có chút kích thích đến những người kia, ngẫm lại bọn hắn bất cứ người nào tại tông môn của mình hoặc là trong gia tộc, đều là thiên chi kiêu tử đồng dạng tồn tại, cũng không thấy phải tự mình tại dẫn nguyên cảnh thời điểm, liền có thể thông qua bực này phương diện khảo hạch.